Chương 271, Thiên La địa võng, ai là thợ săn, ai là thú săn. Chương 271, Thiên La địa võng, ai là thợ săn, ai là thú săn. Đối mặt Lục Thần tiện tay thi triển ra hợp đạo cảnh kiếm vực, Nam Cung Tư Bánh lúc này đầu óc trống rỗng. Giờ khắc này, Nam Cung Tư Bánh suy nghĩ căn bản không phải muốn thế nào ngăn cản cái kia chậm chậm hạ xuống to lớn tiên kiếm, mà là tại muốn Lục Thần vì sao có thể tại trúc cơ kỳ cái này tu vi, liền nắm giữ hợp đạo cảnh loại này siêu quy cách lực lượng. Nam Cung Tư Bánh rất rõ ràng, muốn tại giai đoạn này nắm giữ hợp đạo cảnh, đến cùng là khó khăn dường nào một việc. Như không phải phía sau nàng có cả một cái Nam Cung gia trợ giúp, tăng thêm nàng bản thân tư chất cũng rất không tệ, nàng cũng không cách nào tại trúc cơ kỳ nắm giữ hai cái nhập đạo ý cảnh. Nhưng cái này cũng đã không sai biệt lắm đạt tới cực hạn của nàng. Nam Cung Tư Bánh phỏng chừng chính mình tại trúc cơ kỳ, nhiều nhất cũng liền nắm giữ ba loại nhập đạo ý cảnh. Về phần hợp đạo cảnh, đây là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà cũng là vào giờ khắc này, Nam Cung Tư Bánh minh bạch Giang Đông Lưu vì sao sẽ như cái này nhìn chúng Lục Thần. Vô luận là tư chất tu hành, vẫn là ngộ tính, Lục Thần chính xác vượt qua chính mình không chỉ một bậc. Thua thiệt phía trước nàng còn cảm thấy chính mình cùng Lục Thần là sàn sàn với nhau, cho dù có một chút khoảng cách, nhưng chênh lệch này cũng không có lớn đến khác biệt trời vực mức độ. Nhưng hiện tại xem ra, nàng không chỉ sai, hơn nữa sai đặc biệt không hợp thói thường. Nàng và Lục Thần khoảng cách là 100 cái nàng đều đuổi không kịp. Cùng lúc đó, trên khán đài khán quan cũng đều bị Lục Thần thi triển ra kiếm vực rung động đến. Giang Đông Lưu cùng Giang Thanh bởi vì đã sớm biết Lục Thần nắm giữ không chỉ một đạo hợp đạo cảnh kiếm vực, nguyên cớ cũng không có quá mức kỳ quái. Nhưng người khác trước đây căn bản không biết rõ những thứ này. Dù cho là đối Lục Thần thực lực sớm có chỗ hiểu rõ Lâm Giang thành thành chủ Nam Cung Hồng Giang, lúc này cũng bị chấn kinh đến chậm lên. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Giang Đông Lưu tiểu di Giang Thanh lập tức cười nói, Nam Cung thành chủ, phía trước ta đã sớm nói ngươi cái kia nữ nhi bảo bối không thể nào là đối thủ của tiểu tử đó, hiện tại tin chưa? Nam Cung Hồng Giang giữ im lặng nhìn về phía trong sân Lục Thần, một lát sau giận dữ nói, ta không phải không tin, ta chỉ là không nghĩ tới thực lực của hắn thực sẽ như trong truyền thuyết cái kia khủng bố, coi như là chạy về hướng Đông Chất Nhi cũng không bằng hắn a. Nghe được Nam Cung Hồng Giang đem chính mình đặt ở dưới Lục Thần, Giang Đông Lưu nhịn không được phản bác, Nam Cung bá phụ, cái gì gọi là ta kém hắn không ít, ta cùng phía trước Lục đồng học giao thủ, thế nhưng khó phân trên dưới. Bây giờ ta đã bước vào Kim Đan chi cảnh, mà đồng dạng nắm giữ hợp đạo cảnh kiếm vực. Dùng ta bây giờ thực lực, Lục đồng học sợ là trong ngắn hạn đều đuổi không kịp ta, sao là không bằng Tuyết giáo. Đối cái này, Nam Cung Hồng Giang không có quá nhiều tranh luận. Tuy là Lục Thần trước mắt chính xác chỉ triển lộ ra chút cơ kỳ tu vi, nhưng Nam Cung Hồng Giang chẳng biết tại sao, hắn vẫn như cũ cảm thấy Lục Thần hình như còn có giữ lại. Nếu thật để lúc này Giang Đông Lưu đối đầu Lục Thần, thắng bại còn chưa thể biết được. Dù cho Giang Đông Lưu đã là Kim Đan kỳ tu sĩ cũng đồng dạng. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau ở giữa, Lục Thần cái kia từ tuyệt tiên kiếm biến ảo to lớn tiên kiếm đã triệt để bao trùm Nam Cung Tư Bánh thân ảnh. Nhưng để người bất ngờ chính là, một giây trước còn thanh thế to lớn tuyệt tiên kiếm, tại rơi xuống trên mình Nam Cung Tư Bánh phía sau lại như nhu hòa bọt nước đồng dạng, hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán tại Nam Cung Tư Bánh bốn phía. Cái này tự nhiên không phải bởi vì Lục Thần tuyệt tiên kiếm chỉ có bề ngoài, mà là Lục Thần tại nó nhanh bên trong đánh trúng Nam Cung Tư Bánh máy mắt, chủ động tán đi lực lượng kiếm vực. Tuy là Lục Thần đã chủ động đổ nước, nhưng kiếm vực xuất hiện thời gian phát tán ra khủng bố kiếm thế, cùng phía sau cái kia tựa như lạch trời đồng dạng kinh thiên uy năng, đều đã sớm để Nam Cung Tư Bánh không sinh ra một điểm ý niệm phản kháng. Bởi vậy trong lúc vô tình, Nam Cung Tư Bánh không chỉ đã sớm ngồi liệt dưới đất, liền quanh thân nhập đạo ý cảnh từ lâu biến mất. Nam Cung đạo hữu, ngươi thua. Nghe được Lục Thần lời nói, Nam Cung Tư Bánh ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Lục Thần, hình như vẫn chưa hoàn toàn theo vừa mới trong chấn động triệt để thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Tư Bánh mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Sau đó nàng biểu tình phức tạp nhìn về phía Lục Thần, cuối cùng không nói gì, chủ động đi xuống lôi đài. Tuy là nàng tính cách cao ngạo, thế nhưng không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người. Chỉ là nàng sinh ra cùng gia thế, quyết định trên cái thế giới này tuyệt đại bộ phận người đều không cần nàng nói cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Vậy mới sáng tạo ra Nam Cung Tư Bánh cái kia trong mắt người ngoài cái kia kiêu căng ngang ngược tồi tệ tính cách. Nói cho cùng, Nam Cung Tư Bánh chỉ là cái bị làm hư đại tiểu thư, bản chất không tính phá. Mà ngay tại Nam Cung Tư Bánh rời khỏi sau đó không lâu, nguyên bản yên tĩnh thật lâu sân vận động lập tức bạo phát ra mãnh liệt âm thanh hoan hô. Tuy là Nam Cung Tư Bánh cùng Lục Thần quyết đấu, chính là chọn bện nghiêng về một bên cục diện, nhưng trận chiến đấu này phấn khích mức độ, nhưng vượt xa phía trước bất luận cái gì quyết đấu. Bởi vì hợp đạo cảnh kiếm vực cũng không phải cái gì người đều có thể nhìn thấy. Đây cơ hồ là chỉ có Kim Đan kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ năng lực, mà Kim Đan kỳ tại Tiên Minh bên trong đã là danh phủ kỳ thực cao tầng. Làm một cái như vậy siêu quy cách lực lượng, xuất hiện tại một cái trẻ tuổi như vậy Tiên Minh thiên kiêu trên mình, làm cho các khán giả có loại thấy tận mắt kỳ tích xuất hiện hưng phấn cảm giác. Cuối cùng tương tự tình huống như vậy, bọn hắn sau này có lẽ cả một đời đều nhìn không tới. Đối mặt các khán giả reo hò, Lục Thần biểu hiện đến rất là yên lặng. Yên lặng đến hắn tựa hồ chỉ là làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Mà ngay tại những cái này reo hò trong đám người, một chút người biểu tình rất là ý vị sâu xa. Chỉ thấy tại khu khách quý bên trong, một cái ăn mặc hoa lệ trang phục nữ tử đột nhiên đứng dậy. Sau đó tại bên cạnh nàng mấy cái hộ vệ lập tức cũng đi theo đứng lên. Nữ tử bên người mấy cái trung niên phú thương thấy thế, lập tức xun xoe định ngọn. Nhược Lâm phu nhân, một hồi liền là lần này bài vị trạng nguyên tranh giành, ngài xác định trước mắt liền muốn rời khỏi ư? Đúng a, cái này gọi Lục Thần học sinh tuy là thực lực khủng bố, nhưng gọi là một tiểu diệp nữ hoa đồng dạng thực lực không tầm thường, không chừng nàng cũng có bài tẩy gì đây. Ngài nếu là bây giờ rời đi, rất có thể sẽ bỏ lỡ một chàng đặc sắc tranh tài. Nghe được hai vị người theo đuổi lời nói, Bạch Nhược Lâm khỏe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra một cái vũ mị lại không mất cao quý nụ cười. Thằng mê hai vị bụng lớn vẻ nệ trung niên phú thương có chút thần hồn điên đảo, hình như hận không thể lập tức quỳ gối bên chân của nàng. Lý tổng, Trần tổng, có một số việc nhìn cái đại khái liền tốt. Trước mắt ta đã thấy ta muốn nhìn thấy sự tình, cũng liền không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Bất quá ta tuy là rời đi, nhưng còn hy vọng hai vị tổng giám đốc có thể đem cái này tiếp xuống tranh tài nhìn xong, quay đầu cặn kẽ cùng ta nói một chút cái này cuối cùng một trận quyết đấu tình huống, có thể chứ? Trước đây còn bởi vì Bạch Nhược Lâm muốn rời khỏi mà mặt lộ thất vọng hai vị tổng giám đốc. Khi nghe đến Bạch Nhược Lâm dạng này thỉnh cầu phía sau, giống như là bị nữ thần ban thưởng đi mua trà sữa liếm cầu đồng dạng, lập tức mặt lộ cảm giác hưng phấn. Nó tư thế thấp kém, cực kỳ khó để người tin tưởng hai vị này đều là Thanh Châu cảnh nội nhân vật có mặt mũi. Có thể thấy được Bạch Nhược Lâm rất hiểu đến đùa giỡn nhân tâm, vô cùng rõ ràng ưu thế của mình là cái gì. Đem hai người này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chương 271, Thiên La địa võng, ai là thợ săn, ai là thú săn? 2, chương 271, Thiên La địa võng, ai là thợ săn, ai là thú săn? 2, mà tại đơn giản cho một điểm ích lợi phía sau, Bạch Nhược Lâm liền mang theo hộ vệ của mình nhóm, rời đi phòng khách quý. Phòng khách quý có một đầu chuyên môn VIP thông đạo, lúc rời đi không chỉ bí mật, mà không có người ngoài quấy nhiễu. Nhưng lại tại Bạch Nhược Lâm đi không bao lâu phía sau, nàng lại đột nhiên dừng lại. Nhìn không có một hai VIP thông đạo, Bạch Nhược Lâm bất thình lình đối cuối thông đạo mở miệng. Không nghĩ tới các ngươi Sơn Hải Ti lần này phản ứng nhanh như vậy, là chúng ta trong giáo để lộ tin tức gì ư? Nếu không, các ngươi là làm sao biết giáo ta kế hoạch, sớm bố trí mai phục? Chỉ có một cái đại trưởng kinh cùng nhiều cái trưởng kinh sứ đồng thời thi triển, mới có thể bày ra Sơn Hải hội quần đồ, các ngươi cũng thật là đại thủ ta. Bạch Nhược Lâm nói xong không bao lâu, hai cái thân ảnh chậm chậm theo thông đạo hai bên đi đến. Mà hai người này, một cái là Lâm Giang Sơn Hải Ti thi trưởng, Nguyên Anh Kỳ Sơn Hải đại trưởng kinh, Liêu trưởng kinh. Còn có một cái thì là Bạch Nhược Lâm người quen biết cũ, đã từng Sơn Hải Ti trưởng kinh sứ, Dụ Thiên Tề. Liêu Truyền Kinh không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là nhìn về phía bên cạnh Dụ Thiên Tề nói: "Lão Tề à, một hồi ngươi chớ để cho cựu hận làm choáng váng đầu óc, nếu không, nếu là thả chạy trước mắt cả lớn, ngươi liền sai lầm lớn." Nghe vậy, Dụ Thiên Tề cười lấy nói: "Yên tâm đi, chúng ta một ngày này đã đợi rất lâu. 10 năm ta đều đợi, tự nhiên cũng sẽ không kém một hồi này, lão ngài liền yên tâm tốt ta." "Được, có ngươi những lời này ta an tâm." Nói xong, Liêu Truyền Kinh liền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Bạch Nhược Lâm nói: "Bạch Nhược Lâm, Thanh Châu Nhược Ảnh truyền văn chủ tịch, Tiên Minh đương đại kiệt xuất nữ sĩ nghiệp ra một trong, chưa từng nghĩ tại ngươi cái kia quang vinh bề ngoài phía dưới, lại tàng lấy như vậy xấu xí thân thể. Nếu là tiểu bối kia dựa vào lý lẽ biện luận, yêu cầu chúng ta lần này tận khả năng trong bóng tối tới trước lần này thi đại học, nói không cho phép còn thật để cho các ngươi bọn giá hỏa này cho đã thủ. Chưa từng nghĩ chúng ta những người này sống hơn nửa đời người, kết quả là rõ ràng cũng không bằng một tên tiểu bối cẩn thận, xấu hổ, thật sự là quá xấu hổ." Nghe lấy Liêu Truyền Kinh lời nói, Bạch Nhược Lâm biểu tình cũng không có phát sinh biến hóa, vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp. Phản phất lúc này bị vây quanh không phải nàng, mà là Liêu Truyền Kinh đám người đồng dạng. Nhìn tới chúng ta thánh tử đại nhân tư chất kinh người bên ngoài, cái này phương diện khác đồng dạng cũng là đồng dạng xuất chúng. Khó trách giáo chủ đối với hắn như vậy nhớ mãi không quên, không tiếc mạo hiểm cũng muốn đem nó mang về giáo ta. Bây giờ nhìn tới, giáo chủ cử chỉ đến là sáng suốt. Cuối cùng nếu để cho hắn tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp, đối chúng ta tới nói, còn thật không gặp phải là chuyện gì tốt. Giống như cái này kinh thiên chi tư người, chính xác vẫn là muốn sớm một chút về dạy, đạt được Phật mẫu điểm hóa mới phải. Nói xong, Bạch Nhược Lâm tay phải liền nhiều hơn một đầu thanh đồng đồ vật. Chỉ thấy đó là một đầu trọn vẹn dùng làm bằng đồng xanh cổ trùng, trên mình trải rộng thần bí hoa văn. Mà ngay tại cái này cổ trùng xuất hiện trong nháy mắt, cách đó không xa Liêu Truyền Kinh cùng Dụ Thiên Tề coi như tức thần tình biến đổi, lộ ra không dám tin biểu tình. Bởi vì hai người đều tại cái này cổ trùng trên mình cảm nhận được tiên khí tức. May mà chúng ta giáo chủ đại nhân đồng dạng là cẩn thận hạng người, thật sớm liền nghĩ qua vạn nhất chúng ta nếu là sớm bại lộ lời nói, phải làm thế nào thoát khốn. Liên đệ các ngươi cố gắng cảm thụ một chút cái này tới từ thượng cổ thời kỳ tiên khí a. Ngăn cản nàng. Nhìn xem trong tay Bạch Nhược Lâm thanh đồng cổ trùng, một bên Dụ Thiên Tề lập tức hô lớn đi ra. Mà cơ hồ là tại Dụ Thiên Tề nói chuyện cùng một thời gian, Liêu Truyền Kinh bên ngoài thân liền hiện ra đại lượng phù lục màu vàng. Những phù lục này mỗi một đạo đều là chân quý tam cảnh thần thông phù lục. Sau đó những phù lục này thật giống như không muốn tiền đồng dạng, hướng về Bạch Nhược Lâm vị trí bay đi. Rầm rầm rầm. Phù lục rơi vào Bạch Nhược Lâm quanh thân, lập tức hóa thành thiên lôi quần quần nổ tung lên. Đến mức toàn bộ VIP thông đạo tại trong chốc lát liền biến thành một vùng phế tích. Chỉ là những phụ lục này cuối cùng đều chỉ đứng tại trước người Bạch Nhược Lâm 5 bước khoảng cách, liền không còn cách nào tiến thêm, cũng không thể đối Bạch Nhược Lâm tạo thành nửa điểm thương tổn. Bạo tạc tán đi, to lớn cung thể thao lập tức có 1/4 khu vực sụp đổ. Như không phải Liêu Truyền Kinh bọn người ở tại phía trước liền dùng nhiều trường sơn biển hình ảnh, chắp vá ra một trường sơn biển hội quyền tới. Từ đó đem trong cung thể thao tất cả hắc liên giáo đồ, tại vô thanh vô tức toàn bộ kéo vào đến sơn hải hội quyền chỗ tồn tại á không gian bên trong. Nếu không, chỉ là Liêu Truyền Kinh chiêu này phụ lục chi pháp, cũng đủ để giết chết kém nhiều 1/4 khán giả. Con dường như tình huống lúc này đồng dạng xuất hiện tại Sơn Hải hội quyền bên trong địa phương khác. Toàn bộ sân vận động sớm tại không biết không dứt bên trong đã trở thành tiên minh vây giết hắc liên giáo khu vực săn bắn. Mà đây hết thể nguyên nhân gây ra, còn muốn hồi tưởng đến một giờ phía trước. Một giờ phía trước cũng liền là đấu xếp hạng còn không bắt đầu, chúng thí sinh thời gian chuẩn bị bên trong. Tại thí sinh khu nghỉ ngơi bên ngoài một căn phòng bên trong, Lục Thần chính giữa cùng Dụ Thiên Tề cùng Liêu Truyền Kinh đàm luận cái gì. "Tiểu Lục, ngươi xác định ngươi đã khóa chặt trước mắt trong cung thể thao này tất cả Hắc Liên giáo đồ, cũng có thể tinh chuẩn tìm tới vị trí của bọn hắn?" Dụ Thiên Tề nhìn xem Lục Thần, vẫn còn có chút không xác định hỏi. Mà tại bên cạnh Dụ Thiên Tề Liễu Truyền Kinh, lúc này đồng dạng là mặt lộ nghiêm túc. Bởi vì Lục Thần cử động lần này không chỉ quyết định bọn hắn phải chăng muốn hiện tại độc thủ, còn quyết định bọn hắn có thể hay không đem Hắc Liên giáo một mẹ hốt gọn. Cuối cùng đây chính là một cái khó được, trọng thương Hắc Liên giáo cơ hội. Liêu Truyền Kinh cũng không muốn bỏ lỡ. Đối mặt Dụ Thiên Tề hỏi thăm, Lục Thần nghiêm túc gật đầu một cái. Theo sau hắn nhìn một chút chân mình bên cạnh Đế Thính, mở miệng nói: "Thiên thúc, Liêu thị trưởng, các ngươi cũng rõ ràng ta chỗ khế ước Sơn Hải dị thú bị bẩn gì, cũng có lẽ rõ ràng Sơn Hải mệnh cách của dị thú lực lượng có đa thủ." Đế Thính quan khí nghe âm thanh chi pháp, đừng nói là Hắc Liên giáo đổ những cái này tâm tính tối tăm hạng người, coi như là tiên minh bên trong một chút đạo tâm kiên cố tiền bối, cũng không thể khẳng định có thể tránh thoát năng lực của nó. "Ta cực kỳ khẳng định, trước mắt trong trường quán đã có 3 vị nguyên anh kỳ Hắc Liên cao tu, cùng một vị thực lực không rõ Hắc Liên giáo đại tu. Như ta đoán không sai, thực lực kia không rõ Hắc Liên giáo đại tu, rất có thể liền là Hắc Liên giáo phó giáo chủ, thậm chí giáo chủ bản thân." Nghe được Lục Thần lời nói, Dụ Thiên Tề cùng Liêu Truyền Kinh trầm tư một lát sau, vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục Thần. Mà bởi vì bọn hắn nếu là muốn tinh chuẩn đem trong trường quán tất cả Hắc Liên giáo ma tu kéo vào đến Sơn Hải hội quyển trong á không gian, liền cần đem Lục Thần Sơn Hải họa quyển đồng dạng đưa vào đến tạo thành Sơn Hải hội quyển ghép hình bên trong. Cho nên một hồi Sơn Hải hội quyển mở ra phía sau, Lục Thần liền không cách nào giống như những người khác an toàn chờ tại bên ngoài họa quyển, mà là sẽ cùng bọn hắn những cái này tổ trận giả cùng Hắc Liên giáo đồ một chỗ được thu vào đến Sơn Hải hội quyển trong á không gian. Chuyện này, Dụ Thiên Tề cùng Liễu Truyền Kinh không có bảo lưu toàn bộ đều cùng Lục Thần nói rõ ràng. Mà tại đơn giản sau khi tự hỏi, Lục Thần liền quả quyết lấy ra chính mình Sơn Hải Họa Quyển. Tuy là này lại để hắn xa vào đến một chút trong nguy hiểm, nhưng so với trọng thương Hắc Liên giáo tới nói, hắn cái gọi là mạo hiểm kỳ thực cũng không nguy hiểm. Cuối cùng chớ nhìn hắn trước mắt chỉ có Kim Đan kỳ tu vi, có thể tìm ra Thường Nguyên Anh kỳ tu sĩ hắn còn thật không để vào mắt. Chương 271, Thiên La Địa Võng, ai là thợ săn, ai là thú săn? 3, chương 271, Thiên La Địa Võng, ai là thợ săn, ai là thú săn? 3, mà cũng là theo giờ khắc này bắt đầu, một chương đặc biệt làm Hắc Liên giáo bệnh Thiên La Địa Võng liền triệt để mở ra. Thời gian trở lại tiên minh phương diện triệt để chất vấn giờ khắc này. Bây giờ to như vậy Lâm Giang cung thể thao, hiện bị dị trống trải. Vốn nên ngồi đầy người xem chỗ ngồi, bây giờ chỉ có thể nhìn thấy từng cái trống không ghế ngồi. Mà tại trong cung thể thao mấy cái phương hướng, phân biệt đều bạo phát chiến đấu kịch liệt. Đầu tiên là Bạch Cốt phu nhân Bạch Nhược Lâm cùng Liêu Truyền Kinh, Dụ Thiên Tề chiến đấu. Sau đó là Hắc Liên giáo Nguyên Anh chân nhân Vô Diện cùng Lâm Giang thành thành chủ Nam Cung Hồng Giang chiến đấu. Sau đó là Hắc Liên giáo Thiên Độc chân nhân Sở Phong cùng Vạn Nghiệp Tiên môn Nguyên Anh kỳ trưởng lão Song Trang Trung thành chiến đấu. Cuối cùng thì là Hắc Liên giáo giáo chủ Hắc Liên Thánh Mẫu cùng Vạn Nghiệp Tiên môn Nguyên Anh kỳ trưởng lão Giang Thanh chiến đấu. Về phần Lục Thần thì là đối mặt Hắc Liên giáo đàn chủ cùng cái khác tiểu lâu la. 10 cái Kim Đan kỳ đàn chủ, cộng thêm mấy chục cái trúc cơ kỳ Hắc Liên giáo tín đồ. Lần này Hắc Liên giáo có thể nói là thủ đoạn ra hết. Như không phải Sơn Hải hội quyển xuất hiện, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Chỉ là những Hắc Liên giáo này Kim Đan kỳ đàn chủ, liền đầy đủ cho toàn bộ vạn người sân vận động, thậm chí toàn bộ Lâm Giang thành tạo thành to lớn rối loạn. Từ đó để rất nhiều tiên minh Nguyên Anh kỳ cao tu chiến đấu sợ đầu sợ đuôi. Lục Thần đứng ở Nguyên Cung thể thao phòng khách quý phương hướng, mặt lộ nghiêm túc nhìn về phía đỉnh đầu. Chỉ thấy tại trên bầu trời, thực lực mạnh mẽ Giang Thanh lúc này chính giữa chật vật ngăn cản Hắc Liên Thánh Mẫu công kích. Nói là Hắc Liên Thánh Mẫu, nó trên bản chất cũng là một cái bên ngoài cũng nam cũng nữ hài đồng. Rất có điểm Phật gia nam thân nữ tướng thuyết pháp, mà chẳng biết tại sao, Lục Thần theo cái kia trên mình Hắc Liên Thánh Mẫu, cảm nhận được hai cỗ khí tức quen thuộc. Một cỗ là thần thông khí tức, một cỗ là pháp bảo khí tức. Thần thông khí tức là Hắc Liên Thánh Mẫu lúc này trên mình phát ra khí tức. Đối với đạo khí tức này, Lục Thần vô cùng quen thuộc. Bởi vì hơi thở này chính là hắn tiên phú thứ hai thần thông ngoại đạo hóa thân khí tức. Cái này cũng để Lục Thần suy đoán ra trước mắt xuất hiện ở trước mặt mình, hẳn không phải là Hắc Liên Thánh Mẫu bản thể, mà chỉ là hắn một bộ phân thân. Về phần mặt khác một cỗ quen thuộc pháp bảo khí tức, thì là đến từ lúc này trong tay Hắc Liên Thánh Mẫu thanh đồng mảnh vụn. Đạo kia thanh đồng mảnh vụn tuy là dáng rất nhỏ nhắn, nhưng Lục Thần lại lờ mờ từ đó nhìn ra trước đây không lâu chân tiên thí luyện, tiên khí tụ tiên trùng bộ dáng. Bất quá bởi vì chỉ là một đạo mảnh vụn, nguyên cớ Lục Thần không dám xác định chính mình suy đoán phải chăng chuẩn xác, mà cũng chính bởi vì đạo kia mảnh vụn tồn tại, mới để Giang Thanh đám người không cách nào thời gian ngắn bắt lại Hắc Liên giáo mọi người. Phải biết theo trên tu vi tới nói, loại trừ Hắc Liên Thánh Mẫu là Nguyên Anh kỳ lục chuyển, vượt qua Nguyên Anh kỳ tứ chuyển Giang Thanh bên ngoài, những người khác là vừa mới bước vào Nguyên Anh kỳ không lâu, xa không phải Liêu Truyền Kinh trở uy tín lâu năm Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối thủ. Nhưng chính là bởi vì trong tay bọn hắn thanh đồng cổ trùng, dẫn đến bọn hắn có thể coi thường Liêu Truyền Kinh đám người thuật pháp thần thông. Dung Liêu Mạn Vương thức tới bức bách Liêu Truyền Kinh đám người lần lượt lượt bộ. Bất quá trước mắt cục diện này, cũng là Lục Thần đám người muốn nhìn thấy. Phải biết nơi này tin tức đã sớm truyền ra ngoài, nhiều nhất nửa giờ thời gian, Tiên Minh cao tầng liền sẽ nhận được tin tức. Trước đây Tiên Minh phương diện một mực không cách nào triệt để trừ tận gốc Hắc Liên giáo, không phải là Tiên Minh không thực lực này, cũng không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn phải xử lý sự tình quá nhiều, nhiều đến không cách nào đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên Hắc Liên giáo. Nhưng tại đã vây khốn Hắc Liên giáo dưới tình huống, Tiên Minh phương diện cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha. Bởi vậy tại nhận được tin tức phía sau, Tiên Minh phương diện chẳng mấy chốc sẽ phái ra cái khác cao thủ tới. Không nói những cái khác, Lâm Giang thủ phủ thế nhưng cách tứ đại đạo viện một trong Thanh Hà đạo viện không xa. Chỉ cần nửa giờ, đạo viện bên trong đại tu nhóm liền sẽ toàn bộ trình diện. Đến lúc đó, đã bị vây hắc liên giáo mọi người, liền là cái kia thịt chết tớt, mặc người chém giết. Cũng chính bởi vì một điểm này, nguyên cớ khi nhìn đến hắc liên giáo mọi người có tiên khí hộ thể phía sau, Giang Thanh đám người quả quyết lựa chọn kéo dài chiến thuật. Chỉ cần kéo xuống đi, thắng lợi liền sẽ đứng ở bọn hắn bên này. Mà hắc liên giáo mọi người rõ ràng cũng rõ ràng một điểm này, nguyên cớ nhộn nhịp lấy ra liều mạng tư thế. Nhưng cho dù là có tiên khí giúp đỡ, để bọn hắn có thể không cố kỵ gì toàn lực ứng phó, nhưng tại to lớn thực lực trên lệnh trước mặt, Bạch Nhược Lâm đám người vẫn như cũ không cách nào bắt lại Liêu Truyền Kinh đám người. Càng chưa nói Liêu Truyền Kinh đám người còn lựa chọn để cho người tuyệt vọng kéo dài chi pháp. Trong lúc nhất thời, Bạch Nhược Lâm đám người nhiều bắt đầu âm thầm lo âu. Bởi vì tiếp tục như vậy, bọn hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ là nhìn ra nhóm người mình trước mắt quẫn cảnh, Hắc Liên Thánh Mẫu tại một trường bức lui Giang Thanh phía sau, lại đột nhiên đem chính mình cánh tay trái kéo xuống. Phốc xỉ. Hắc Liên Thánh Mẫu coi thường trên vai trái xúc mục kinh tâm vết thương, mà không biểu tình cầm lấy chính mình cánh tay trái, đặt ở tay phải thanh đồng mảnh vụn bên cạnh. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Giang Thanh bỗng cảm giác không ổn, lập tức liền không lại cố kỵ, chuẩn bị thi triển ra pháp thiên tượng địa, dùng cái này tới ngăn cản hài đồng dáng dấp Hắc Liên Thánh Mẫu. Không biết làm sao Hắc Liên Thánh Mẫu động tác thật sự là quá mức quả quyết. Chỉ thấy cái kia cụt tay tại chạm đến thanh đồng mảnh vụn nháy mắt, cái kia thanh đồng mảnh vụn liền như là đói bụng hồi lâu, rất nhanh liền đem cái kia cánh tay trái toàn bộ hấp thu. Một giây sau, nguyên bản thanh đồng mảnh vụn liền biến thành một mảnh tràn đầy vết nứt tiểu hào thanh đồng trung. Mà Lục Thần khi nhìn đến cái kia thanh đồng trung nháy mắt, Lục Thần liền con người co rụt lại. Bởi vì cái kia thanh đồng trung dáng dấp cùng chân tiên thí luyện tụ tiên trung không có sai biệt. Hắc Liên Thánh Mẫu một tay kéo lấy thanh đồng trung, mà không thay đổi nói, bản tọa mặc dù đã sớm đoán trước lần này hành động sẽ không quá mức thuận lợi, nhưng cũng chưa từng nghĩ lại là như vậy sát cục. Cái này tuy là khiếm khuyết tiên khí, uy năng vạn không tồn tại một, lại tiên khí liền là tiên khí, liền để các ngươi cảm thụ một chút như thế nào tiên nhân uy lực a. Nói xong lời, Hắc Liên Thánh Mẫu thanh đồng trung trong tay liền chấn động lên. Một giây sau, một đạo nặng nề trung vang vọng tại trong thai của mọi người. Một cô manh liệt ủ rũ lập tức dâng lên trái tim của mỗi người. Mà cô này ủ rũ xuất hiện, cũng để cho Giang Thanh đám người trong lòng trầm xuống. Bởi vì bọn hắn những nguyên anh kỳ này tu sĩ, nhưng đã sớm thoát ly thân thể phàm thai, không có buồn ngủ nói một chút. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể là bọn hắn bị cái kia thanh đồng trung ảnh hưởng. Tuy là muốn ngăn cản phần này ủ rũ, nhưng Giang Thanh đám người cuối cùng vẫn là từ không trung rơi xuống, đã ngủ mê man. Cũng may rơi vào trạng thái ngủ say không chỉ là bọn hắn, kèm thêm lấy Bạch Nhược Lâm đám người cũng giống như thế. Nhưng lại tại Hắc Liên Thánh Mẫu cho là đại cục đã định thời gian, một cái bất ngờ xuất hiện. Bởi vì hắn phát hiện chỗ không xa, lại có một người không có bị tiên khí ảnh hưởng. Mà người này không phải người khác, chính là mục tiêu của hắn lần này, Hắc Liên Thánh Tử. Lục Thần. Nhìn xem thanh tỉnh Lục Thần, Hắc Liên Thánh Mẫu con người co rụt lại. Cũng mở miệng nói, ngươi, vì sao sẽ không có việc gì? Đối cái này, trong lòng Lục Thần cũng có một thứ đại khái đáp án. Chỉ là đáp án này, hắn chú định sẽ không nói cho Hắc Liên Thánh Mẫu. Không chỉ như vậy, hắn nhìn xem tu vi rơi xuống đến nguyên anh kỳ tam chuyển Hắc Liên Thánh Mẫu, ngược lại có ý nghĩ khác. GS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Hôm nay không có trạng thái gì, ngày mai bao càng một chương một vạn chữ. Chương 272, vượt ngang vạn năm tặng, ngươi dĩ nhiên muốn dùng bản tọa đồ vật tới đối phó bản tọa. Chương 272, vượt ngang vạn năm tặng, ngươi dĩ nhiên muốn dùng bản tọa đồ vật tới đối phó bản tọa. Khiếm khuyết tụ tiên trung không thể đối Lục Thần xuất hiện ảnh hưởng, việc này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của Hắc Liên Thánh Mẫu. Tuy là lúc này Lục Thần đã triển lộ ra kim đan của mình thời điểm tu vi, nhưng mặc cho Lục Thần lại thế nào thiên phú dị bẩm, hắn cái này kim đan kỳ tu sĩ thần hồn cường độ đều không có khả năng so mà đến nguyên anh kỳ Giang Thanh đám người. Liên Giang Thanh những cái này uy tín lâu năm nguyên anh kỳ tu sĩ đều nói, Lục Thần một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ, không có lý do có thể bình yên vô sự mới phải. Hắc Liên Thánh Mẫu bất kể thế nào muốn, đều không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Nhưng làm sự thật bày ở trước mắt, Hắc Liên Thánh Mẫu coi như lại nghi hoặc, cũng không thể tiếp tục trì hoãn. Cuối cùng chớ nhìn hắn trước mắt khống chế được Giang Thanh đám người, nhưng tụ tiên trung đại mộng chi âm nhưng thật ra là không phân được ta. Hắn bản thân cũng là bởi vì đã sớm chuẩn bị, cho nên mới có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Nếu không, làm tụ tiên trung vang lên mấy mắt, hắn bản thân cũng sẽ như Giang Thanh đám người đồng dạng, xa vào đến quỷ dị trong một cảnh. Cũng may Lục Thần tuy là miễn dịch tụ tiên trung ảnh hưởng, nhưng hắn bản thân cũng bất quá là kim đan kỳ xoay một cái tu vi. Bởi vậy dù cho Hắc Liên Thánh Mẫu bởi vì hiến tế nhục thân, cưỡng ép phát động tụ tiên trung phía sau dẫn đến cố này ngoại đạo hóa thân thực lực chợt hạ xuống, lại vẫn như cũng không phải Lục Thần một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ có thể xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng lại tại Hắc Liên Thánh Mẫu chuẩn bị xuất thủ, trực tiếp bắt Lục Thần, nhanh chóng đem nó mang rời khỏi Sơn Hải Hội Quyền Á không gian thời gian. Một cỗ khủng bố kiếm thế tại Lục Thần trên mình phóng thích ra ngoài. Cỗ này kiếm thế so Lục Thần đối phó Nam Cung Tư bánh thời gian còn nặng nề hơn ba phần, mà nó vô hình kiếm thế càng lan đồng đậm đến đã có khả năng ảnh hưởng cảnh vật chung quanh mức độ. Ngươi là bậc đại thần thông. Hắc Liên Thánh Mẫu nhìn xem đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Thần bốn thanh tiên kiếm, con ngươi lập tức co rụt lại. Tuy là hắn đã tận khả năng đi xem trọng Lục Thần, thậm chí ngay cả Lục Thần khả năng là kim đan kỳ tu sĩ sự tình đều sớm có chỗ liệu, nhưng hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới Lục Thần lại là trong truyền thuyết bậc đại thần thông. Phải biết kim đan kỳ thành tựu bậc đại thần thông, đây là vạn cổ đến nay cũng chưa từng xuất hiện qua tình huống. Đối mặt cái này có thể nói kỳ tích sự tình, Hắc Liên Thánh Mẫu bị triệt để kinh hãi. Đến mức hắn khi nhìn đến Lục Thần thi triển ra Chu Tiên kiếm trận phía sau, lại không thể trước tiên làm ra ứng đối, kinh ngạc lơ lửng ở giữa không trung. Đến, Theo lấy Lục Thần thanh âm vừa dứt, trên bầu trời bốn thanh tiên kiếm dùng đặc biệt phương vị ầm vang rơi xuống. Ầm. Lam hư ảo tiên kiếm cùng trường quán bốn phía mặt đất tương đụng, lúc này liền sinh ra tựa như thực thể to lớn lay động. Loại cảm giác đó, giống như là bốn chỗ đại sơn rơi vào trường quán xung quanh, đem trường quán bên trong người bao bọc vây quanh. Mà phần này chấn động, cũng để cho Hắc Liên Thánh Mẫu như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn nhìn bốn phía tiên kiếm, không chút do dự thi triển ra chính mình nguyên anh kỳ chuyên môn thần thông, Pháp Thiên Tượng Địa. Chỉ một thoáng, trong thiên địa phạn văn nổi lên bốn phía. Những cái này phạn văn không chỉ dáng rất nhiều, nét bút phức tạp. Nó toàn thân càng là hiện ra sền sệt màu đen, để người nhìn một chút liền có loại đau đầu muốn nức, gần như điên cuồng. Mà những cái này màu đen phạn văn xuất hiện phía sau, liền lập tức quấn quanh ở Hắc Liên Thánh Mẫu nguyên anh bốn phía, đem nó triệt để gói lại. Lít nha lít nhít màu đen phạn văn, tựa như từng đầu bỏ tới Hắc Liên Thánh Mẫu trên mình ác tâm nhân chủng, xen lẫn thành một đạo to lớn màu đen dạng kén vật. Mà cái này dạng kén vật tại xuất hiện sau một lát, liền như củ hành tây đồng dạng bị chậm chậm đẩy ra, lộ ra trong đó Hắc Liên Thánh Mẫu bản thể. Cái kia một tôn to lớn, khó mà diễn tả bằng ngôn từ quỷ dị Bồ Tát. Cái này Bồ Tát khuôn mặt đoan trang, dáng dấp tuyệt sắc, tại trong thánh khiết, còn mang theo một chút dụ hoặc, phảng phất có thể làm tiềm ẩn tại nhân loại trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Mà cùng Tiên Minh chính thống Phật môn cái kia phái nữ dáng dấp Bồ Tát khác biệt. Hắc Liên Thánh Mẫu biến ảo Bồ Tát, là nam thân nữ tướng. Cách khác tướng khuôn mặt tuy là nữ tử, nhưng nó thân thể cũng là thực sự nam tử. Lục Thần tại tôn pháp tướng này bên trên, rõ ràng cảm giác được phái nữ tuyệt mỹ cùng nam tử dương cương. Rõ ràng là hai loại thuộc tính khác nhau khí chất, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Hắc Liên Thánh Mẫu hoàn mỹ dung hợp tại một chỗ. Mà đây cũng là Hắc Liên Thánh Mẫu Pháp Thiên Tượng Điện. Rộng rãi thế thanh chỉ toàn Bồ Tát. Chỉ thấy tôn này rộng rãi thế thanh chỉ toàn Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở một đóa to lớn liên hoa màu đen bên trên, hở trần. Nó vai trái chạm rỗng, có một đạo rõ ràng vết thương. Vai phải sinh ra bốn cái tay cánh tay, trừ một tay cầm lấy tụ tiên trung bên ngoài, mặt khác ba cái tay cũng phân biệt cầm lấy cái khác Hắc Liên giáo Phật khí. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, cưỡng ép thôi động tụ tiên trung đối với Hắc Liên Thánh Mẫu tới nói, đến cùng trả giá nhiều lớn đại giới. Phải biết bình thường huyết nhục tổn thương, đối với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói không đáng kể chút nào. Chỉ cần nguyên anh không có bị thương, vậy coi như là bị chém đứt đầu, nguyên anh kỳ tu sĩ đều có thể chặt đầu trọng sinh. Theo lý, một khi nguyên anh bị thương nặng, cho dù nguyên anh tu sĩ bề ngoài không có cái gì rõ ràng tương thế, chuyện này đối với bọn hắn tới nói vẫn như cũng là thường tới căn bản to lớn tương thế. Hắc Liên Thánh Mẫu cưỡng ép thôi động tụ tiên trung đại giới, liền là cái sau. Hắn là dùng chính mình cỗ phân thân này thần hồn, phối hợp thêm hắn bản thân đặc thủ thần thông, mới miễn cưỡng đem chỉ có một khối mảnh vụn tụ tiên trung bù đắp, từ đó để nó thi triển ra bộ phận uy năng. Mà muốn đem bộ phận này nguyên anh tổn thương bù đắp, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá tuy là đã thi triển ra bản thân pháp thiên tượng địa, nhưng Hắc Liên Thánh Mẫu thủ đoạn còn không có đến đây kết thúc. Hắc Liên Thánh Mẫu rộng rãi thế thanh tận Bồ Tát ngồi thẳng trên Hắc Liên, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Lục Thần. Dùng cái kia đoan trang trung tính âm thanh nói, mặc dù kế hoạch có biến, nhưng hết thảy còn tại bản tọa nắm trong bàn tay. Dù sao lấy kim đan kỳ tu vi tới thi triển đại thần thông, cái này chắc hẳn đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Huống hồ trên cái thế giới này, cũng không phải chỉ có ngươi một cái bậc đại thần thông. Nói xong, Hắc Liên Thánh Mẫu bốn phía bắt đầu vang lên một đoạn kỳ quái phạm âm. Mà cùng đoạn này phạm âm cùng lúc xuất hiện, còn có một tòa khiếm khuyết Phật quốc. Cái này Phật quốc chỉnh thể hiện ra lục cung bố cục, trong đó lục cung theo thứ tự là Tịnh Nhãn cung, Tịnh Nhị cung, Tịnh Tị cung, Tịnh Thiệt cung, Tịnh Thân cung cùng cuối cùng Tịnh Ý cung. Cái này lục cung vừa vặn phân biệt đối ứng Phật môn lục dụng. Mắt, kiến dục, tham luyến mỹ sắc kỳ vật. Hai, thính dục, tham luyến mỹ âm tán ôn. Mũi, hương dục, tham luyến hương vị. Lưỡi, vị dục, tham luyến mỹ thực món ngon. Thân, xúc dục, tham luyến dễ chịu hưởng lạc. Ý, ý muốn, tham luyến thanh sắc, danh lợi chờ hết thể hư danh. Mà trước mắt xuất hiện tại Hắc Liên Thánh Mẫu quanh thân Phật quốc, cũng không phải hoàn chỉnh Phật lục cung, chỉ có trong đó mắt hai mũi tăng cung. Có thể thấy được lúc này Hắc Liên Phật Mẫu thi triển ra đại thần thông kỳ thực cũng không hoàn chỉnh. Lục Thần phỏng đoán cái này có lẽ cùng xuất hiện tại trước chân Hắc Liên Thánh Mẫu, chỉ là thứ nhất cấu ngoại đạo hóa thân có quan hệ. Hắn chân chính bản thể bởi vì sợ hãi Tiên Minh tiên khí Cửu Châu đỉnh, cho nên không dám đặt chân Tiên Minh nửa bước. Nếu không, nếu là chân chính Hắc Liên Thánh Mẫu xuất hiện ở trước mặt mình, cái kia trước mắt xuất hiện liền sẽ không là khiếm khuyết Phật quốc, mà là một cái hoàn chỉnh Phật quốc. Đến lúc đó, Lục Thần coi như muốn đi cũng tuyệt đối đi không nổi. Nhưng cho dù là khiếm khuyết đại thần thông, lại vẫn như cũ cho thấy nó khủng bố uy năng. Chỉ thấy tại cái này Phật Tam Cung sau khi xuất hiện, Lục Thần Chu Tiên kiếm trận lập tức liền nhận lấy ảnh hưởng. Không chỉ bốn thanh tiên kiếm thân kiếm bắt đầu kịch liệt chấn động, liền Lục Thần bản thân đều cảm nhận được lực lượng nào đó đang cùng chính mình lẫn nhau kéo túm. Loại cảm giác đó, liền như chính mình đang đứng ở một cái tương tự kéo co tranh tài trong tràng cảnh. Chính mình cùng Hắc Liên Thánh Mẫu liền phân biệt ở vào kéo co tranh tài hai đầu. Chương 272, vượt ngang vạn năm đặng, người dĩ nhiên muốn dùng bản tọa đồ vật tới đối phó bản tọa. 2. Chương 272, vượt ngang vạn năm tạng, người dĩ nhiên muốn dùng bản tọa đồ vật tới đối phó bản tọa. 2. Mà bọn hắn chỗ tranh đồ vật, liền là phiến thiên địa này quyền khống chế. Hai người mặc dù còn chưa có bắt đầu giao chiến, nhưng chỉ là đại thần thông va chạm, liền đã để nguyên bản cung thể thao triệt để tan vỡ. Đại lượng xi măng cốt thép tán lạc bốn phía, cùng vô số ngói vụn đá vụn một chỗ, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nguyên bản to lớn sân vận động quán, bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một mảnh thâm thúy, đường kính vượt qua ngàn mét khủng bố hố sâu. Cũng may Lục Thần tại thi triển ra đại thần thông Chu Tiên kiếm trận cùng một thời gian, liền đem Giang Thanh đám người đưa vào đến phía sau mình. Mà Lục Thần cũng là tại tiếp xúc đến Giang Thanh đám người nháy mắt, liền hiểu bọn hắn hôn mê chân chính nguyên nhân. chỉ thấy trước mắt Giang Thanh đám người đã lại biến thành một bộ sắc không. Mỗi người bọn họ thần hồn đã bị hút tụ lại trong tụ tiên trung. Thủ đoạn như thế, cùng Lục Thần ban đầu ở chân tiên trong thí luyện gặp được tình huống, không có sai biệt. Mà tại biết tụ tiên trung hiệu quả phía sau, trong lòng Lục Thần cũng có một thứ đại khái cách đối phó. Chỉ là trước mắt Hắc Liên Thánh Mâu đối tụ tiên trung còn có cực mạnh quyền khống chế, cũng không có lộ ra quá nhiều sơ hở, dẫn đến Lục Thần không cách nào trước tiên đem Giang Thanh đám người thần hồn theo trong tụ tiên trung cứu ra. Hắn nhất định cần các loại, chờ một cái tuyệt hảo thời cơ. Mà Lục Thần tin tưởng, thời cơ này tuyệt đối sẽ không quá lâu. Trải qua một phen quyết liệt va chạm phía sau, hai đạo đại thần thông đấu sức cuối cùng hướng tới nào đó cân bằng, người này cũng không làm gì được người kia. Bởi vì Lục Thần thi triển ra là hoàn chỉnh đại thần thông, cho nên hắn Chu Tiên kiếm trận trọn bẹn bao khỏa Hắc Liên Phật Mẫu, cùng hắn thi triển ra Lục Dụng Phật Quốc. Bất quá túi này không có nghĩa là áp chế. Hắc Liên Thánh Mẫu ngồi ngay ngắn ở chính mình Phật Quốc bên trong, vẫn như cũ giữ toàn bộ thực lực, cũng không có bởi vì Chu Tiên kiếm trận ảnh hưởng, từ đó mất đi sức chiến đấu. Một điểm này liền là hắn ưu thế lớn nhất. Phải biết Hắc Liên Thánh Mẫu loại trừ thi triển ra một tay lớn bên ngoài thần thông, bản thân vẫn là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Tu vi của hắn Nguyên Anh pháp tướng đều ở một mức độ nào đó đền bù Lục Thần hoàn chỉnh đại thần thông mang đến ưu thế. Thậm chí hắn so sánh đến Lục Thần tới nói, ưu thế còn nửa điểm không nhỏ. Cuối cùng Lục Thần tại thi triển ra Chu Tiên kiếm trận phía sau, bản thể liền không cách nào vượt qua Chu Tiên kiếm trận phạm vi. Đây đối với đạo hóa thành trăm mét Bồ Tát Hắc Liên Thánh Mẫu tới nói, liền là tuyệt hảo điểm ngắm, có khả năng rất dễ dàng thương tổn đến hắn. Một điểm này Hắc Liên Thánh Mẫu rõ ràng, Lục Thần đồng dạng rõ ràng. Bởi vậy làm thêm một bước phát huy ra ưu thế của mình, Lục Thần lập tức liền khống chế kiếm trận, đối Hắc Liên Phật Mẫu triển khai công kích. Bốn thanh tiên kiếm, bốn loại thiên địa đại đạo. Theo lấy đủ loại hào quang theo bốn tiên kiếm thương tổn phóng thích, bốn loại đặc thù pháp tắc bắt đầu phủ xuống trong kiếm trận. Đầu tiên là Hãm Tiên kiếm kiếm quang màu trắng. Những cái này kiếm quang màu trắng hóa thành vô số kiếm quá, hướng về chỗ không xa Hắc Liên Thánh Mẫu Nguyên Anh pháp tướng rộng rãi thế thanh chỉ toàn Bồ Tát nhanh chóng đánh tới. Mà đối mặt từng đạo Hãm Tiên khóa Hắc Liên Thánh Mẫu biến thành rộng rãi thế thanh chỉ toàn Bồ Tát, lập tức nâng cao một cánh tay. Chỉ thấy tại cái kia trắng tinh trên bàn tay chỗ nâng lên, chính là một cái tương tự lỗ thai dáng dấp chống lúc lắc. Hắc Liên Thánh Mẫu đung đưa chống lúc lắc, từng đoạn cổ quái phạm âm đột nhiên xuất hiện. Trong chốc lát, Lục Dục Phật Quốc bên trong Tịnh Nhĩ cung cũng phát sinh biến hóa. Vô số không còn lỗ thai tín đồ ngồi ngay ngắn ở Tịnh Nhĩ cung bên trong, không ngừng gõ bày ở trước mặt mình mõ. Nhìn kỹ, cái kia mõ đúng là từ từng khối xương đầu tạo thành, mà bọn hắn gõ xương đầu côn chạm vật vào trước, đúng là mỗi người bọn họ lỗ thai. Làm cái này hai cỗ phạm âm hội tụ vào một chỗ phía sau, lại Hắc Liên Thánh Mẫu bốn phía tạo thành một đạo to lớn vô hình bình chướng, ngăn lại Lục Thần hãm tiên tỏa. Nhìn thấy một màn này, Lục Thần biểu tình biến có thể so nghiêm túc. Tốt âm thanh người, đoạn hai chỉ toàn âm thanh, cho nên không tham âm thanh. Hắn không nghĩ tới những Hắc Liên giáo này tín đồ cùng nhiệt, tại triệt để hiến thân Hắc Liên giáo phía sau, lại nguyện để chính mình trở thành Phật quốc một bộ phận, trở thành Hắc Liên Phật mẫu đối địch vũ khí. Mà đây cũng không phải là Lục Thần lần đầu tiên cảm nhận được tới từ Hắc Liên giáo điên cuồng. Phía trước tại đặc thù phó bản kiếm trận di chỉ bên trong thời gian, Lục Thần liền đã từng gặp được phía sau Thanh Vân Tông thời kỳ Hắc Liên giáo trưởng lão Bạch Ngữ. Lục Thần thông qua mấy trăm lần trọng sinh, tại trong miệng Bạch Ngữ biết được không ít liên quan tới Hắc Liên giáo bí mật, bao gồm bọn hắn giáo nghĩa, bao gồm đạo thống của bọn hắn, bao gồm bọn hắn Phật giáo cao tầng, đều là một bộ cái gì hình thái. Hắc Liên giáo phương pháp đơn giản thô bạo, bọn hắn trợ giúp giáo đồ chỉ toàn muốn phương pháp, liền là trực tiếp tước đoạt bọn hắn một cái nào đó bộ phận. Tỷ như trước mắt xuất hiện tại trong Tịnh Nhị cung Hắc Liên giáo đồ, liền là bị chém xuống hai lỗ tai chỉ toàn người nghe. Bình thường tới nói, có thể tịnh nhất muốn người, liền có thể trở thành Hắc Liên giáo chính thức giáo đồ. Chỉ toàn hai muốn người, nhưng thành thâm niên cao đồ. Chỉ toàn ba muốn người, nhưng thành truyền giáo sứ. Bốn muốn người khai đàn hộ pháp, năm muốn người hộ giáo trưởng lão. Lục dục người hóa tại thế Phật đà. Mới đầu Lục Thần còn đang kỳ quái, đó chính là vì sao hắn tại Tiên Minh bên trong gặp phải Hắc Liên giáo, tại hắn tại thế giới trò chơi bên trong gặp phải hoàn toàn khác biệt. Phải biết trong trò chơi Hắc Liên giáo từng cái đều là hành vi phong túng, hành động điên cuồng người cùng tín. Nhưng trong hiện thực Hắc Liên giáo lại không có điên cuồng như vậy. Bọn hắn thật giống như chỉ là tại mượn Hắc Liên giáo tên tuổi, gom lại một chút người hiểu chuyện tụ chúng náo sự, cũng không rõ ràng giáo nghĩa đang nói. Bất quá tại biết được một chút trong hiện thực Hắc Liên giáo bí mật phía sau, Lục Thần rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó. Trong hiện thực Hắc Liên giáo bởi vì Tiên Minh áp chế, dẫn đến bọn hắn trước hết suy nghĩ như thế nào để chính mình tại Tiên Minh bên trong chiếm cứ góc chân. Người bình thường nếu là thật sự tuân theo Hắc Liên giáo nghĩa, làm ra vật lý diệt dục động tác. Vậy cái này đặt ở bây giờ trật tự tươi sáng Tiên Minh, không thể nghi ngờ liền là trong đêm tối đom đóm, giấu đều không giấu được. Cho nên trong hiện thực Hắc Liên giáo trên bản chất, còn chỉ ở vào phát triển tín đồ giai đoạn sơ cấp. Lại vì bảo đảm chính mình sẽ không dễ dàng bị Tiên Minh phát hiện, bọn hắn còn phải cố gắng kiềm chế bản thân, để các giáo đồ duy trì người bình thường bề ngoài. Cho nên mới để Lục Thần không gặp được quá nhiều như trong trò chơi điên cuồng như vậy bạn bèo Hắc Liên giáo đồ. Đối mặt với dùng phạm âm chi pháp ngăn lại chính mình tuyệt tiên kiếm Hắc Liên Thánh Mẫu, Lục Thần lập tức phát động đạo thứ hai công kích. Chỉ thấy to lớn lục tiên kiếm toát ra hồng quang. Hồng quang hóa thành vô số nghiệp lực tiên kiếm, hướng về Hắc Liên Thánh Mẫu bay đi. Lần này, Hắc Liên Thánh Mẫu lại nâng lên một bàn tay. Trên bàn tay kia nắm lấy là một chuỗi từ đủ loại con mắt móc nối mà thành Phật châu. Những cái này trên Phật châu nhãn cầu, nhộn nhịp nhìn về phía lục tiên kiếm vị trí. Rất nhanh, cái kia từ lục tiên kiếm thả ra nghiệp lực tiên kiếm, lại trực tiếp ngay tại chỗ trong xuất hóa, tại Hắc Liên Thánh Mẫu xung quanh xuyên qua, rơi vào khoảng không. Tham người gặp, móc mắt tịnh kiến, cho nên không tham gặp. Tham gặp Phật châu phối hợp thêm tịnh kiến cùng nó biểu hiện ra thần thông hiệu quả. dĩ nhiên là để nhìn thấy đồ vật vô hiệu hóa. Hoàn mỹ toàn thành phố như thế nào ta gặp ta ngày xưa tại, ta không gặp thì không tồn tại. Quỷ dị như vậy thủ đoạn, liền Lục Thần đều có chút thúc thủ vô sách. Cũng may đạo này Tịnh Kiến Thần Thông hình như tồn tại nhất định hạn chế. Nó tại vô hiệu tan Lục Thần Lục Tiên kiếm công kích phía sau, liền không cách nào tại đem cái này Tịnh Kiến hiệu quả ra chỉ đến địa phương khác. Nếu không, chỉ là chiêu này Tịnh Kiến liền đầy đủ để Lục Thần mất đi tuyệt đại bộ phận thủ đoạn, khiến Hắc Liên Thánh Mẫu lợi cho thế bất bại. Lục Thần lần hai xuất thủ, trước mắt đều bị Hắc Liên Thánh Mẫu dùng hai đạo Phật pháp thần thông triệt tiêu. Trang diện trong lúc nhất thời xa vào đến giằng co. Gặp bình thường công kích cực kỳ khó làm thương tổn đến Hắc Liên Thánh Mẫu, Lục Thần đột nhiên mở miệng. Bên ngoài đạo hóa thân thi triển đại thần thông, có lẽ ngươi cố phân thân này hẳn là cũng không lưu được a. Chương 272, vượt ngang vạn năm tặng, ngươi dĩ nhiên muốn dùng bản tọa đồ vật tới đối phó bản tọa. 3, chương 272, vượt ngang vạn năm tặng, ngươi dĩ nhiên muốn dùng bản tọa đồ vật tới đối phó bản tọa. 3, nếu không, ngươi vừa mới cũng không cần bỏ gần tìm xa, dùng hiến tế bộ phận nguyên anh để đánh đổi, từ đó mượn thượng cổ tiên khí lực lượng. Cuối cùng chỉ một đạo này lục dục phật quốc, cũng đủ để cho ngươi trấn áp mọi người tại đây, không phải sao? Nghe nói như thế, Hắc Liên Thánh Mẫu nhíu mày. Hắn cũng không kỳ quái Lục Thần đoán được chính mình cỗ phân thân này hạn chế. Hắn kỳ quái chính là Lục Thần vì sao như vậy rõ ràng chính mình cỗ phân thân này là ngoại đạo hóa thân. Chẳng lẽ, tại Hắc Liên Thánh Mẫu ánh mắt khiếp sợ bên trong, bên cạnh Lục Thần đột nhiên nhiều hơn hai đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc. Nhìn xem cái này hai đạo thân ảnh, Hắc Liên Thánh Mẫu rốt cuộc minh bạch Lục Thần vì sao sẽ biết được chính mình cỗ phân thân này bản chất. Nguyên lai Lục Thần năm đó thôn vệ thánh tử chỗ mở ra Hắc Liên đạo quả lại cũng là Hắc Liên giáo vô thượng thần thông một trong hóa ngoại thân. Phải biết Hắc Liên giáo bên trong, hóa ngoại thân tại bọn hắn hiệu quả cũng không phải chỉ có triệu hồi ra mấy cái phân thân đơn giản như vậy. Bọn hắn có thể lợi dụng những cái này hóa ngoại thân, tới để tự mình làm đến chỉ toàn muốn mà không tổn hại sức khỏe mức độ. Đã tại thanh trừ lục dục đồng thời, lại để cho bản thân bảo trì tuyệt đối tinh khiết. Đây cũng là Hắc Liên giáo theo đuổi cảnh giới tối cao. Vô dục vô cầu, trong sáng không một hạt bụi. Hắc Liên Thánh Mẫu nguyên cớ có thể trở thành thánh mẫu, liền là bởi vì hắn năm đó thức tỉnh ra Thiên Phú thần thông, liền là Lục Thần trước mắt thi triển ra ngoại đạo hóa thân, đã Hắc Liên giáo vô thượng thần thông. Hóa ngoại thân. Như không phải có hóa ngoại thân tồn tại, Hắc Liên Thánh Mẫu là không cách nào tại bảo trì thuần khiết thân dưới tình huống, đem Hắc Liên giáo Phật pháp tu hành đến cao thâm như vậy cảnh giới. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng biết, không phải tất cả phân thân thần thông đều có thể hoàn mỹ phục khắc bản thể tất cả năng lực, lại có thể hoàn mỹ để bản thể kế thừa tất cả phân thân tiêu tán phía sau ký ức cùng cảm thụ, mà không giao rõ ràng đại giới. Ngoại đạo hóa thân từ vừa mới bắt đầu, liền chú định không phải cái gì bình thường thần thông. Tiềm lực của hắn so với nó biểu hiện bày ra phải lớn hơn nhiều, mà cảnh giới càng cao càng là như vậy. Bởi vì phân ra ngoại đạo hóa thân là sẽ không ảnh hưởng bản thể thực lực. Nhìn xem Lục Thần ngoại đạo hóa thân, Hắc Liên Phật Mâu ánh mắt hiếm thấy xuất hiện ba động. Bởi vì hắn phát hiện Lục Thần ngoại đạo hóa thân lại chọn vẹn kế thừa bản thể chín thành tu vi. Phải biết ngoại đạo hóa thân loại này đặc thù thần thông, nhưng không cách nào thông qua bản thân tu luyện đến để thăng. Hắn bây giờ ngoại đạo hóa thân cũng bất quá khó khăn lắm đạt tới tam cảnh cấp bậc, mà không giống với Lục Thần hai cố ngoại đạo hóa thân đều có giống nhau tu vi. Hắn ngoại đạo hóa thân là tồn tại cấp độ phân chia. Hắn bây giờ hiện ra ở Lục Thần trước mặt, liền là yếu nhất một bộ ngoại đạo hóa thân, tu vi nhiều nhất chỉ có thể đạt tới nguyên anh kỳ lục chuyển. Đạo thứ hai ngoại đạo hóa thân thì là có thể đạt tới nguyên anh kỳ viên mãn, mà hai đạo ngoại đạo hóa thân liền là Hắc Liên Thánh Mẫu cực hạn. Nhưng Lục Thần bây giờ không chỉ một lần liền ngưng tụ ra hai cỗ ngoại đạo hóa thân, mà bản thân càng là không có một chút mỏi mệt cảm giác. Cái này thật to vượt ra khỏi Hắc Liên Thánh Mẫu tưởng tượng. Phải biết Hắc Liên Thánh Mẫu mỗi một lần thi triển ngoại đạo hóa thân đều cần tiêu phí một đoạn thời gian rất dài tới bài trừ phân thân ký ức mang đến cho mình ảnh hưởng, phòng ngừa bản thể xuất hiện chân ngã dao động tình huống. Nhưng theo trước mắt Lục Thần củng cố tu vi cùng tâm cảnh tới nhìn, hắn ngoại đạo hóa thân hình như cũng không có những vấn đề này. Là hắn ngoại đạo hóa thân vốn là cùng ta khác biệt, vẫn là hắn bản thân có nào đó đặc thù thiên phú, từ đó triệt tiêu ngoại đạo hóa thân ảnh hưởng bản tâm tác dụng phụ. Hắc Liên Thánh Mâu tạm thời nghĩ không ra đáp án. Bất quá vô luận đáp án là loại nào, đều để Hắc Liên Thánh Mâu đối dưới mắt Lục Thần, trí tại cần phải. Nó mãnh liệt tham lam, thậm chí để đã sớm lục căn thanh tịnh Hắc Liên Thánh Mâu cảm nhận được lâu không thấy tham lam. Mà cố này tham lam cực lớn đến hắn đã không cách nào áp chế mức độ, thậm chí mơ hồ có loại muốn trở thành trong lòng hắn chấp niệm mức độ. Nuốt hắn, nhất định cần không tính toán bất cứ giá nào nuốt hắn. Nhìn thi triển ra hai đạo ngoại đạo hóa thân Lục Thần, Hắc Liên Thánh Mâu ánh mắt biến đến hừng hực. Loại này trên tâm cảnh biến hóa, lại để hắn bản thân Phật Quốc bắt đầu xuất hiện một chút bà mẹo, đến sắp duy trì không được mức độ. Hết lần này tới lần khác Hắc Liên Thánh Mâu dường như nhìn không tới đây hết thảy đồng dạng, hai mắt nhìn chừng chừng lấy Lục Thần, giống như tại nhìn xem mỹ nhân tuyệt thế đồng dạng. Mà Lục Thần mặc dù có chút kinh ngạc dự liệu của Hắc Liên Thánh Mâu, nhưng hắn lại cảm thấy cái này tại chính mình tới nói, cũng không thấy rõ là chuyện gì xấu. Bởi vì đánh vỡ lục căn thanh tịnh trạng thái Hắc Liên Thánh Mâu, đã ở một mức độ nào đó phủ định chính mình đạo. Cuối cùng lục dục Phật Quốc thế nhưng xây dựng tại lục căn thanh tịnh bên trên. Lục căn bất tịnh Hắc Liên Thánh Mẫu lại nghị thi triển ra cái này đại thần thông, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cũng may Hắc Liên Thánh Mẫu trung quy không phải người bình thường. Chỉ thấy hắn đột nhiên xuất thủ, lại chủ động lột hết ra cặp mắt của mình. Lần này tuy là để hắn bản thân tu vi lần nữa giảm xuống, đi tới chỉ có nguyên anh kỳ nhị chuyển mức độ, nhưng cũng triệt để vững chắc hắn Phật Quốc, không đến mức xuất hiện thần thông tiêu tán tình huống. Nhưng bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi có bệnh muốn ngươi mệnh, mắt thấy cơ hội tốt như vậy xuất hiện, Lục Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chỉ thấy Lục Thần hai cái ngoại đạo hóa thân phân biệt khơi thông Chu Tiên kiếm trận bên trong Chu Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm. chính hắn thì là theo trong túi chứa vật lấy ra một thanh phổ thông thanh vân pháp kiếm, cũng bày ra một bộ phổ thông thức mở đầu. Dùng kim đan kỳ thi triển đại thần thông, kỳ thực cũng không có người ngoài nghĩ đơn giản như vậy. Cuối cùng kim đan kỳ thần hồn cường độ kém xa nguyên anh kỳ. Lục Thần không cách nào trong khoảng thời gian ngắn, một lần thi triển ra chu tiên kiếm trận toàn bộ uy lực, đã bốn kiếm hợp nhất. Hắn duy nhất có thể làm, chỉ là một thanh thanh tiên kiếm đi khống chế, từng cái đi kích hoạt. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ. Lục Thần chính mình một người không cách nào khống chế bốn thanh tiên kiếm, nhưng hắn cũng không phải chỉ có một người. Ngoại đạo hóa thân liền tương đương với một cái khác hắn. Hắn nguyên cớ muốn triệu hồi ra hai cái ngoại đạo bên ngoài thân, nó mục đích chính là vì để bọn hắn giúp chính mình đi khống chế cũng kích hoạt còn lại hai thanh tiên kiếm. Về phần hắn chính mình, tự nhiên là muốn thi triển trước đây không lâu vừa mới học được ngoại đạo kiếm pháp, Trảm Tiên kiếm. Hắc Liên Thánh Mẫu tuy là cảm thấy đôi mắt, để không gặp thì không muốn. Lại cái này không có nghĩa là hắn liền nhận biết không đến biến hóa của ngoại giới. Lục Thần tại bày ra Trảm Tiên kiếm thức mở đầu phía sau, Hắc Liên Thánh Mẫu liền tại từ nơi sâu xa cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Mà phần này nguy cơ, đến từ hắn càng không có cách nào dùng bất luận cái gì phương thức tới triệt tiêu Lục Thần một kiếm này, nhất định cần mạnh kháng. Không có chút gì do dự, Hắc Liên Phật Mẫu lập tức phát động chính mình cuối cùng một đạo lục dục thần thông. Tinh tị. Theo lấy Hắc Liên Phật Mẫu nâng lên cuối cùng một cánh tay, trên cánh tay kia từ vô số lô mũi đắp lên thành bảo tháp chậm chậm dâng lên. Sau đó người bảo tháp treo cao trên đỉnh đầu Hắc Liên Thánh Mẫu, như thôn tính đồng dạng điên cuồng hấp thu xung quanh thiên địa hết thể năng lượng. Cùng lúc đó, Lục Thần Chu Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm cùng nhau phát động. Đầu tiên là Tuyệt Tiên kiếm diệt pháp tử quang chiếu rọi đến Hắc Liên Phật Mẫu quanh thân, làm cho hắn Phật quốc bắt đầu kịch liệt lay động, hình như nhận lấy nào đó trọng thương. Cũng may Hắc Liên Thánh Mẫu tuyệt mũi bảo tháp có thể hấp thu bản bật, trong đó thậm chí bao gồm Tuyệt Tiên kiếm bộ phận lực lượng. Đến mức một công hút một cái phía dưới, hai cỗ lực lượng lại lẫn nhau triệt tiêu. Nhưng Lục Thần lần này công kích cũng không phải chỉ có Tuyệt Tiên kiếm một đạo này kiếm thần thông. Chỉ thấy Chu Tiên kiếm đi tới đỉnh đầu Hắc Liên Thánh Mẫu, cũng chậm chậm rơi xuống. Đối mặt một đạo công kích này, Hắc Liên Thánh Mẫu không thể không dùng bản thân pháp thiên tượng địa nghịch kháng. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm Phật quang quán thông Hắc Liên Phật Mẫu toàn thân, cũng cùng đỉnh đầu Chu Tiên kiếm tương đụng. Chu Tiên kiếm mũi kiếm điểm trên đỉnh đầu Hắc Liên Thánh Mẫu ba thước, muốn thêm một bước rơi xuống. Chương 272, vượt ngang vạn năm tạo, ngươi dĩ nhiên muốn dùng bản tọa đồ vật tới đối phó bản tọa. 4, chương 272, vượt ngang vạn năm tạo, ngươi dĩ nhiên muốn dùng bản tọa đồ vật tới đối phó bản tọa. 4, không biết làm sao Hắc Liên Phật Mẫu pháp thiên tượng địa vô cùng cứng cỏi, thêm nữa có lục dục Phật quốc gia trì, làm cho Chu Tiên kiếm lợi tự quyết không thể tận cùng toàn công, chỉ có thể không ngừng chặt đứt Hắc Liên Phật Mẫu trên mình Phật quang, lại không cách nào một kiếm thương tổn đến Hắc Liên Phật Mẫu bản thể. Nguyên Anh tu vi đến gần vô hạn hóa thần thần hồn, làm cho Hắc Liên Thánh Mẫu pháp thiên tượng địa viễn siêu bình thường Nguyên Anh. Chém. Ngay tại Hắc Liên Thánh Mẫu ngăn trở Lục Thần giết tiên bốn kiếm thời gian, trong tay Lục Thần kiếm ra khỏi vỏ. Đó là một đạo thường thường không có gì lạ chẳng kích. Nó xuất kiếm thời gian đã không kinh thiên kiếm thế, cũng vô thiên dị tượng. Chỉ có như vậy một kiếm, cũng là thật thương tổn đến Hắc Liên Thánh Mẫu. Bởi vì một kiếm này, một không chém Lục Thần, hai không chạm thần hồn. Hắn chém là Hắc Liên Thánh Mẫu trên mình nhân quả. Không nguyên nhân liền không có kết quả, không thân đã vô tướng, thân chết, hồn tự diệt. Đây cũng là Trảm Tiên kiếm ra tất chúng, bên trong chi tắc chết trận tướng. Bất quá Lục Thần một kiếm này cũng không có lựa chọn chém Hắc Liên Thánh Mẫu bộ phận quan trọng, bởi vì hắn biết rõ, chính mình một kiếm này là tuyệt đối giết không chết Hắc Liên Thánh Mẫu trên mình phong phú nhân quả. Hắn muốn làm chính là ngăn chặn Hắc Liên Thánh Mẫu, kéo tới tiên minh cái khác đại tu chạy tới, lại hoặc là hắn bản thân phân thân vì đại thần thông phản vệ mà sụp đổ. Cho nên Lục Thần chém chính là Hắc Liên Thánh Mẫu cái kia kéo lấy tụ tiên trùng cánh tay. Tuy là Hắc Liên Thánh Mẫu cánh tay này nhìn như cùng tụ tiên trùng tiên khí này tiếp nối, là toàn thân tối cường chỗ, nhưng đối với Trảm Tiên kiếm tới nói, đây cũng là toàn thân hắn trên dưới chỗ yếu nhất. Bởi vì tụ tiên trung cùng Hắc Liên Thánh Mẫu ở giữa nhân quả là yếu nhất, là thích hợp nhất Trảm Tiên kiếm phát huy địa phương. Phốc xì, kèm theo thấu trời huyết vũ từ không trung rơi, Hắc Liên Thánh Mẫu một bàn tay lại ngay tại chỗ giạn nứt, kèm thêm lấy nó khống chế tụ tiên trung cũng trực tiếp rời tay. Một màn này, ngoài dự liệu của Hắc Liên Thánh Mẫu, chỉ là Hắc Liên Thánh Mẫu cơ hồ là tại tụ tiên trung rời tay máy mắt, liền lập tức phát động bản thân nguyên anh lực lượng, nhanh chóng chữa trị cánh tay của mình. Tại cái này đoạn trưởng không ngừng trọng sinh trong quá trình, Hắc Liên Thánh Mẫu liền trước một bước hướng về giữa không trung tụ tiên trung bắt đi. Nhưng hắn tốc độ nhanh, Lục Thần tốc độ lại càng nhanh. Kim Đan pháp thân, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Lục Thần Kim Đan lực lượng triệt để bạo phát, hóa thành một cái cực lớn hư ảnh xuất hiện tại phía sau Lục Thần. Một giây sau, một đạo nửa hư nửa thật bắt quái tiên ý lập tức khoác ở Lục Thần trên mình. Mà chỗ mi tâm của hắn, càng là xuất hiện ba cánh hoa dáng dấp ấn ký. Chỉ bất quá cái này ba cánh hoa bên trong, chỉ có một cánh hoa có hiện ra màu xanh đen, mặt khác hai cái cánh hoa thì chỉ có đường nét, cũng không thực chất. Ngưng kết pháp thân Lục Thần nâng lên tay, lập tức bắt đầu cùng Hắc Liên Thánh Mẫu cấp đoạt tụ tiên trung quyền khống chế. Bình thường tới nói, trừ phi là tu vi nghiền ép đối phương, không phải muốn tại trước mặt đối phương, ngay tại chỗ cấp đoạt đối phương pháp bảo. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Nhưng Lục Thần Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn pháp thân khác biệt. Tại cái trạng thái này phía dưới hắn, có khả năng dùng pháp thân lực lượng trực tiếp ảnh hưởng quanh thân trong phạm vi nhất định pháp bảo. Thuộc về một loại xen vào thần thông cùng đại thần thông ở giữa đặc thù lực lượng, giống như thiên địa pháp tắc đồng dạng. Cũng chính bởi vì có Thượng Thanh Đa Bảo Thiên Tôn lá bài tẩy này, Lục Thần mới có cướp đi tụ tiên trung lực lượng. Chỉ cần hắn có thể nắm giữ cái tiên khí này, cũng nghĩ biện pháp phát huy ra nó hiệu quả. Vậy cái này trận tỷ thí thắng lợi sẽ triệt để thuộc về hắn. Nhưng đối với một đường tu hành đến hóa thần kỳ Hắc Liên Thánh Mẫu tới nói, tháng năm dài đằng đẵng cùng kinh nghiệm phong phú, để hắn trong nháy mắt liền làm ra quyết định chính xác. Thật bản lãnh, việc đã đến nước này, vậy ngươi dứt khoát liền cùng bản tọa một chỗ, đến cái này đại mộng bên trong a. Đông, cũng không biết Hắc Liên Thánh Mẫu làm cái gì, cái kia lơ lửng giữa không trung tụ tiên trùng, cuối cùng lần chấn động lên. Mà lần này hắn chỗ phóng thích ra tiên âm, so với phía trước còn mãnh liệt hơn, kèm thêm lấy Sơn Hải hội quyển bên ngoài người lại cũng nghe được một đạo nặng nề trung vang. Mà Lục Thần khi nhìn đến một màn này phía sau, trên mặt trong mắt lóe lên một chút quỷ dị. Phản phất hắn làm hết thảy đều chỉ là tại chờ giờ khắc này thôi. Một giây sau, Lục Thần lập tức ngăn chặn thể nội lực lượng nào đó, mặc cho tụ tiên trung đem thần hồn của mình cùng nhau hút vào, cùng Hắc Liên Thánh Mẫu một chỗ, tiến vào chung kia bên trong đại mộng bên trong. "Tiểu Hữu, ngươi quả nhiên không để cho bản tọa thất vọng." Lục Thần mở mắt ra, đập vào mi mắt là một mảnh quen thuộc lại xa lạ rừng trúc, cùng một tòa rách nát nhà tranh. Trong túp lều, một vị lão giả chính giữa lười biếng ngồi tại bàn nhỏ phía trước, bị vừa nhìn hắn. Lục Thần nhìn thấy lão giả này, lập tức cung kính nói: "Vạn bối Lục Thần, bái kiến Cổ Nguyệt Chân Tiên." Cổ Nguyệt Chân Tiên khoát tay nào nói: "Không chịu nổi, không chịu nổi, ta tuy chỉ là một giọt bản nguyên tinh huyết, không biết cái này ngoại giới vạn năm thương hải biến hóa, nhưng ta từ nơi sâu xa có loại cảm giác, đó chính là ngươi cùng ta ở giữa, nhưng ngang hàng mà nói, gọi ngươi một câu tiểu hữu, bất quá là ta giọt này bản nguyên chi tinh, ngốc giả này ngươi thế này một chút tuế nguyệt thôi." Nói xong, Cổ Nguyệt Chân Tiên liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh. "Tiểu hữu ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào hắn?" Chỉ thấy lúc này tại nhà tranh trong góc, Hắc Liên Thánh Mâu cố này ngoại đạo hóa thân đã biến thành ngay từ đầu hai đồng dáng dấp, cũng bị Cổ Nguyệt Chân Tiên cho trói gô lên. Hắn hoảng sợ nhìn xem Lục Thần cùng Cổ Nguyệt Chân Tiên, hình như căn bản không hiểu phát sinh cái gì. Có lẽ là phát giác được Hắc Liên Thánh Mâu chấn kinh, Cổ Nguyệt Chân Tiên một mặt nghiền ngẫm nói: "Dùng bản tọa đồ vật tới đối phó bản tọa, ngươi cái này hậu sinh ngược lại thật can đảm." Tuy là đã mơ hồ đoán được chân tướng, nhưng làm lời này theo trong miệng Cổ Nguyệt Chân Tiên nói ra, Hắc Liên Thánh Mâu vẫn là bị triệt để chấn động đến. Phải biết tiên khí có linh, mặc dù hủy cũng không mất đi hình. Như Cổ Nguyệt Chân Tiên vẫn còn, coi như Hắc Liên Thánh Mâu thủ đoạn ra hết, chỉ cần không có Cổ Nguyệt Chân Tiên đồng ý, hắn đều khống chế không được tản tạ tụ tiên trung mảy may. Cho nên từ xưa đến nay, muốn thi triển tiên khí tình huống chỉ có hai loại. Một loại là tiên nhân đã chết, tiên khí vô chủ. Còn có một loại, liền là tiên nhân cho phép, hoặc bản thân có lưu tiên nhân huyết mạch. Hắc Liên Thánh Mẫu nguyên cớ có thể khống chế tụ tiên trùng, liền là dựa vào cái trước. Lại trước mắt ngươi lại nói cho hắn biết, cái này tụ tiên trùng kỳ thực một mực có chủ. Hắn thậm chí là cầm tiên khí này đối phó nó nguyên bản chủ nhân. Như vậy đảo ngược, dù là Hắc Liên Thánh Mẫu như vậy nghị lực lớn người, cũng không khỏi có chút sinh lòng dao động. Ánh mắt của hắn tuyệt vọng nhìn về phía Lục Thần, nơi nào không biết chính mình nhưng thật ra là trúng bẫy của Lục Thần. Từ đầu đến cuối, Lục Thần ngay tại chờ hắn liều chết một phen, triệt để phóng thích tụ tiên trung uy lực. Đến lúc đó, hắn bản thân cũng không cách nào bảo tồn chân ngã, liền sẽ như trước mặt Giang Thanh đám người đồng dạng bị đẩy vào đến trong tụ tiên trung. Bất quá việc này đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì việc xấu. Bởi vì Nguyên Anh kỳ tu sĩ chỉ cần Nguyên Anh không chết, liền có thể mượn vỏ cứng trọng sinh. Còn lại là tại hắn đây chỉ là cái ngoại đạo hóa thân điều kiện tiên quyết. Chỉ cần trốn đến trong tụ tiên trung, Hắc Liên Thánh Mẫu liền có vô số biện pháp có thể để chính mình an toàn tránh thoát tiên minh truy sát, lần nữa trở lại che giấu. Bởi vậy thần hồn tiến vào tụ tiên trung hắn, cơ hội là lợi cho thế bất bại. Nhưng hắn nhìn tính bản tính, đều không tính tới Lục Thần thể nội, lại có một tôn chân tiên. Mà vị này chân tiên, còn hết lần này tới lần khác liền là nguyên bản tụ tiên trung chủ nhân. Trong lúc nhất thời, Hắc Liên Thánh Mẫu đều không biết nên nói chính mình vận khí quá kém, vẫn là vận khí quá tốt. Hai cái chuyện không thể nào hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái vạn cổ không gặp đặc thù kỳ tích. Hắn thua, không an uổng. Mà Lục Thần nhìn xem Hắc Liên Thánh Mẫu, hình như đã sớm nghĩ kỹ muốn thế nào xử trí hắn. Thế là hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt Chân Tiên, mở miệng nói: "Còn mời thượng tiên, để vạn bối lãnh giáo một chút chân chính tạo hóa chi pháp." Nghe vậy, Cổ Nguyệt Chân Tiên tựa hồ sớm có chủ ý, lập tức cười lên ha ha: "Tốt, vậy liền để tiểu hữu ngươi cẩn thận nhìn một chút, cái gì mới thật sự là đi giả còn thật." Nói xong, Cổ Nguyệt Chân Tiên liền nâng lên tay, nhắm ngay trong góc Hắc Liên Thánh Mẫu. "Đs, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc." Chương 273, bị trọng thương Hắc Liên giáo, thỏa mãn điều kiện tu luyện của Tam Muội Chân Hỏa 4000 chữ. Chương 273, bị trọng thương Hắc Liên giáo, thỏa mãn điều kiện tu luyện của Tam Muội Chân Hỏa 4000 chữ. Đối mặt một tôn tiên nhân, dù cho chỉ là tiên nhân một giọt bản nguyên tinh huyết, dù là Hắc Liên Thánh Mẫu thiên phú dị bẩm, thủ đoạn nhiều, nhưng cũng là không hề có lực hoàn thủ. Không giống với Lục Thần thi triển tạo hóa đan quyết thời gian, cần cẩn thận từng ly từng tí mới có thể luyện ra một chút đạo vận khác biệt. Cổ Nguyệt Chân Tiên thi triển tạo hóa đan quyết thời gian, cũng là mười phần nhẹ nhàng thoải mái. Tại dưới khống chế của Cổ Nguyệt Chân Tiên, Hắc Liên Thánh Mẫu cố này ngoại đạo hóa thân rất nhanh liền hóa thành thấu trời mảnh vụn, chỉ để lại một đạo tương tự xá lợi đạo quả. Cổ Nguyệt Chân Tiên cúi đầu nhìn một chút trong tay màu đen đạo quả, mặt lộ hứng thú nói: "Ân, đạo quả này dáng dấp đến là có chút kỳ lạ, nhìn tới tiểu hữu ngươi là gặp được một cái có chút người thú vị." Đối cái này, Lục Thần hồi đáp: "Đây là vùng hẻo lánh đồ vật, tất nhiên là có chút đặc thù." Cổ Nguyệt Chân Tiên cười một cái nói: "Điều này cũng đúng." Nói xong, Cổ Nguyệt Chân Tiên liền đem đạo quả này ném cho Lục Thần. Theo sau Cổ Nguyệt Chân Tiên dựng thẳng lên hai ngón tay nói: "Lần hai, trước mắt ta nhiều nhất còn có thể giúp tiểu hữu ngươi xuất thủ lần hai. Lần hai sau đó, nếu ngươi sau này gặp lại cái gì nguy cơ, ta liền cũng là không thể ra sức." Lục Thần gật đầu một cái, chân thành nói: "Vạn bối tất nhiên là sẽ không quá nhiều yêu cầu xa vời, lần hai liền đủ." "Ha ha, nhìn tới theo tiểu hữu bên cạnh, có lẽ sẽ còn không ít chuyện thú vị. Vậy chúng ta liền lần sau gặp lại." Dứt lời, Cổ Nguyệt Chân Tiên liền biến mất tại trước mặt Lục Thần. Mà quanh thân hắn rừng trúc cùng nhà tranh, thì là chậm rãi bắt đầu phai nhạt, cũng cuối cùng trọn vẹn biến mất. Không còn những cái này rừng trúc cùng nhà tranh xem như ngăn cản, một cái hoang vu, tràn đầy cảnh tượng đổ nát thượng cổ di chỉ xuất hiện tại trước mắt của Lục Thần. Mà tại cái này trong một vùng phế tích, Lục Thần nhìn thấy không ít quen thuộc kiến trúc. Nơi đây không phải địa phương khác, chính là phía trước hắn tại chân tiên trong thí luyện, đợi thật lâu Bạch Lộc học cung. Chỉ là Bạch Lộc học cung không biết phát sinh cái gì, không chỉ toàn bộ học cung mười không còn một, liên học cung đỉnh đầu bầu trời cũng là rách nát khắp trốn chi tướng. Vô số đá vụn cùng ngói vụn tựa như không có trọng lực đồng dạng, phiêu phủ ở trên bầu trời, vừa mắt một mảnh hoang vu. Mà tại mảnh phế tích này bên trong, Lục Thần nhìn thấy bị vây giang thanh đám người, cùng đồng dạng bị đẩy vào đến khu này tiền trung trong phế tích Hắc Liên giáo đồ nhóm. Chỉ là trước mắt Hắc Liên giáo đồ trạng thái cũng không tốt. 12 cầm tinh Hắc Liên đàn chủ bây giờ đã toàn bộ ngã xuống, từng cái tướng chết thế thảm. Trong bọn họ hoặc chặt đầu, hoặc chém ngang lưng, hoặc thần hồn câu diệt, thuộc về chết không thể chết lại. Liên Kim Đan kỳ 12 cầm tinh đàn chủ còn như vậy, càng chưa nói những cái kia thực lực cũng chưa tới Kim Đan kỳ Hắc Liên giáo lâu la. Toàn bộ tiên trung trong không gian, bây giờ chỉ có Vô Diện, Bạch Cốt phu nhân, Thiên Độc chân nhân ba người còn sinh tồn. Chỉ là ba người này có thể còn sống, rất lớn một bộ phận nguyên nhân không phải bọn hắn bản thân nguyên anh tu vi, mà là trong tay bọn hắn cái kia kỳ quái thanh đồng cổ trùng. Như không phải có cái kia ba đầu thanh đồng cổ trùng hộ thể, Vô Diện đám người sớm đã chết ở giang thanh đám người trong tay. Bất quá theo lấy Hắc Liên Phật Mâu chết đi, cái kia ba đầu thanh đồng cổ trùng hình như cũng mất đi lực lượng nào đó, dẫn đến lực lượng của bọn nó bắt đầu không ngừng suy yếu. Một màn này, không chỉ Bạch Cốt phu nhân đám người chú ý tới, liên đối diện giang thanh mấy người cũng chú ý tới. Bắt lại ba người này, bất quá là vấn đề thời gian. Kỳ thực theo Hắc Liên Thánh Mâu toàn lực kích hoạt tụ tiên trùng, cũng bản thể tiến vào bên trong một khắc kia trở đi, liên đã quyết định Hắc Liên giáo lần này kế hoạch thất bại. Bởi vì Lục Thần sớm tại Hắc Liên Thánh Mâu lần đầu tiên sử dụng tụ tiên trùng thời gian, liên bị động kích hoạt lên thể nội Cổ Nguyệt Chân Tiên lưu lại chân tiên tinh huyết. Ngay lúc đó Cổ Nguyệt Chân Tiên liền nói cho Lục Thần, chỉ cần có thể để Hắc Liên Thánh Mâu cùng Lục Thần chính mình tiến vào trong tụ tiên trùng, cái kia mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì, Cổ Nguyệt Chân Tiên đều có thể thoải mái trấn áp đối phương. Tại rõ ràng biết một điểm này phía sau, Lục Thần từ đầu đến cuối mục đích liền là đem Hắc Liên Thánh Mâu thúc ép đến đem chiến trường chuyển rời đến tụ tiên trung một bước này. Kỳ thực đừng nhìn phía trước Lục Thần tại thi triển ra Chu Tiên kiếm trận thời gian, tựa như một mực tại áp chế Hắc Liên Thánh Mâu. Nhưng trên thực tế, hắn đại thần thông cũng không thể đối Hắc Liên Thánh Mâu tạo thành tổn thương gì. Cuối cùng bất kể nói thế nào, hắn mới vừa vặn bước vào hóa đạo cảnh không lâu, đối hóa đạo cảnh lực lượng còn không cách nào trọn vẹn nắm giữ. Càng chưa nói tu vi của hắn chỉ có Kim Đan kỳ, cùng Hắc Liên Thánh Mâu có trọn vẹn một cái đại cảnh giới khoảng cách. Có khả năng tại trên tràng diện ngăn chặn Hắc Liên Thánh Mâu, còn phải may mắn mà có Hắc Liên Thánh Mẫu lần này xuất hiện chỉ là một bộ phân thân. Nhưng nếu không có Cổ Nguyệt Chân Tiên xuất hiện, Lục Thần tuy là có niềm tin tuyệt đối có khả năng theo trong tay Hắc Liên Thánh Mẫu đào tẩu, nhưng tuyệt đối không cách nào lưu lại đối phương. Mà một khi để Hắc Liên Thánh Mẫu thoát khốn, lấy đối phương cái kia tịnh nhãn tịnh nhĩ tịnh tị quỷ dị ba chỉ toàn Phật pháp, chạy là tuyệt đối tùy tiện chạy. Lục Thần cảm giác Hắc Liên Thánh Mẫu nguyên cớ đem cái này một bộ ngoại đạo hóa thân đặt ở tiên minh bên trong hoạt động, liền là bởi vì cỗ phân thân này có cực mạnh bảo mệnh năng lực. Chính mình vào hôm nay hủy đi cỗ phân thân này, đây đối với Hắc Liên Thánh Mâu thậm chí toàn bộ Hắc Liên giáo tới nói, khẳng định là một cái tổn thất không nhỏ. Ngay tại Lục Thần chuẩn bị xuất thủ, trợ giúp Giang Thanh đám người triệt để bắt lại Bạch Cốt phu nhân đám người thời gian, toàn bộ tụ tiên trung không gian bắt đầu kịch liệt đung đưa. Một giây sau, trong tụ tiên trung còn sống mọi người nhộn nhịp cảm giác được một cô mãnh liệt tủ rũ. Liên Lục Thần đều không ngoại lệ. Sơn Hải hội quyển bên trong, làm Lục Thần lần nữa mở mắt ra thời gian, bọn hắn đã lại tới đến cái kia yên tĩnh hội quyển thế giới. Lúc này hội quyển thế giới sớm tại Lục Thần cùng Hắc Liên Thánh Mâu trong chiến đấu, biến đến tụng lỗ chỗ, xuất hiện mấy đạo cùng hiện thực liên thông thông đạo. Mọi người sau khi tỉnh dậy, cơ hồ không chần chờ chút nào liền hướng về Bạch Cốt phu nhân đám người truy sát mà đi. Tuy là bọn hắn không biết rõ Hắc Liên Thánh Mâu đi nơi nào, cũng không biết bọn hắn vì sao lại đột nhiên theo tụ tiên trung đi ra. Nhưng có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ người, cơ bản đều là lịch duyệt phong phú, suy nghĩ thâm trầm hạng người. Bọn hắn rất rõ ràng trong chiến đấu chần chờ, liền là tại lãng phí cơ hội tốt. Đối mặt nhiều cái nguyên anh kỳ tu sĩ truy sát, Bạch Cốt phu nhân, Vô Diện, Thiên Độc chân nhân ba người bắt đầu các hiện thần thông. Tại ba người này bên trong, Thiên Độc chân nhân thực lực yếu nhất, đến mức hắn đều không thể dựa vào gần nhất thời không thông đạo, liền bị Lâm Giang thành chủ Nam Cung Hồng Giang phi kiếm chạm sát, Nguyên Anh bị bắt. Mà Vô Diện tuy là thủ đoạn nhiều, khuôn mặt có thể không ngừng biến hóa, nhưng hắn không còn thanh đồng cổ trùng bảo vệ hắn, tự nhiên cũng không phải Giang Thanh đối thủ, hai cái hiệp liền bị Giang Thanh trọng thương Nguyên Anh ngay tại chỗ bắt. Duy nhất biến cố xuất hiện tại Bạch Cốt phu nhân bên này, nàng liền như đạo hiệu của nàng đồng dạng, chân chính bản thể đúng là một bộ Bạch Cốt tinh. Phía ngoài nhục thân, bất quá là khoác lên tầng một mặt nạ thôi. Mà cũng là bởi vì không biết rõ một điểm này, dẫn đến Lâm Giang Sơn Hải Ti Ti trưởng thất thủ. Chương 273, bị trọng thương Hắc Liên giáo, thỏa mãn điều kiện tu luyện của Tam Muội Chân Hỏa 4000 chữ. 2, chương 273, bị trọng thương Hắc Liên giáo, thỏa mãn điều kiện tu luyện của Tam Muội Chân Hỏa 4000 chữ. 2, hắn thế tại cần phải một kích vốn định là trọng thương Bạch Cốt phu nhân, lại bị đối phương mượn cái này xông ra Sơn Hải hội quyển, chỉ để lại tầng một khiếm khuyết mặt nạ. Bất quá Bạch Cốt phu nhân tuy là may mắn chạy ra ngoài, nhưng Lâm Giang Sơn Hải Ti Ti trưởng cùng Dụ Thiên Tề vẫn là lập tức đuổi theo, một bộ không đuổi kịp đối phương, quyết không bỏ qua bộ dáng. Sự tình đến một bước này, cũng coi là hết thảy đều kết thúc. Mà không Hắc Liên giáo uy hiếp, mọi người lúc này lập tức tìm lên thất lạc tại Sơn Hải hội quyển bên trong tiên khí tụ tiên trung tới. Cuối cùng có thể hấp thu nguyên anh kỳ tu sĩ thần hồn tiên khí, dù cho chỉ là một cái khiếm khuyết tiên khí. chỉ cần nắm giữ phương pháp vận dụng, đều đầy đủ để một cái phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ một lần hành động trở thành nguyên anh kỳ bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng mọi người tìm đường này đều không thể tìm tới cái kia khiếm khuyết tiên khí, cái kia bạch cốt phu nhân thủ đoạn quỷ dị, lão phu tuyệt đối không thể đem nó thả đi. Lâm Giang Thành thành chủ Nam Cung Hồng Giang mới nói xong, liền xuôi theo bạch cốt phu nhân rời đi phương hướng đuổi theo. Mà Giang Thanh mang tới Giang gia trưởng lão thì là sớm tại Nam Cung Hồng Giang mới mở miệng phía trước hết một bước bay ra Sơn Hải Hội Quyền. Hai người này đang suy nghĩ gì? Sơn Hải Hội Quyền bên trong Giang Thanh cùng Lục Thần tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Hai cái này lão hồ ly rõ ràng là cảm thấy tụ tiên trung là bị bạch cốt phu nhân mang đi, cho nên mới lộ ra vội vã như vậy. Truy sát Hắc Liên giáo Dương Nghiệt, còn tiên minh một cái thế giới tươi sáng ý niệm hai người tất nhiên có. Nhưng thúc giục bọn hắn truy sát bạch cốt phu nhân chân chính động lực, vẫn là tại tụ tiên trung cái này khiếm khuyết tiên khí bên trên. Có thể nói, bạch cốt phu nhân hôm nay coi như may mắn trốn qua một kiếp. Toàn bộ tiên minh vô luận là chính đạo vẫn là ma đạo, đều sẽ toàn lực truy sát nàng. Bởi vì tại ích lợi thật lớn trước mặt, dù cho truy sát một cái nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dễ dàng, nhưng vẫn là sẽ có rất nhiều người đi làm. Mà đợi hai người sau khi rời đi, Giang Thanh bất thình lình đối bên cạnh Lục Thần nói, tiên khí kia hẳn là ở trên thân ngươi a. Lục Thần cũng không có ẩn tàng ý nghĩ, gật đầu nói, ừm. Giang Thanh mặt lộ thưởng thức nhìn xem Lục Thần, mỉm cười nói, cái kia tại bạch cốt phu nhân triệt để bị bắt, hoặc là ngươi có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, tốt nhất vẫn là không muốn tùy ý sử dụng tiên khí ấy. Tiên minh tuy là sẽ không theo trong tay ngươi cường thủ hào đoạn, nhưng khó tránh khỏi một chút người sẽ động chút lệch đầu óc, thúc ép ngươi trao đổi vật này. Tiểu tử ngươi thật là khắp nơi cho người kinh hỉ, ngay cả thượng cổ tiên khí đều không thể đối ngươi xuất hiện ảnh hưởng. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ thật là tiên nhân chuyển thế sao? Lục Thần không có trả lời, lựa chọn yên lặng. Đối cái này, Giang Thanh cũng không có cái gì bất mãn. Lục Thần có thể tại bây giờ tuổi tu luyện tới cảnh giới như thế, trên mình khẳng định là tồn tại bí mật gì. Nhưng Giang Thanh, hoặc là nói là trường sinh thế gia có thể tiếp diễn tới bây giờ, chỗ dựa vào cũng không phải đơn giản trường sinh tiên pháp, còn có bọn hắn nghiêm cẩn gia phong. Nếu không, chỉ cần gia tộc gia bất hiếu hậu bối, đắc tội một cái nào đó tương lai tiên nhân, cái kia coi như trường sinh thế gia trên đầu có tiên nhân lão tổ làm chỗ dựa, cũng cực kỳ khó một mực truyền thừa xuống. Bởi vậy dù cho đối bí mật của Lục Thần rất là hiếu kỳ, nhưng Giang Thanh vẫn như cũ lựa chọn kiềm chế. "Tốt, chuyện hôm nay ta sẽ xem như cái gì cũng không biết, về phần Hắc Liên giáo một chuyện, ngươi có thể yên tâm giao cho chúng ta. Sau hôm nay, Hắc Liên giáo coi như không chết, chúng ta cũng phải để bọn hắn thoát tầng ra. Ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt ta." Nói xong, Giang Thanh liền tán đi chung quanh Sơn Hải Hội Quyền. Bởi vì Hắc Liên giáo sự tình, dẫn đến sớm định ra thi đại học trận chung kết tạm thời rời lại một ngày. Mà Tiên Minh đối cái này giải thích, là Lục Thần tại cùng Nam Cung Tư Ánh trong chiến đấu bị thương không ít, cần tu dưỡng trong lát. Tuy là dạng này giải thích không hợp thói thường đến bất luận cái nào nhìn qua Lục Thần cùng Nam Cung Tư Ánh chiến đấu người đều sẽ không tin tưởng. Nhưng Tiên Minh đều nói như vậy, người khác lại còn có thể nói cái gì đây? Mà lúc này bị Tiên Minh nói thành trọng thương Lục Thần, thì là một mình về tới khách sạn của chính mình gian phòng, tiến vào thế giới trò chơi bên trong. Vừa tiến vào thế giới trò chơi, Lục Thần liền đem Hắc Liên Thánh Mẫu đạo quả lấy ra. Tên gọi, Lục Dục đạo quả phẩm giai, tứ cảnh hiệu quả, sau khi phục dụng, có xác suất nhất định nắm giữ Lục Dục chi đạo, hoặc là phụ trợ cái khác đặc thù tu hành Lục Dục đạo quả. Đây chính là Cổ Nguyệt Chân Tiên luyện hóa Hắc Liên Thánh Mâu phía sau lấy được đồ vật. Lục Thần phỏng đoán Cổ Nguyệt Chân Tiên nguyên cơ không thể luyện hóa ra hóa ngoại thân đạo quả. Đây là bởi vì Hắc Liên Thánh Mâu đây chỉ là một câu phân thân, chính là thuật mà không đạo. Cũng không làm đạo tự nhiên là luyện không ra đạo quả. Mà cùng so sánh, Lục Dục Phật Quốc liền không giống với lúc trước. Đây là thực sự đạo. Vốn là cái này Lục Dục đạo quả thích hợp nhất, không thể nghi ngờ là những cái kia Phật tu. Cuối cùng Hắc Liên giáo phương pháp tu luyện tuy là bẻ mẹo, nhưng bọn hắn nhưng cũng là thật đạt tới lục căn thanh tịnh trạng thái. Cho nên đạo quả này nếu là rơi xuống Phật tu trong tay, rất có thể trực tiếp sáng lập ra một tôn tại thế Phật đã tới. Mà Lục Thần tuy là không phải Phật tu, nhưng đạo quả này đối với hắn tác dụng kỳ thực cũng không có chút nào nhỏ. Bởi vì Lục Thần tu luyện Tam Muội Chân Hỏa chỗ cần nhân hỏa liền là Lục Dục chi hỏa, cũng liền là trong truyền thuyết tâm hỏa. Nếu là căn cứ Tam Muội Chân Hỏa nguyên bản pháp môn, Lục Thần nếu là muốn tu luyện ra nhân hỏa, nó nhất định phải thật tốt tại trong hồng trần lịch luyện một phen. Tại trải qua nhiều lần thay đổi rất nhanh phía sau, mới có khả năng tu luyện ra thiên địa nhân tam hỏa nhân hỏa đi ra. Nhưng có cái này Lục Dục đạo quả phía sau, Lục Thần liền có thể nhảy qua cái này phức tạp quá trình, trực tiếp tu luyện ra nhân hỏa. Như vậy, tu luyện Tam Muội Chân Hỏa chỗ cần thiên địa nhân tam hỏa, Lục Thần liền đã thỏa mãn hai cái. Trong đó thiên hỏa liền là hắn lúc đầu tu luyện ra được Tử Hà thần hỏa, nhân hỏa liền là phía sau lợi dụng Lục Dục đạo quả tu luyện ra được Nhân Chi tâm hỏa. Cuối cùng địa hỏa, Lục Thần theo thu được Tam Muội Chân Hỏa pháp môn tu luyện trước tiên, liền biết đi nơi nào tìm kiếm, chính là hắn chỗ tồn tại Đan Dương Phong. Phải biết Đan Dương Phong đặc điểm lớn nhất chính là ở nó có một đầu thiên địa linh hỏa Dương Minh địa hỏa. Lục Thần chỉ muốn biện pháp đem bộ phận Dương Minh địa hỏa hút vào thể nội, cũng đem luyện hóa thành chính mình địa hỏa thần thông. Vậy hắn liền có thể có tu luyện hoàn chỉnh Tam Muội Chân Hỏa điều kiện. Nghĩ đến cái này, Lục Thần không khỏi không cảm khái vận khí của mình quả thật không tệ. Hắc Liên giáo không xa vạn dặm, bước lên trùng điệp nguy hiểm, cũng phải cấp chính mình đưa tới tu luyện Tam Muội Chân Hỏa tài liệu. Như vậy lại ân, Lục Thần sau này tự nhiên cần thật tốt hồi báo một phen. Về phần như thế nào hồi báo, Lục Thần cũng thật sớm liền nghĩ kỹ. Đã hắn cái này Tam Muội Chân Hỏa là tại Hắc Liên giáo trợ giúp tới, tu luyện hoàn thành. Vậy hắn sau này liền dùng cái này Tam Muội Chân Hỏa tới đốt Hắc Liên giáo, như vậy cũng coi là có qua có lại điển hình. Cảm khái sau đó, Lục Thần lập tức nắm chặt Lục Dục đạo quả trong tay, cũng một cái nuốt vào. Sau đó hắn vận chuyển Tam Muội Chân Hỏa pháp môn, bắt đầu tu luyện bắt nguồn từ mình nhân hỏa tới. ngươi phục dụng lục dục đạo quả, cũng vận chuyển tam muội chân hỏa pháp môn, trong cơ thể ngươi nhân hỏa bắt đầu hội tụ DS, bản hổ hôm nay nhìn nhịp cùng JRG tranh tài nhìn mê mẩn, vốn là muốn suy nghĩ, về sau tính toán một chút, chí ít càng cái 4000 chữ cũng tốt. Chương 274, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn thứ 2 thần thông, nhân tạo tiên khí suy nghĩ 4000 chữ. Chương 274, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn thứ 2 thần thông, nhân tạo tiên khí suy nghĩ 4000 chữ. Tiên minh bên ngoài, cấm địa đại hắc tiên. Phúc. Một tòa xưa cũ trong tử miếu, nguyên bản đang tĩnh tọa Hắc Liên Thánh Mẫu, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Hắc Liên Thánh Mẫu không còn là lục thần tại thi đại học trên trường thi gặp được hài đồng dáng dấp, mà là biến thành thanh niên tướng mạo. Ở độ tuổi này hắn, không chỉ có lấy phái nữ ôn nhu, đồng dạng còn có nam giới dương cương. Hết thể dùng để hình dung tướng mạo tốt đẹp từ ngữ, phản phất đều có thể tại trên người hắn đạt được thể hiện, vô luận nam nữ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, thanh niên dáng dấp Hắc Liên Thánh Mẫu mặt không có nửa điểm tình cảm ba động. Cái kia lạnh giá dáng dấp, cho người một loại tựa như bút bê cứng ngắc, mỹ lệ bên trong lại mang theo phần quỷ dị không nói lên lời. Mà nôn ra máu tươi Hắc Liên Thánh Mẫu phảng phất cảm nhận được cái gì, đột nhiên hướng về tự miếu bên ngoài một cái hướng khác nhìn lại. Là những lão gia hỏa kia đặc biệt bố trí bẫy dập, vẫn là nói có ta không biết lão quái vật xuất thế. Hắc Liên Thánh Mẫu nhắm mắt lại, hai tay bấm đến pháp chỉ. Một giây sau, một đóa màu đen Phật luân tại sau lưng của hắn xuất hiện. Không biết qua bao lâu, Hắc Liên Thánh Mẫu mới rốt cục mở mắt ra. Là có người che giấu thiên cơ, vẫn là nói ra tay người đã đạt tới đại thừa chi cảnh. Đến hóa thần kỳ cảnh giới này, đã có cảm ngộ thiên cơ năng lực, có thể ở một mức độ nào đó đạt tới xu lợi thị hại, gặp dự hóa lành mức độ. Nhưng mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Đầu tiên, hóa thần kỳ cái này cảm ngộ thiên cơ cảnh giới thần thông, chỉ có thể nhắm vào mình. Thứ yếu, cảm ngộ đến thiên cơ nơi nơi lập lờ nước đôi, cần chính mình đi lĩnh hội, mà một khi cái này thiên cơ thôi diễn dính đến tồn tại đặc thù, vậy cái này thiên cơ thì sẽ hiện ra một mảnh mê vụ. Cuối cùng, hóa thần kỳ thiên cơ thôi diễn không thể thôi diễn chưa phát sinh sự tình. Tuy là Hắc Liên Thánh Mẫu không thể theo lần này thiên cơ thôi diễn bên trong thu được bất kỳ tin tức gì, nhưng rất nhiều thời điểm, không có bất kỳ tin tức kỳ thực cũng là một loại tin tức. Đang trầm tư một lát sau, Hắc Liên Thánh Mẫu bất tình lình mở miệng nói, "Vô Thiệt." Không bao lâu, một cái không có đầu lưỡi hòa thượng đi vào miếu thờ. "Vô Thiệt bái kiến Thánh Mẫu đại nhân, Thánh Mẫu đại nhân có gì phân phó?" Truyền lệnh xuống, để người khác tạm hoãn tại Tiên Minh giảng đạo sự tình. "Được." Vô Thiệt hòa thượng tại chỗ đạt tọa, một đạo từ Phật lực ngưng kết mà thành đặc thủ Phật lưỡi xuất hiện tại trong miệng hắn. Không bao lâu, rất nhiều còn tại Đại Hắc Thiên bốn phía, cùng Tiên Minh thành thạo động Hắc Liên giáo đồ, đều nhận được tới từ Vô Thiệt tin tức. Đại Hắc Thiên bên trong Hắc Liên giáo đồ chọn rời đi tới gần Tiên Minh khu vực, trở về tới Hắc Liên giáo tổng đàn. Tiên Minh bên trong Hắc Liên giáo đồ tại thì là triệt để che giấu, trong thời gian ngắn không dám có bất kỳ hành động. Thánh Mẫu đại nhân, tin tức tiểu tăng đã truyền đạt xuống dưới, chỉ là có bộ phận giáo đồ khoảng cách quá xa, bốn phía cũng không có Phật mẫu tượng tồn tại, tiểu tăng không cách nào liên hệ đến bọn hắn. Không sao, ngươi lui xuống đi a. Ngay tại Vô Thiệt hòa thượng sau khi rời đi, một thiếu nữ đi vào đại điện. Thiếu nữ người mặc phiêu giật màu trắng tăng bảo, trên cổ treo lấy một chuỗi trắng ngọc Phật châu. Nó mày như liễu diệp, hai mắt như đảo, dáng dấp tuyệt mỹ. Thêm nữa nó kiền tâm tu hành, thân có Phật tính, ánh mắt trong suốt. Chỉ là đứng tại chỗ, liền cho người một loại không nói ra được an bình cảm giác, phản phất tâm linh đều bị làm sạch đồng dạng. "Sư phụ, ngài tìm ta?" Quý Linh Tuệ chắp tay trước ngực, yên lặng đối với Hắc Liên Thánh Mẫu đi cái Phật lễ. "Ta để những chuyện ngươi làm như thế nào?" Quý Linh Tuệ hồi đáp, "Đồ nhi đã quy y La Sát bộ tộc, bọn hắn đồng ý cung phụng ngã Phật, cũng tín ngưỡng ta Phật giáo nghĩa." Nghe vậy, Hắc Liên Thánh Mẫu vừa ý gật đầu một cái, sau đó nói, "Như vậy, cái kia ngươi ít hôm liền lên đường đi, hy vọng ngươi không nên để cho bản tọa thất vọng." "Được." Nói xong, Hắc Liên giáo Quý Linh Tuệ liền rời đi đại điện. Mà tại bên ngoài đại điện, một cái vô nhị hòa thượng cùng một cái không có mắt hòa thượng đã cung kính bồi tiếp nàng đã lâu. Hai người này đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh kỳ tồn tại. Cùng lúc trước xuất hiện ở Vô Thiệt hòa thượng đồng dạng, đều làm Hắc Liên giáo tổng đàn lục dục kim cương. "Vô nhị sư thúc, không có mắt sư thúc, chúng ta lên đường đi." Hai người yên lặng gật đầu một cái, sau đó một thân tăng bảo liền hóa thành thường y phục. Nếu chỉ là theo trên vẻ ngoài tới nhìn, hai người này trước mắt liền là một cái phổ phổ thông thông mù lòa, cùng một cái phổ phổ thông thông kẻ điếc, nhìn không ra một điểm khác thường. Về phần Quý Linh Tuệ, nàng thì là đổi lại một bộ hiện đại hóa quần áo. Tuy là y trang có thay đổi, nhưng nó trên mình cái kia nhìn tấu hồng trần siêu nhiên khí chất vẫn không có nửa điểm biến hóa. Như không phải nàng ở tại địa phương chính là Hắc Liên giáo tổng đàn, nói nàng là một cái nào đó đại tông bồi dưỡng tiên tử thánh nữ đều không một chút không ổn. Mà ba người tại đi ra Hắc Liên giáo tổng đàn phía sau, trực tiếp hướng về Tiên Minh vị trí đi đến. Cấm địa đại Hắc Thiên bên trong cái kia để người thường thậm chí rất nhiều tiên minh tu sĩ kiêng kỵ hắc vụ lúc này lại dường như căn bản không ảnh hưởng tới ba người đồng dạng. Hoặc là nói, là không ảnh hưởng tới Quý Linh Tuệ mảy may. Bởi vì Quý Linh Tuệ đi vào hắc vụ phía sau, trên mình liền sẽ phóng xuất ra một đạo trắng tinh Phật quang. Cái này Phật quang phảng phất là hắc vụ thiên địch đồng dạng, để hắc vụ căn bản không dám tới gần mảy may, chủ động tối lui. Mà bọn hắn chuyến này địa phương không phải cái khác, chính là ở vào đại Hắc Thiên bên ngoài gần nhất Tiên Minh đạo viện, Nam Hòa đạo viện. Ngay tại Hắc Liên giáo bởi vì phát sinh tại Thanh Châu thi đại học trưởng thi sự tình, toàn diện co vào thời điểm, rất nhiều ẩn dấu ở Tiên Minh bên trong thế lực cũng đều dùng mỗi người con đường nhận được một chút tin tức. Tuy là bọn hắn không rõ ràng ở trong đó tỉ mỉ, nhưng có hai chuyện bọn hắn cũng là rõ ràng biết. Một là Hắc Liên giáo ở vào Tiên Minh bên trong giáo chủ Hắc Liên Thánh Mẫu đã xác định bị Tiên Minh chém giết. Mặc dù chỉ là một bộ phân thân, nhưng đối với loại tồn tại này tới nói, một bộ phân thân vẫn là đã đủ để xưng là đau đớn. Cái thứ hai tin tức thì là Hắc Liên giáo tại lần này hành động bên trong vận dụng một cái nào đó không biết tên thượng cổ tiên khí. Mà cái này thượng cổ tiên khí hư hư thực thực lưu tại Hắc Liên giáo Bạch Cốt phu nhân trong tay. Bây giờ Hắc Liên giáo bởi vì giáo chủ phân thân vẫn lạc sự tình, không dám tại tiên minh bên trong tùy ý đi lại, nguyên cớ không cách nào đối thoại xương phu nhân cho quá nhiều trợ giúp. Điều này sẽ đưa đến vô luận là tiên minh trên mặt nổi chính phái, vẫn là vụng trộm phản phái, đều đối thoại xương phu nhân sinh ra tham nghiệm. Cuối cùng tiên minh nội bộ là nghiêm khắc cấm chỉ tu sĩ vô cớ đối tu sĩ khác xuất thủ. Nhưng tương tự Hắc Liên giáo dạng này, tà tu lại không tại cái này bảo vệ bên trong. Bởi vậy vô số thế lực làm Bạch Cốt phu nhân trên mình tiên khí, nhộn nhịp hành động lên. Kèm thêm lấy toàn bộ Thanh Châu cũng vào giờ khắc này, trở thành toàn bộ tiên minh tiêu điểm. Cuối cùng trước mắt Thanh Châu có thể nói là tụ tập đại lượng tiên minh nguyên anh kỳ tu sĩ. Tuy là những lao gia hỏa này tới Thanh Châu viện cớ không giống nhau, nhưng người sáng suốt đều biết, những lao già này chân chính mục đích đến cùng là cái gì. Làm phòng ngừa bọn gia hỏa này đoạt bảo đoạt đến đỏ mắt, tiên minh trong bóng tối đã cho những lao già này một cái ranh giới cuối cùng. Đó chính là đoạt bảo thời gian không thể gây tổn thương đến tới người thường, mà bảo vật quyền sở hữu người là đánh giết Bạch Cốt phu nhân người. Mặc dù có người trước một bước cướp đi tiên khí, nhưng hắn cũng không chém giết Bạch Cốt phu nhân người, vậy hắn cũng nhất định cần tại sau đó đem tiên khí lấy ra tới. Chương 274, Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn thứ 2 thần thông, nhân tạo tiên khí suy nghĩ 4000 chữ. 2, chương 274, Thượng Thanh Linh Bảo Tiên Tôn thứ 2 thần thông, nhân tạo tiên khí suy nghĩ 4000 chữ. 2, tại hạn chế như thế phía dưới, đại lượng nguyên anh kỳ tu sĩ cơ hồ là muốn đem toàn bộ Thanh Châu cho lật trời. Bạch Cốt phu nhân thủ đoạn lại quỷ dị, bị tìm tới cũng bất quá là vấn đề thời gian, mà thời gian này tuyệt đối sẽ không quá lâu. Mà đối với lúc này phát sinh tại Tiên Minh sự tình, Lục Thần cũng không có quá mức quan tâm. Bởi vì lúc này hắn đã đem toàn bộ tinh lực đặt ở Tam Muội Chân Hỏa trên việc tu luyện. Hiện thực một ngày, trò chơi 10 ngày. Lúc này Lục Thần tại trong trò chơi đã đi tới ngày thứ 3. 3 ngày thời gian, hao tốn hơn triệu điểm kinh nghiệm, cuối cùng là đem người này lựa cho tu luyện được. Lục Thần cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng tâm hỏa, lập tức nhìn hướng chính mình bảng trò chơi. Tam Muội Chân Hỏa, hóa đạo cảnh, tu luyện yêu cầu có thiên hỏa, đã thỏa mãn, địa hỏa, chưa đầy đủ, nhân hỏa, đã thỏa mãn, kim đan, kỳ tu vi, đã thỏa mãn, miêu tả, dùng tâm hợp pháp, cách tà loạn, đồn rằng tam muội có thể đốt thế gian vật vẩn, đám chu si mị tu luyện tam muội chân hỏa điều kiện, bây giờ hắn chỉ còn giữ lại địa hỏa cái này một cái. Lục Thần tuy là rất muốn lập tức liền đến đại điện đan dương phòng, đem cái này cuối cùng địa hỏa cho tu luyện được. Nhưng hắn biết dục tốc bất đạt. Hắn hôm nay mới vừa vận nắm giữ tâm hỏa, căn cơ bất ổn. Nếu là tùy tiện tu luyện địa hỏa, rất có thể dẫn đến thể nội tâm hỏa hỗn loạn, xuất hiện chỗ sơ suất. Cuối cùng cái này tâm hỏa nhưng không thể so hắn lúc trước từng bước một tu luyện ra được thiên hỏa tử hà thần hỏa. Cái sau là Lục Thần tu luyện hồi lâu đồ vật, khống chế trong tay có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Tâm hỏa ở phương diện này không thể nghi ngờ là phải kém hơn không ít. Bất quá triệt để khống chế tâm hỏa đối với hắn tới nói cũng không phải khó khăn gì sự tình. Lục Thần phỏng đoán nhiều nhất không cao hơn trong trò chơi thời gian một tháng, chính mình liền có thể triệt để nắm giữ tâm hỏa. Phía sau hắn liền có thể bắt đầu thử nghiệm hấp thu đan dương phong dương minh địa hỏa, dùng cái này tới tu luyện cái này có thể so hóa đạo cảnh đại thần thông. Tam muội chân hỏa. Một khi hắn thật đem Tam Muội Chân Hỏa tu luyện được, chuyện này với hắn bản thân tới nói, tuyệt đối là một cái tăng lên không nhỏ. Tại suy tư xong những cái này phía sau, Lục Thần liền theo chính mình trong túi trữ vật lấy ra cái kia theo trong tay Hắc Liên Thánh Mẫu lấy được tiên khí mảnh vụn. Tên gọi: Tiên khí mảnh vụn, tụ tiên trung, phẩm giai: tứ cảnh đạo khí hiệu quả, có thể dùng phương pháp đặc thủ, hơi thi triển ra khiếm khuyết tiên pháp. Đại mộng ngàn năm. Chú thích: Ngươi thu được Cổ Nguyệt Chân Tiên tán thành, thỏa mãn sử dụng vật này, điều kiện. Lục Thần nhìn như tiên khí trong tay mảnh vụn, suy tính mình rốt cuộc muốn làm thế nào, mới có thể để cho vật này phát huy ra vốn có hiệu quả. Phải biết nếu là không có đặc biệt thủ đoạn, tiên khí này mảnh vụn tại trong tay hắn loại trừ nhìn bên ngoài cũng không quá đa dụng. Dù cho trong cơ thể hắn còn lưu lại Cổ Nguyệt Chân Tiên bản nguyên tinh huyết cũng là như thế. Lúc trước Hắc Liên Thánh Mẫu liền là tại hiến tế chính mình bộ phận nguyên anh, vậy mới ngắn ngủi để tụ tiên trùng có thể bù đắp, thi triển ra nó bộ phận uy năng. Lục Thần tuy là không hiểu Hắc Liên Thánh Mẫu thi triển Hắc Liên bí pháp, nhưng hắn đồng dạng có tương tự thủ đoạn. Làm nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Lục Thần lập tức thi triển ra chính mình pháp thân. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, pháp thân xuất hiện, để Lục Thần cảm giác chính mình đối tiên khí trong tay mảnh vụn tựa hồ là có nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Bất quá chỉ có pháp thân còn chưa đủ, hắn còn cần phụ trợ một chút thủ đoạn khác. Tỷ như hắn ban đầu ở thi đại học chiến trường mô phỏng bên trong chém giết nguyên anh kỳ hoàng tuyển dị tộc hoang thời gian, đạt được đặc thù thần thông càn khôn nhất trịch. Càn khôn nhất trịch hiệu quả là để Lục Thần có khả năng bản thân tài vận ngưng kết thần thông pháp tiền thiên địa thông bảo, cũng dùng cái này mô phỏng gian nào đó bảo cụ. Lục Thần chuyện cần phải làm liền là lợi dụng cái này bảo cụ tới bù đắp tiên khí mạnh vụn, đạt tới tương tự Hắc Liên Thánh Mẫu hiệu quả. Đặc thù thần thông càn khôn nhất trịch không cách nào thăng cấp. Hiệu quả: thi triển thời gian, dùng bản thân tài vận ngưng kết thần thông pháp tiền thiên địa thông bảo đổi bảo cụ hình chiếu. Tài vận càng nhiều, có khả năng ngưng tụ ra pháp tiền càng nhiều, có thể đổi bảo cụ hình chiếu số lượng, uy năng cũng càng lớn. Chú thích: pháp tiền đổi bảo cụ chỉ có thể tồn tại chốc lát, uy lực, hiệu quả, thời gian duy trì cùng tiêu hao pháp tiền số lượng có quan hệ. Theo lấy Lục Thần thi triển ra càn khôn nhất trịch, quanh thân hắn tài vận bắt đầu không ngừng ngưng kết. Chỉ là tại hao hết sạch trước mắt tài vận phía sau, Lục Thần phát hiện chính mình vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn bù đắp tụ tiên trung điều kiện. Bất quá hắn đối cái này sớm có dự liệu. Chỉ thấy hắn lập tức phát động chính mình cùng đế tính khế ước phía sau mệnh cách, tiên tiên cửu khí. Một giây sau, Lục Thần đem phần lớn cửu khí đều chuyển hóa thành tài vận phía sau, rốt cục miễn cưỡng thỏa mãn sử dụng tụ tiên trung điều kiện. Mà đây là xây dựng tại lục thần thi triển thượng thanh đa bảo thiên tôn pháp thần, trên phạm vi lớn giảm xuống tiên khí khống chế khó khăn dưới tình huống. Nếu không, dùng hắn kim đan kỳ tu vi, còn thật không làm được đến mức này. Lục thần nhìn xem tụ tiên trung trong tay, kiềm chế lại trong lòng phát động tiên trung ý nghĩ, tán đi thần thông. Cuối cùng tiên trung hiệu quả như thế nào, phía trước hắn tại thi đại học bên trong đã thấy. Trước mắt hắn nếu là phát động cái này tiên trung, không nói những cái khác, trong đan dương phong lên tới phong chủ, xuống tới phổ thông đệ tử, thân hồn của bọn hắn toàn bộ đều sẽ bị cái này tiên trung hấp thu, tiến vào nào đó đặc thù mộng cảnh bên trong. Cái này nếu là nháo đến một bước này, loại kia người khác lấy lại tinh thần, hắn cái này kẻ đầu têu tuyệt đối chịu không nổi. Bất quá tuy là không thể phát động tiên khí, Lục Thần vẫn như cũ thông qua lần này hành động, nghiệm chứng trong lòng mình một cái nào đó lớn mật ý nghĩ. Đó chính là làm pháp thân thượng thanh linh bảo thiên tôn, đặc thù thần thông càn khôn nhất trịch cùng đặc thù mệnh cách tiên thiên cửu khí kết hợp lại phía sau. Thật sự là hắn có thể làm đến nhân tạo tiên khí mức độ. Bất quá đây hết thảy đều là xây dựng tại Lục Thần có thể thu được đến tiên khí mảnh vụn điều kiện tiên quyết. Người bình thường đừng nói thu được một cái tiên khí mảnh vụn, bọn hắn liền nghe đều rất khó nghe đến có liên quan tin tức. Nhưng Lục Thần hết lần này tới lần khác còn nhận thức chính xác đạo không ít tiên khí tung tích, thậm chí còn có lấy được con đường. Thì như Lục Thần trước mắt một cái phó bản, kháng đỉnh lực sĩ, nghĩ đến cái kia hóa thành cả một cái đỉnh núi, trấn áp khí vận kim long kháng đỉnh phong tiên đỉnh. Lục Thần ánh mắt dần dần biến đến tinh thần. Hoàn chỉnh tiên khí trước mắt coi như đưa cho ta, ta cũng không cách nào rất tốt sử dụng. Dùng tiên khí mảnh vụn làm, phối hợp thần thông chi pháp bù đắp, đến là thích hợp nhất hiện tại ta. Như ta theo trong phó bản lấy ra tiên đỉnh bộ phận mảnh vụn, đây có phải hay không mang ý nghĩa ta cũng có thể dùng cùng bù đắp tụ tiên trung giống nhau phương thức, bù đắp cái kia thần bí tiên đỉnh. Ý nghĩ này vừa nô ra, liền triệt để chiếm cứ Lục Thần não hải. Như không phải trước mắt Giang đỉnh lực sĩ phó bản còn tại làm lạnh bên trong, Lục Thần nói không chắc đều muốn ngay tại chỗ thử một lần. Nếu là hết thể đúng như hắn đoán đồng dạng, vậy hắn chẳng khác nào là kim đan kỳ nắm giữ nhiều cái nhân tạo tiên khí. Một khi có những người này tạo tiên khí bên người, Lục Thần cảm giác coi như là gặp được hóa thần kỳ bậc đại thần thông. Chính mình cho dù không địch lại, có lẽ cũng không còn là không hề có lực hoàn thủ. Nghĩ đến cái này, Lục Thần lập tức đối tương lai của mình có một cái rõ ràng quy hoạch. Đợi đến thi đại học sau khi kết thúc, hắn trước hết đem tam muội chân hỏa tu luyện được. Sau đó chờ Giang đỉnh lực sĩ phó bản đổi mới phía sau, hắn liền nghĩ biện pháp theo trong phó bản này, trộn một khối tiên khí mảnh vụn đi ra. Đợt, mấy ngày sắp tới không có lờ đợ lờ so tài, bản hồ bắt đầu mạnh mẽ bạo càng. Chương 275, như vậy có phong mang à, tiểu diệt tử. Chương 275, như vậy có phong mang à, tiểu diệt tử. Thi đại học đấu xếp hạng, ngày thứ 5. Bởi vì tại ngày thứ 4 thời điểm, Lục Thần bởi vì quyết đấu bị thương bị ép tiến hành điều dưỡng, cho nên chậm trễ một ngày thi đại học trận chung kết. Tuy là thuyết pháp này có chút khôi hài, nhưng tiên minh đều nói như vậy, người bình thường cũng sẽ không quá mức truy vấn mọi nguồn. Mà cũng là bởi vì một ngày này kéo dài, dẫn đến rất nhiều nguyên bản không quan tâm Thanh Châu thi đại học người, cũng tại đạt được một ít tin tức phía sau, đối trận này đặc biệt trạng nguyên tranh giành, sinh ra hứng thú nồng hậu. Chỉ thấy so với một ngày trước, hôm nay trên ghế khách quý nhiều hơn rất nhiều trước kia chưa từng thấy qua bóng người. Hồ lão sư, ngài hôm nay đặc biệt dẫn ta đi ra, chính là vì nhìn một tràng thi đại học. Ta có thời gian này, còn không bằng tại Thanh Hà đạo viện nhiều từ từ cơm đây. Ghế khách quý bên trong, một đầu cao bằng nửa người mập mạp nhỏ mướp, chính giữa buồn bực ngán ngẩm đối với bên cạnh nó khí chất nho nhã hồ ly lão sư nói như vậy nói. Nghe vậy, hồ lão sư cười lấy nói, kiên nhẫn xem một chút đi, đối ngươi có chỗ tốt. Miệng nói tiếng người, mắt thấu linh quang. Cái này một hồ ly một mèo, rõ ràng là hiếm có khai ngộ linh thú. Tương tự dạng này linh thú tuy là tại Thanh Châu cái này tiên minh phía đông cũng không thường thấy, nhưng tại tiên minh phía tây đại hoang cũng là có không ít. Mà đối với linh thú, nhất là khai ngộ linh thú, tiên minh phương diện không chỉ không có bất kỳ kỳ thị, ngược lại đúng là đối xử bình đẳng, coi bọn họ là làm bình thường tu sĩ đối đãi, chịu đến tiên minh bảo vệ. Bởi vậy cái này một hồ ly một mèo xuất hiện tuy là để không ít người mặt lộ hiếu kỳ, suy đoán bọn chúng đến cùng là từ đâu xuất hiện, lại đối ghế khách quý bên trong người khác không hề ảnh hưởng, thậm chí có chút tập mãi thành thói quen. Không chỉ như vậy, làm Lâm Giang thành thành chủ Nam Cung Hồng Giang mang theo nữ nhi của mình Nam Cung Tư Ánh, cùng Thanh Hà đạo viện Tàn Kiếm đạo nhân Nam Cung Tàn Kiếm đi tới khách quý bao sương phía sau, còn đối cái này hồ ly lão sư lễ phép chào hỏi. Khâu chân nhân, chưa từng nghĩ trận này tiểu bối quyết đấu lại đem ngài đều hấp dẫn tới, Thanh Hà đạo viện đám đạo sư nếu là biết người để đó hai viện giao lưu không đi, lại xuất hiện tại nơi này, sợ không phải muốn dâu ria đều tức điên, ha ha ha. Hồ lão sư Khâu Thanh nghe vậy, cười lấy nói, hai viện giao lưu sự tình không đội nhất thời, ngược lại thì phía dưới này một cái nào đó tiểu bối hôm qua cử chỉ để ta Khâu Mộ rất cảm thấy yêu kỳ, cho nên tới đây nhìn một chút. Bên cạnh Nam Cung Hồng Giang Nam Cung Tàn Kiếm nghe nói như thế, mở miệng nói, loại kia trận này khảo thí kết thúc, liền từ ta mang Khâu chân nhân đi ta Thanh Hà đạo viện tham quan a. Làm phiên Tàn Kiếm đạo hữu. Không sao. Nói xong, mấy người liền đi tới trong bao xương khách quý một chỗ ngồi xuống. Mà lúc này ngồi tại bên cạnh Giang Thanh Giang Đông Lưu nhìn thấy chính mình ở trong học viện trực hệ đạo sư Nam Cung Tàn Kiếm xuất hiện, lập tức đứng dậy nói, lão sư tốt. Nam Cung Tàn Kiếm gật đầu một cái kia ăn nói có ý tứ dáng dấp, người không biết còn tưởng rằng Nam Cung Tàn Kiếm không thích Giang Đông Lưu cái học sinh này. Nhưng chân chính hiểu Nam Cung Tàn Kiếm người đều biết, hắn người này chỉ là không tốt ngôn tử, trong nóng ngoài lạnh thôi. Không chờ Nam Cung Tàn Kiếm nói cái gì, một bên Nam Cung Tư Bánh trước hết một bước đi tới bên cạnh Giang Đông Lưu, ôn nhu nói, Đông Lưu ca ca, ngươi hôm nay là cố ý tới xem ta ư? Nhìn xem Nam Cung Tư Bánh không có chút nào che giấu chính diện tiến công, Giang Đông Lưu lập tức mồ hôi đầm địa. Nói thời điểm, nếu không phải Tiểu Di Giang Thanh ép hắn tới cái này ghế khách quý, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ chỉ ở phổ thông khán phòng nhìn Lục Thần cùng một tiểu diệp quyết đấu. Không biết làm sao tu tiên giới không chỉ có chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Hôm qua Hắc Liên giáo loạn tuy là sớm tại cái khác tiên minh đại tu chạy đến phía trước hết một bước kết thúc, nhưng những cái kia đại tu đi tới Lâm Giang thủ phủ phía sau, nhưng cũng sẽ không lập tức rời khỏi. Một bộ phận đại tu bởi vì muốn bạch cốt phu nhân tiên khí trong tay mạnh vụn, liền lưu tại Lâm Giang thủ phủ chờ đợi thủ hạ truyền đến tin tức, chuẩn bị chờ triệt để nắm giữ bạch cốt phu nhân cụ thể hành tung sau lại hành động. Kỳ thực như không phải hôm qua bạch cốt phu nhân bị một nam tử thần bí cứu đi, chỉ là Lâm Giang Sơn Hải ti trưởng cùng cái khác nguyên anh kỳ đại tu cũng đủ để đem nó chém giết tại Lâm Giang thủ phủ ngoài thành. Về phần là người nào cứu đi bạch cốt phu nhân, tiên minh cao tầng đã có đại khái ý nghĩ. Nếu như bọn hắn không đoán sai, cứu đi bạch cốt phu nhân hẳn là Hắc Liên giáo phó giáo chủ Dụ Thiên Tề sư minh, đã từng thượng thanh đạo cung đệ nhất kiếm tu Lạc Thường Minh. Đối mặt một cái nắm giữ đại thần thông nguyên anh kỳ kiếm tu, tiên minh phương diện nhất định cần nghiêm túc đối đãi, cho nên trước mắt tiên minh tuy là có vô số người đều tại truy tra bạch cốt phu nhân, lại tạm thời còn không có người động thủ, nhưng không có người cảm thấy bạch cốt phu nhân có thể chạy ra tiên minh, bởi vì bậc đại thần thông tuy là cường đại, thế nhưng không phải vô địch. Tiên minh phương diện chỉ cần quyết định đối phó một cái bậc đại thần thông vẫn là không thành vấn đề, mà những cái này lưu tại Lâm Giang thủ phủ đại tu bên trong, liền đã bao hàm tới từ Man Hoang đạo viện hồ ly chân nhân Khâu Thanh. Bất quá Khâu Thanh tới đây, ngược lại không phải bởi vì cái gì tiên khí mạnh bụng, nó chỉ là vừa tốt muốn đến Thanh Hà đạo viện giao lưu, vừa vặn thôi. Lúc này trong bao xương, Giang Đông Lưu trở ngại Giang gia cùng Nam Cung gia tình cảm, cũng khó mà nói chút quá mức ngay thẳng lời nói, chỉ có thể có chút hàm xúc nói, chỉ là gặp đúng thời thôi. Tuy là Giang Đông Lưu nói như vậy, nhưng giản đờ giờ vào não Nam Cung Tư Bánh rõ ràng không tin lời nói này, rất là chủ động lựa chọn ngồi tại bên cạnh Giang Đông Lưu, cái này khiến Giang Đông Lưu lập tức như ngồi bàn trống, muốn rời khỏi lại không tiện rời đi, rất là khó chịu. Mà hắn phen này tình cảnh đều bị một bên Ô Miêu Vương cùng tự nhìn ở trong mắt, hắn không biết nghĩ đến cái gì, con ngươi đảo một vòng phía sau, xảo trá nói, chạy về hướng đông, ngươi phía trước để ta hỗ trợ tìm học viện chúng ta một đôi song bảo thai học mọi thư bê, ta cho ngươi tìm được, nếu không ta hiện tại đẩy cho ngươi. Lời này vừa nói ra, trên mặt Giang Đông Lưu nụ cười ngưng kết, chỉ cảm thấy mấy đạo sắc bén ánh mắt nhìn mình, toàn trường yên tĩnh. Đông Lưu ca ca, Ô Miêu học trưởng nói, là thật sao? Phá, lớn phá đặc biệt phá. Giang Đông Lưu chỉ cảm thấy lúc này chính mình đã chỉ nửa bước đứng ở bên vách núi. Tuy là hắn một mực đến nay đều là điểm nhấn chính phóng đãng bất kỳ lãng tử người thiết lập, động lòng người thiết lập người về thiết lập, có nhiều thứ vẫn là không thích hợp bày ra trên mặt bàn nói. Nhất là lúc này trong bao xương còn có rất nhiều nguyên anh kỳ đại tu dưới tình huống, xã hội tính tử vong cũng là tử vong. Cũng may Giang Đông Lưu nguy cơ cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì lúc này trên khán đài đã bạo phát ra quyết liệt âm thanh hoan hô, đánh vỡ trong bao xương lúng túng. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Lục Thần hứng thú, nháy mắt lấn át bọn hắn đối Giang Đông Lưu bắt quái hứng thú. Gặp rất nhiều trưởng bối đều đã không còn đưa ánh mắt đặt ở trên người mình. Giang Đông Lưu một bên chấn an được Nam Cung Tư Bánh, một bên ánh mắt hung ác nhìn về phía cách đó không xa Ô Miêu Vương, rất có một bộ muốn thu về tính sổ tư thế. Đối cái này, Ô Miêu Vương không chỉ không có sợ, ngược lại còn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Thượng binh phạt mưu, công tâm là thượng sách. Nó mặc dù là linh thú, nhưng nhiều năm như vậy nó cũng theo tiên minh bên trong học được không ít kiến thức hữu dụng, trước mắt bất quá là học để mà dùng thôi. Chương 275, như vậy có phong mang à, tiểu diệt tử. 2, chương 275, như vậy có phong mang à, tiểu diệt tử. 2. Nhìn xem cùng Giang Đông Lưu mình tranh ám đấu Ô Miêu Vương, một bên Hổ lão sư âm thầm lắc đầu. Nó làm sao không biết Ô Miêu Vương đây là ghi nhớ mối hận Giang Đông Lưu lần trước đạo viện đại bị thời gian, nói nó là mèo con mà không đại hổ. Vĩnh viễn không muốn xem thường họ mèo động vật tâm trả thù. Bọn chúng tổng hội tại ngươi buông lòng thời điểm, cho một kích chí mạng. Trước mắt Giang Đông Lưu, liền là bị Ô Miêu Vương bắt được cơ hội. Đối với phát sinh tại ghế khách quý bên trong sự tình, Lục Thần cũng không rõ ràng. Bất quá hắn tại vừa tiến vào trường thi phía sau, cũng cảm giác được sân bãi bên trong mấy đạo khí tức cường đại. Đến mức hắn theo bản năng hướng về ghế khách quý phương hướng nhìn lại, chỉ thấy lúc này ghế khách quý bên trong không chỉ có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc, càng là nhiều hơn rất nhiều chưa quen thuộc khuôn mặt, mà những cái này người không quen thuộc tuyệt đại bộ phận đều là nguyên anh kỳ cấp bậc trở lên tồn tại. Trước mắt cái kia nho nhỏ trong bao xương lại một lần xuất hiện 7-8 cái nguyên anh kỳ tu sĩ, cái này khiến Lục Thần rất nhanh liền hiểu rõ ra. Giang Thanh mặc dù không có đem hắn thân mang tiên khí mảnh vụn sự tình nói ra, nhưng hẳn là cáo chi người khác chính mình thực lực không tầm thường, có tại nguyên anh kỳ tu sĩ thủ hạ tự vệ, thậm chí chiến thắng nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực. Nếu không, không có nhiều như vậy nguyên anh kỳ đại tu đồng thời xuất hiện tại nơi đây. Tuy là bị nhiều như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ quan tâm, nhưng Lục Thần cũng không có không nhiều tâm tình ba động. Bởi vì hắn hiện tại đã sớm không phải một năm trước mặt kia đối trúc cơ kỳ tu sĩ đều cẩn thận trọng thời điểm. Mà ngay tại Lục Thần đi đến trên lôi đài phía sau, đối diện một tiểu diệp mở miệng. "Tiểu Lục, ta hy vọng ngươi lần này có thể nghiêm túc một điểm, không muốn đổ nước. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng muốn nhìn một chút ta cùng ngươi ở giữa khoảng cách." Lời tương tự, phía trước Lục Thần liền đã theo trong miệng một tiểu diệp nghe được, mà có thể làm cho một tiểu diệp nhiều lần nhắc lại, có thể thấy được nàng đối với lần này khảo thí coi trọng cỡ nào, hoặc là nói, nàng rất muốn biết Lục Thần thực lực chân chính. Cuối cùng hôm qua Sơn Hải hội quyển, nhưng không có đem một tiểu diệp cuốn vào trong đó. Nàng tuy là đoán được lúc đầu hình như phát sinh cái gì, nhưng cụ thể là cái gì, nàng cũng không rõ ràng. Tình huống tương tự, kỳ thực cũng phát sinh ở khách quý trong bạo xương. Lâm Giang thành chủ Nam Cung Hồng Giang nhìn xem đi lên lôi đài Lục Thần, hiếu kỳ nhìn về phía Giang Thanh hỏi, Giang đạo hữu, hài tử này coi là thật có ngươi nói cái kia lợi hại, có thể tại không người giúp đỡ dưới tình huống, một mình kháng trụ một tôn Hắc Liên Thánh Mâu phân thân. Giang Thanh cười lấy nói, ai biết được. Gặp Giang Thanh còn tại thừa nước đục thả câu, Nam Cung Hồng Giang ánh mắt lập tức biến đến thâm thúy lên. Cuối cùng hắn có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, tự nhiên cũng không phải người ngu. Hôm qua bởi vì chuyên chú vào Hắc Liên giáo sự tình, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời không có nghĩ lại hôm qua chiến đấu. Chờ hắn rảnh rỗi, hồi tưởng hôm qua chiến đấu phía sau liền đột nhiên phát hiện, ngày đó chiến đấu quả thật có nhiều điểm đáng ngờ. Đứng núi chịu sào, liền là bọn hắn vì sao có thể đột nhiên theo tụ tiên trung đi ra. Thứ yếu là Hắc Liên Thánh Mâu hướng đi. Mới đầu Nam Cung Hồng Giang cảm thấy bọn hắn nguyên cớ có thể rời khỏi tụ tiên trung, là bởi vì Hắc Liên Thánh Mâu không cách nào trọn vẹn khống chế tụ tiên trung, chỉ có thể vây khốn bọn hắn một đoạn thời gian. Thuộc về Hắc Liên Thánh Mâu không muốn, nhưng lại không thể không phát sinh tình huống. Nhưng nếu là thay cái góc độ muốn, như Hắc Liên Thánh Mộ nhưng thật ra là có năng lực khống chế tụ tiên trung đây này. Một khi nghĩ như vậy, cái kia lúc đầu tụ tiên trung tan vỡ liền lộ ra rất là quỷ dị. Bởi vì muốn hết thảy thật là như vậy, cái kia tụ tiên trung tan vỡ chỉ có một loại khả năng. Vậy chính là có người tại bên ngoài tụ tiên trung đánh bại Hắc Liên Thánh Mộ phân thân. Nhưng khi đó tại trận Nguyên Anh kỳ tu sĩ, toàn bộ đều bị nhốt đến trong tụ tiên trung. Kèm thêm lấy bọn hắn mang tới trợ thủ cũng giống như thế. Theo lý mà nói, có lẽ không người nào có thể ngăn cản Hắc Liên Thánh Mộ mới đúng. Nhưng tại nghiêm túc hồi ức lúc ấy bị vây ở trong tụ tiên trung người phía sau, Nam Cung Hồng Giang phát hiện có một người lại từ bắt đầu tới cuối cùng đều chưa từng xuất hiện tại trong tụ tiên trung, đó chính là Lục Thần. Vứt bỏ hết thể không có khả năng, vậy còn dư lại lý do biết bao hoang đường, vậy cũng là khả năng duy nhất. Tuy là không biết rõ Lục Thần là dùng biện pháp gì chiến thắng Hắc Liên Thánh Mâu phân thân, nhưng Nam Cung Hồng Giang suy đoán của mình hẳn là gần nhất chân tướng suy đoán. Mà Nam Cung Hồng Giang đều đoán được sự tình, lúc đầu cái khác Nguyên Anh kỳ đại tu kỳ thực cũng đều đoán được. Nhưng bọn hắn lại rất có an ý lựa chọn giấu được việc này, bảo vệ Lục Thần là một mặt. Một mặt khác thì là bọn hắn muốn đặt tiền cọc trước. Dễ hoa trên gấm vĩnh viễn không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Biết được Lục Thần người càng ít, phát huy của bọn họ không gian lại càng lớn. Những Nguyên Anh kỳ này lao đăng có một cái tính toán một cái, đều là toàn thân tâm nhãn chủ. Hạ Bảo Nha, người càng ít, lợi nhuận càng lớn. Về phần cái khác một chút tin tức linh thông chủ, tỉ như trong bao xương hồ tiên sinh. Nó tuy là không biết rõ lúc đầu tình huống cụ thể, nhưng nó lại biết toàn bộ lừa giết Hắc Liên giáo kế hoạch là từ Lục Thần một tay thúc đẩy. Lục Thần có thể làm được một điểm này, khẳng định không chỉ là thiên phú kinh người đơn giản như vậy. Cái này còn cần hắn có nhất định thủ đoạn. Bởi vậy nó mới sẽ để đó hai viện giao lưu không đi, tới trước nơi này nhìn một chút Lục Thần khảo thí. Mà Nam Cung Hồng Giang đám người ý nghĩ, Lục Thần kỳ thực sớm có chỗ liệu. Cuối cùng hắn kỳ thực cũng không chút nghĩ qua ẩn tàng một điểm này. Tiên minh không phải thượng cổ tu tiên giới, ổn định trật tự, đây là tiên minh đặc điểm lớn nhất. Tại thích hợp thời điểm, thích hợp thể hiện ra tiềm lực của mình cùng giá trị. Cái này so với một mặt giấu rốt tới nói, càng thêm có hiệu quả. Ngày hôm nay thi đại học, liền là Lục Thần chuẩn bị thích hợp hiện ra chính mình giá trị một cái khác chẳng tử. Trên lôi đài, không biết từ nguyên nhân gì, sớm định ra lão sư giám thị lại đổi thành Lâm Giang Sơn Hải Ti thị trưởng Liêu Truyền Kinh. Theo lý mà nói, xem như thị trưởng Liêu Truyền Kinh không nên rảnh rỗi như vậy, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền là xuất hiện tại nơi này, có thể thấy được đối phương tuyệt đối là có ý khác. Thì như hắn muốn khoảng cách gần nhìn một chút Lục Thần thủ đoạn. Hai vị, khảo thí quy tắc hẳn là không cần ta nhiều lời a. Lục Thần cùng một tiểu diệp nộn nhịp gật đầu, ra hiệu bọn hắn đều rõ ràng. Được, vậy chúc hai vị tiên vận hưng thịnh. Dứt lời, Liêu Truyền Kinh liền thối lui đến bên cạnh lôi đài. Mà chờ Liêu Truyền Kinh sau khi rời đi, Mục Tiểu Diệp liền tràn ngập chiến ý nói, "Tiểu Lục, cẩn thận." Nói xong lời, Mục Tiểu Diệp quanh thân liền hiện ra cái kia mang tính tiêu chí hoàng kiếp chi hỏa. Màu đỏ bên trong mang theo một chút màu vàng kim hoàng kiếp chi hỏa vừa xuất hiện, liền để toàn bộ lôi đài nhiệt độ kịch liệt lên cao. Liên khoảng cách trên lôi đài trăm mét các khán giả, lúc này đều có thể cảm nhận được một cỗ ngập trời sóng nhiệt. Có thể thấy được những hỏa diễm này khủng bố cỡ nào. Cũng may lần này lão sư giám thị là Liêu Truyền Kinh, hắn tại rời khỏi phía sau lôi đài chuyện thứ nhất, liền là dùng bản thân phụ lục chi pháp, tăng cường lôi đài phòng hộ. Nếu không chỉ là một tiểu diệp chiêu này hoàng kiếp chi hỏa liền đầy đủ trực tiếp đem toàn bộ lôi đài cho hòa tan, mà đối mặt với cái này trải rộng lôi đài hỏa diễm, Lục Thần lộ ra cũng là mười phần thoải mái. Chương 275, như vậy có phong mang à, tiểu diệp tử. 3, chương 275, như vậy có phong mang à, tiểu diệp tử. 3, bởi vì người thường kia tránh không kịp hoàng kiếp chi hỏa, căn bản là không có cách tới gần Lục Thần năm bước bên trong. Phản phất có cái gì lực lượng vô hình ngăn tại Lục Thần cùng hoàng kiếp chi hỏa xung quanh. Đối cái này, một tiểu diệp hình như cũng không ngoài ý muốn. Nàng hoàng kiếp chi hỏa đối đại đa số người tới nói có lẽ khó chơi, nhưng đối với Lục Thần tới nói tuyệt đối không phải không cách nào xử lý tồn tại. Bởi vậy tại thi triển ra hoàng kiếp chi hỏa nháy mắt, một tiểu diệp liền đột nhiên hướng về Lục Thần phóng đi. Thần thông chỉ là một tiểu diệp thiên phú, cận chiến mới là nàng yêu thích. Ầm. Một tiểu diệp cái này xông lên, lập tức làm cho cả lôi đài kịch liệt đung đưa. Dù cho là bị phù lục bảo vệ lôi đài, lúc này đều bước lên đại lượng vết nứt, có thể thấy được nàng cái này xông lên lực lượng đến cùng có biết bao kinh người. Trong nháy mắt, một tiểu diệp đã đi tới Lục Thần bên cạnh, cũng một quyền hướng về trước người Lục Thần vô hình bình chướng đánh tới. Oanh! Khủng bố luồng khí xoáy tại Lục Thần trước người không khí cùng giữa một tiểu diệp bạo phát, hướng về xung quanh quét sạch. Mãnh liệt sóng âm càng làm cho tại trận khán giả xuất hiện một chút ù tai. Một chút thân thể không tốt khán giả, càng là tại một quyền phía sau sắc mặt tái nhợt không ít. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là Lục Thần cùng một tiểu diệp chiến đấu dư ba thôi. Chú ý tới trên khán đài tình huống, một bên Liêu Truyền Kinh lần nữa phất tay. Đại lượng phù lục màu vàng tự nhiên bay ra, hai bên trao đổi, chồng chất. Cuối cùng, những phù lục này hóa thành một đạo to lớn màu vàng kim bình chướng, bao phủ tại lôi đài xung quanh. Làm như vậy tuy là ở một mức độ nào đó ảnh hưởng tới các khán giả xem thể nghiệm, nhưng cũng bảo vệ bọn hắn không đến mức bị Lục Thần cùng Mục Tiểu Diệp chiến đấu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Mục Tiểu Diệp tại một quyền đánh trúng Lục Thần quanh thân vô hình bình chướng phía sau, cũng không có đến đây dừng lại. Chỉ thấy Mục Tiểu Diệp toàn thân bị hoàng kiếp chi hỏa bao khỏa, không ngừng ra quyền. Cái này mỗi một quyền đều vừa nhanh vừa mạnh, thanh thế to lớn, có thể tùy tiện đánh chết một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Tại dạng này hung manh công kích đến, Lục Thần trước mặt vô hình bình chướng không ngừng phát ra run rẩy dữ dội. Nhưng lay động vi lay động, Lục Thần vô hình bình chướng lại vẫn như cũng là vững như thành đồng. Một chút tầm mắt còn kém người có lẽ nhìn không ra Lục Thần làm cái gì. Nhưng tại Kim Đan kỳ trở lên, thậm chí có nhất định chuyển thừa tu sĩ trong mắt. Lục Thần cử động lần này nháy mắt liền bị bọn hắn nhìn ra đầu mối. Nguyên lai đã là Kim Đan ư? Khó trách. Nam Cung Hồng Giang nhìn đứng ở Hoàng Tiếp Chi Hỏa bên trong, bình tĩnh tự nhiên Lục Thần, trong mắt lóe lên một chút giật mình. Hộ thể đăng ký, đây là Kim Đan kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ lực lượng. Mà Lục Thần trước mắt chỗ thi triển ra, liền là hộ thể đăng ký. Cái này cũng mang ý nghĩa Lục Thần tu vi đạt tới Kim Đan chi cảnh. Trước đây hắn hẳn là có bí pháp gì che giấu bản thân tu vi, dẫn đến đại đa số người đều cho là hắn chỉ có chút cơ kỳ tu vi. Tại biết một điểm này phía sau, tất cả mọi người biết trận chiến đấu này đã không chút huyền niệm. Khác biệt chỉ là một tiểu diệp có thể đem Lục Thần bức ra bao nhiêu bản sự tới. Ngay tại đại đa số người đều cho là một tiểu diệp đối Lục Thần hộ thể đan khí sắp thúc thủ vô sách thời điểm, một tiểu diệp quanh thân hoàng kiếp chi hỏa lại bắt đầu không ngừng ngưng kết. Áp xúc, để thêm có lại. Độ cao áp xúc hoàng kiếp chi hỏa, cuối cùng lại như một kiện khải giáp màu vàng nóng, bao trùm tại trên thân thể một tiểu diệp. Nhìn thấy một màn này, Lục Thần tán thưởng nói, dùng hỏa táng khải, nhìn tới tiểu diệp tử ngươi đối hoàng kiếp chi hỏa mài giũa, lại lên một bậc thang. Đối cái này, một tiểu diệp không có bất kỳ đáp lại. Bởi vì lúc này nàng đã đem tất cả tinh lực đặt ở như thế nào đánh vỡ Lục Thần hộ thể đan khí bên trên. Đều. Một tiếng to rõ hoàng kêu đột ngột xuất hiện tại trong sân. Tất cả mọi người tại một tiểu diệp sau lưng nhìn thấy một đầu thần kỳ phượng hoàng hư ảnh. Nhập đạo cảnh ý cảnh, một tiểu diệp làm đánh vỡ Lục Thần hộ thể đan khí, đã liền nhập đạo cảnh ý cảnh đều thi triển ra. Chọn vẹn nghiêm túc một tiểu diệp nâng lên năm đấm, mang theo hoàng kiếp khải giáp lực lượng cùng nhập đạo ý cảnh, một quyền đánh về phía Lục Thần hộ thể đan khí. Nguyên bản cũng như thành đồng hộ thể đan khí, dưới một quyền này rốt cục bị xé nát. Sau đó một tiểu diệp bước vào trước người Lục Thần năm bước phạm vi, tay phải hoàng kiếp khải giáp bắn ra hung mãnh hỏa diễm, một quyền đánh về Lục Thần. Đối cái này, Lục Thần chỉ là nâng lên tay, một tay tiếp được một tiểu diệp công kích. Quyền trường ba chạm, linh lực chấn động. Một tiểu diệp một quyền này cuối cùng vẫn là bị Lục Thần thoải mái ngăn trở. Chỉ thấy Lục Thần tay phải bị tầng một màu trắng ngọc linh khí chỗ trắng vung. Tầng này linh khí tuy là bất hiện sơn bất lộ thủy, lại có thể hoàn mỹ ngăn cản tới từ hoàng kiếp chi hỏa ăn mòn, làm cho Lục Thần trọn vẹn không cần để ý một tiểu diệp hoàng kiếp chi hỏa. Lục Thần xem ở gần trong gang tấc một tiểu diệp, mỉm cười nói, như vậy có phong mang à, tiểu diệp tử? Nghe vậy, một tiểu diệp mặt lộ nghiêm túc nói, tiểu Lục, ngươi đây là tại xem thường ta sao? Ngươi cái kia hộ thể đan khí là chính mình tán đi a? Lục Thần sững sờ, muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nhiều lời. Cuối cùng hắn có khả năng cảm nhận được, lúc này một tiểu diệp hình như thật có một chút tức giận. Hắn tán đi hộ thể đan khí bản ý, chỉ là không muốn để cho một tiểu diệp thua quá mức khó coi. Nếu không, dùng hắn bây giờ tu vi cùng kim đan phẩm chất, coi như một tiểu diệp đem hoàng kiếp chi hỏa lại để thăng một bậc thang, cộng thêm tam túc kim ô đặc thủ mệnh cách lực lượng, cho dù hắn đứng đấy không động, một tiểu diệp đều đánh không nát chính mình hộ thể đan khí. Nhưng dạng này thứ nhất, khó tránh khỏi sẽ thương tổn đến lòng tự trọng của một tiểu diệp. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ là biến khéo thành vụng. Nghĩ đến cái này, Lục Thần mở miệng. Vậy ngươi cẩn thận. Nghe vậy, một tiểu diệp rốt cục đổi giận thành vui, cười lên. Mà Lục Thần lời này sau đó, vốn chỉ là bị động phòng thủ Lục Thần, lần đầu tiên chủ động xuất thủ. Hắn nắm chặt một tiểu diệp tay phải đột nhiên kéo một cái, lực lượng kinh người lại để một tiểu diệp thân thể không tự chủ được hướng về trước người Lục Thần dẫn đi. Theo sau, Lục Thần chống không tay trái bao trùm lên cái kia thần bí linh khí màu trắng, hướng về một tiểu diệp trên đan điền phương hướng đánh tới. Một trường này nhìn lên thường thường không có gì lạ, tốc độ cũng không nhanh, lại để một tiểu diệp cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Bởi vì hắn có khả năng cảm giác được, nếu để cho Lục Thần một trường này đánh trúng chính mình, có lẽ cuộc tỷ thí này kết quả là muốn sớm tuyên bố. Trong chớp mắt, một tiểu diệp quả quyết dùng cánh tay trái tiến hành ngăn cản. Nàng trên cánh tay trái từ hoàng kiếp chi hỏa ngưng tụ đặc thù khải giáp, tại chạm đến Lục Thần tay trái linh khí màu trắng phía sau, lại ngay tại chỗ nghiền nát. Một giây sau, một tiểu diệp liền bị Lục Thần một trường đánh bay. Tại không trung biến hóa mấy lần thân hình, sau khi hạ xuống lùi đến mấy mét phía sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một tiểu diệp nhìn xem tay trái mình bên trên đã hoàn toàn vỡ vụn hoàng kiếp khải giáp, cùng chính mình cái kia bị quay ra máu ứ động làn da. Con ngươi co rụt lại. Nàng tuy là có nghĩ qua chính mình cùng Lục Thần thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ lớn đến trình độ như vậy. Phải biết Lục Thần am hiểu nhất nhưng vẫn luôn là kiếm thuật. Nhưng cho tới bây giờ, một tiểu diệp đừng nói bước ra Lục Thần kiếm thuật, nàng thậm chí ngay cả để Lục Thần di chuyển một bước đều không làm được. Trừ đó ra, nàng đối lúc này bao trùm tại trên thân thể Lục Thần linh khí màu trắng, rất là kiêng kỵ. Chương 275, như vậy có phong mang à, tiểu diệp tử? 4, chương 275, như vậy có phong mang à, tiểu diệp tử? 4, rõ ràng theo cảm giác tới nói, những cái kia linh khí màu trắng hình như cùng cái khác linh khí cũng không có quá nhiều khác biệt. Nhưng một tiểu diệp lại rất rõ ràng, đừng nói là đơn thuần linh khí, coi như là linh khí biến thành thuật pháp thần thông, đều không thể đơn giản như vậy ngăn trở chính mình hoàng kiếp chi hỏa đốt cháy. Cái kia bao trùm tại lục thần quanh thân linh khí màu trắng, tuyệt đối không phải bình thường linh khí đơn giản như vậy. Mà một tiểu diệp đoán không lầm. Lúc này lục thần bao trùm thân thể, tự nhiên không phải cái gì phổ thông linh khí, mà là đối với tu sĩ tới nói 10 phần chân quý tiên thiên nhất khí. Lục thần mặc dù chỉ là đem tiên thiên nhất khí bao trùm tại trên thân thể của mình, nhưng nó hiệu quả lại so bất luận cái gì hộ thể thần thông cũng đều có tác dụng tốt hơn. Càng chưa nói cái này còn bèn bèn chỉ là tiên thiên nhất khí cực kỳ cơ sở vận dụng thôi. Bên ngoài lôi đài trên khán đài, nhìn xem toàn thân bao trùm tiên thiên nhất khí, thân như bạch ngọc, giống như tại thế tiên nhân lục thần, tất cả mọi người bị chấn động đến mất đi lời nói năng lực. Thuật pháp, thần thông, thiên phú, vẫn là đặc thù truyền thừa. Lục thần tiên thiên nhất khí vượt ra khỏi tuyệt đại bộ phận người nhận thức phạm vi, để đầu óc của bọn hắn lâm vào đình trệ. Mà tình huống tương tự, liền khách quý trong bao xương rất nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là như thế. Bất quá bọn hắn so với bình thường người kiến thức càng nhiều, tự nhiên vẫn là nhìn ra lục thần tiên thiên nhất khí một chút đầu mối. Nhưng cũng chính vì bọn họ kiến thức nhiều, mới càng đối lục thần làm ra đến sự tình cảm thấy chấn động. Tiên thiên nhất khí, hắn là như thế nào làm đến đem toàn thân linh khí chuyển hóa thành tiên thiên nhất khí? Không biết, có lẽ là nào đó công pháp đặc thù. Công pháp? Đây cũng không phải là công pháp có khả năng làm được. Công pháp gì có thể tu luyện ra thiên địa bản nguyên tiên thiên nhất khí, từ không sinh có a? Ngay tại ghế khách quý bên trong nguyên anh đại tu nhóm bởi vì lục thần tiên thiên nhất khí mà lâm vào chấn động thời gian. Lục thần bắt đầu mượn từ cơ hội lần này, bắt đầu chỉ điểm đến một tiểu diệp tới. Tiểu diệp tử, ngươi một mực đến nay tu hành đều quá thuận lợi đến ngươi mặc kệ gặp được cái gì đối thủ, ánh sáng dựa vào bản thân thần thông ý lực, liền có thể tùy tiện chiến thắng đối thủ, thậm chí vượt cấp giết địch. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không tu sĩ căn bản là cái gì? Nói xong, lục thần liền nâng lên tay của mình. Chỉ thấy cái kia bao trùm tại trên tay hắn tiên thiên nhất khí, lại như nước chảy bắt đầu ở lục thần bao quanh. Tâm tùy ý động, như cánh tay chỉ huy. Cái này linh khí khống chế chi pháp nhìn như lôi cuốn, nhưng trong đó ẩn chứa tin tức lại nửa điểm không nhỏ. Một là lục thần bản thân tu vi đã nồng đậm đến có thể để cho bản thân linh khí ly thể hóa lỏng mức độ. Hai là hắn đối tự thân tu vi khống chế đã tới gần như biến thái mức độ. Đây là tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không làm được sự tình. Bởi vì tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều chỉ quan tâm thuật pháp thần thông tu vi, quan tâm như thế nào đem linh khí chuyển hóa thành cường đại thuật pháp thần thông, mà không để ý linh khí bản thân khống chế. Nhưng lục thần hết lần này tới lần khác cách làm trái ngược, hoặc là nói, hắn là trước chuyên chú bản thân linh khí mài rũa, tiến thêm một bước tu hành linh khí chuyển hóa thuật pháp cùng thần thông. Như vậy, mới có thể bồi dưỡng trước mắt tình cảnh như thế. Lục thần một bên khống chế quanh thân tiên tiên nhất khí, một bên nói, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, căn này nếu là lệnh ra, cái kia mọc ra quả tự nhiên cũng liền không đẹp. Tiểu Diệp tử, ngươi tuy là trời sinh liền có vô số người không ngừng hâm mộ quả, nhưng cái này không đại biểu ngươi cũng không cần rèn luyện bản thân căn. Trước mắt ngươi cảnh giới còn kém, cho nên ngươi còn không cách nào cảm nhận được cái này quả đối ngươi ảnh hưởng. Dùn hỏa táng khải thủ đoạn tất nhiên không tệ, nhưng ngươi còn có thể làm càng tốt, tỉ như giống ta dạng này. Nói xong, lục thần quanh thân tiên tiên nhất khí liền hóa thành vô số linh động bạch hạc, bắt đầu ở quanh thân hắn bay lượn lên. Những bạch hạc này không chỉ động tác nhẹ nhàng, trên thân thể mỗi cái bộ phận, thậm chí lông vũ đều vô cùng sinh động. Khủng bố như thế linh khí lực khống chế, đã không phải là đơn giản cao thâm để dùng, mà là giật nảy mình. Cuối cùng lục thần cũng không phải tại dùng linh khí thi triển cái gì bạch hạc thần thông, mà là thuần túy dùng linh khí tới ngưng tụ ra bạch hạc tới. Cả hai khác biệt, thật giống như một cái là sao chép, một cái là chính mình chính tay điều khắc. Khác biệt lớn, một cái là trời, một cái là đất. Mà lục thần nguyên cớ có thể làm được một điểm này, tự nhiên là bởi vì hắn rất sớm đã phát hiện một khi hắn dùng điểm kinh nghiệm đến để thăng tu vi phía sau, đột nhiên tăng lên tu vi sẽ để hắn không cách nào rất tốt khống chế bản thân linh lực. Bởi vậy làm ứng đối sau này tu vi tăng vọt mang tới khó chịu. Lục thần vẫn luôn rất xem trọng đối tự thân linh khí rèn luyện. Ở trong quá trình này lục thần chậm rãi phát hiện, cái này rèn luyện linh khí không chỉ có thể để chính mình tốt hơn khống chế bản thân, còn có thể trên trình độ nhất định bài trừ thể nội tạp chất, tăng lên bản thân tiềm lực, cũng để hắn càng tốt nắm giữ cái khác thuật pháp thần thông. Có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là bình thường người chỉ là làm từng bước tu luyện đều đã mệt mỏi hơi thay, tự nhiên cũng liền không suy nghĩ đi làm cái này rườm rà bực bội, mà khó có hiệu quả linh khí rèn luyện. Nhưng lục thần không giống nhau, hắn không cần tại tu vi cùng thuật pháp thần thông bên trên tiêu phí quá nhiều tâm tư, cho nên mới có dư lực làm phần này tại người khác nhìn tới tốn công mà không có kết quả sự tình. Mà nói theo một ý nghĩa nào đó, một tiểu diệp cùng tình huống của mình không sai biệt lắm. Thậm chí nàng so chính mình, càng cần hơn chui luyện nhiều hơn bản thân linh khí. Bởi vì một tiểu diệp xích viêm hoàng kiếp cũng không phải đồng dạng bá đạo. Nếu muốn chọn vẹn khống chế tốt cố lực lượng này, một tiểu diệp nhất định cần tiêu phí đầy đủ tâm tư. Đây cũng là vì sao lục thần nói nàng sinh ra đã có vô số người hâm mộ quả. Xích viêm hoàng kiếp liền là quả này quả. Có thể nghĩ muốn để cái này quả một mực sinh trưởng xuống dưới, một tiểu diệp nhất định phải rèn luyện tốt chính mình căn. Không phải một ngày kia, nàng sớm muộn sẽ bởi vì căn cơ không đủ, từ đó để xích viêm hoàng kiếp quả này quả không cách nào thêm một bước sinh trưởng xuống dưới. Mà trải qua lục thần chỉ điểm phía sau, một tiểu diệp tựa hồ là minh bạch cái gì. Nàng bắt đầu thêm một bước áp xúc trên mình xích viêm hoàng kiếp, nhưng cái này càng ngày càng ngưng tụ xích viêm hoàng kiếp, lại càng ngày càng nặng. Nặng đến nàng đều sắp không chịu nổi nó kinh người trọng lượng. Nhưng không thể phủ nhận là, cái này cao độ ngưng tụ xích viêm hoàng kiếp, cho thấy càng kinh khủng uy năng. Cũng là vào giờ khắc này, một tiểu diệp minh bạch lục thần khổ tâm. Nàng đối tự thân xích viêm hoàng kiếp, chính xác còn có rất nhiều nơi cần cải thiện. Có quan hệ tu vi sự tình, nàng sau này có lẽ muốn trước buông xuống một chút. Nàng chân chính căn bản hẳn là suy nghĩ như thế nào đem Xích Viêm Hoàng Kiếp đạo này thiên phú thần thông khai phá đến cực hạn mới phải. Bất quá tuy là minh bạch những cái này, nhưng cũng không phải vội tại nhất thời. Cuối cùng trước mắt nàng và Lục Thần tỷ thí còn không có kết thúc đây. Một tiểu diệp ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu càng ngày càng lóa mắt, cũng lập tức liền muốn đến giữa trưa thái dương. Mở miệng nói, "Tiểu Lục, ta hy vọng ngươi có thể lại nghiêm túc một điểm, nghiêm túc đến coi ta là làm ma đạo yêu nhân mà đối đãi." Nghe vậy, Lục Thần yên lặng gật đầu một cái. Theo sau quanh thân hắn linh khí bạch hạc hóa thành từng cái linh khí màu trắng phi kiếm, đột nhiên bay đến bên cạnh một tiểu diệp. Dùng một chủng loại như gió lốc phương thức, tại một tiểu diệp quanh thân tạo thành một đạo hung hiểm, dày không thông gió kiếm bình chướng. Nhìn xem bị vây một tiểu diệp, Lục Thần cười lấy nói, "Bắt được ma đạo yêu nhân." Một tên. DS, viết 8000 chữ, bản hổ thật rất có thực lực. Hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 276, hấp thu địa hỏa, dùng tâm hợp pháp, tam muội chân hỏa thành chương 276, hấp thu địa hỏa, dùng tâm hợp pháp, tam muội chân hỏa thành Lục Thần mặc dù chỉ là dùng linh khí phi kiếm khốn trụ một tiểu diệp, nhưng những linh khí này phi kiếm nhưng cũng không phổ thông. Bọn chúng mỗi một đạo đều ẩn chứa thuần túy tiên thiên nhất khí, làm cho một cái linh khí phi kiếm thực lực đã không sai biệt lắm tương đương với phổ thông giả đàn kỳ tu sĩ một kích toàn lực, không tầm thường trúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng giải quyết. Mấy ngàn thanh dạng này linh khí phi kiếm tụ tập tại một chỗ, uy lực của nó lớn tự nhiên không cần nhiều lời. Cũng khó trách Lục Thần sẽ nói chỉ là dạng này phi kiếm, cũng đủ để vây khốn một tiểu diệp. Lục Thần vốn cho rằng công kích như vậy đã đầy đủ để một tiểu diệp biết khó mà lui, nhưng hắn vẫn là lẩm bẩm một tiểu diệp lòng háo thắng, hoặc là nói là một tiểu diệp đối chính mình thiên phú thần thông Xích Viêm Hoàng Kiếp tự tin. Tại Lục Thần mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, một tiểu diệp sau lưng phát hiện ra tam túc kim ô huyết tượng. Ngay sau đó, trên lôi đài nhiệt độ bắt đầu thêm một bước trèo lên, biến đến càng nhiệt nóng. Trừ đó ra, một tiểu diệp bản thân tu vi cũng ở trong quá trình này bắt đầu không ngừng tăng lên, cũng rất nhanh liền đi tới trúc cơ kỳ viên mãn mức độ. Tuy là cảnh giới này rất là phù phiếm, chính là mượn dùng tam túc kim ô đặc thù mệnh cách lực lượng liệt dương chân viêm, cưỡng ép tăng cao kết quả. Mà liệt dương chân viêm hiệu quả chính là có thể tại giữa trưa trong vòng 3 phút, tối đại hóa tăng lên một tiểu diệp thực lực. Tại liệt dương chân viêm gia trì, cùng một tiểu diệp bản thân liền cường đại hoàng kiếp chi hỏa, làm cho nàng không còn kiên kỵ cái kia xoay quanh tại chính mình quanh thân linh khí phi kiếm, chủ động hướng về bọn chúng xông tới, muốn tránh thoát cái này trói buộc. Vâng. Tại liệt dương chân viêm cùng Xích Viêm Hoàng Kiếp hai tầng gia trì xuống, Lục Thần trở lên ngàn linh khí phi kiếm tạo thành kiếm khí lao tù bị một tiểu diệp dùng bạo lực nhất phương thức phá vỡ. Nhưng một tiểu diệp tuy là thoát khốn, lại không phải lông tóc không thương. Đại lượng kiếm thương trải rộng nàng toàn thân, trong đó một chút kiếm thương càng là kém chút liền muốn đánh trúng bộ phận quan trọng. Như không phải hoàng kiếp chi hỏa cho một tiểu diệp mang đến cực mạnh sinh mệnh lực, chỉ là thương thế như vậy liền đầy đủ nàng triệt để mất đi sức chiến đấu. Nhưng cho dù là bản thân bị trọng thương, một tiểu diệp vẫn như cũ cuốn lên cuối cùng hỏa diễm, hướng về Lục Thần phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Lục Thần hiếm thấy có chút tức giận. Một giây sau, Lục Thần thân ảnh biến mất tại một tiểu diệp bên cạnh. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới một tiểu diệp sau lưng. Bởi vì tiên thiên nhất khí nguyên nhân, dẫn đến một tiểu diệp căn bản không cảm giác được Lục Thần khí tức, đến mức nàng thậm chí đều không thể ngay đầu tiên phát hiện Lục Thần vị trí. Ầm. Lục Thần cái kia bị tiên thiên nhất khí bao trùm bàn tay bằng ngọc, trực tiếp gõ vào một tiểu diệp phía sau nơi cổ. Một tiểu diệp vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàng kiếp chi hỏa cùng liệt dương chân viêm lập tức nghiền nát. Ngay sau đó, một tiểu diệp cũng cảm giác mắt tối sầm lại, trực tiếp đổ vào trên lôi đài. Lục Thần một tay tiếp được thân thể của nàng, để nó không đến mức té ngã. Dù cho là đến cuối cùng, một tiểu diệp vẫn như cũ không cách nào thúc ép Lục Thần thi triển ra kiếm vực. Đây chính là tuyệt đối tu vi, mang tới tuyệt đối khoảng cách. Nhìn thấy Lục Thần thu được thắng lợi cuối cùng, toàn bộ trường thi lập tức bắn ra điếc tai reo hò. Thanh Châu rất nhiều địa phương các người cũng thông qua TV nhìn thấy màn này. Trong lúc nhất thời, Lục Thần danh hào truyền khắp toàn bộ Thanh Châu, mà hắn cũng đã trở thành cái thứ nhất ở cấp 3 giai đoạn, liền đạt tới tu vi Kim Đan học sinh cấp 3. Cái kỷ lục này không chỉ là chưa từng có, thậm chí cũng có thể là tuyệt hậu. Bởi vì những người khác nghĩ không ra rốt cuộc muốn như thế nào thiên phú, mới có thể để cho một người tại ngắn ngủi thời gian 18 năm bên trong, theo không có chút nào tu vi tu luyện tới Kim Đan kỳ. Một điểm này, coi như là chuyển thế tiên nhân có lẽ đều không làm được a. Trên ghế khách quý, rất nhiều nguyên anh kỳ đại tu nhóm khi nhìn đến Lục Thần biểu hiện phía sau, trong lòng đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua cũng có một thứ đại khái đáp án. Chỉ là bọn hắn đều ngầm hiểu lẫn nhau không có lựa chọn đem chính mình suy đoán nói ra. 18 tuổi, Kim Đan kỳ, hợp đạo cảnh kiếm vực. Tuy là lúc này Lục Thần cũng còn không tiến vào đạo viện, nhưng nó biểu hiện ra thực lực cùng thiên phú, đã viễn siêu đồng dạng đạo viện tốt nghiệp. Phải biết phần lớn đạo viện sinh viên tài cao đều cực kỳ khó tại tốt nghiệp phía trước đạt tới tu vi Kim Đan. Nhưng Lục Thần lại tại thời cấp 3 liền làm được. Người như vậy đã không thể đơn giản xem như có thiên phú hậu bối mà đối đãi. Mà tại thi đại học kết thúc sau đó không lâu, Lục Thần danh tự bắt đầu nhiều lần xuất hiện tại Thanh Châu địa phương báo, cùng TV trong tin tức. Thậm chí bởi vì nó Kim Đan kỳ tu vi, rất nhiều không Thanh Châu truyền thông cũng bắt đầu đưa tin hắn tin tức. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều biết Thanh Châu là thành ra cái 18 tuổi Kim Đan kỳ kiếm tu, mà cũng bởi vì nó biểu hiện ra tiên phú và thực lực quá mức kinh người, không ít người thậm chí cảm thấy đến Lục Thần là trong truyền thuyết tiên nhân chuyển thế. Bởi vậy Lục Thần tại rất nhiều người trong miệng có một cái xưng hàm mới, Lạc Thành kiếm tiên. Thi đại học kết thúc hơn 2 tháng, trò chơi thời gian 2 năm rưỡi phía sau. Trung Châu, Thanh Vân Tông, Đan Dương Phong. Không phải, Dương Minh đại điện cái này đều đóng lại bao lâu, thế nào còn không có mở ra? Các ngươi biết đại điện vì sao đóng lại ư? Không rõ ràng, nghe nói là ta phong một vị nào đó Kim Đan kỳ sư thúc muốn luyện hóa địa hỏa, làm phong ngừa ảnh hưởng đến hắn, nguyên cơ đóng lại đại điện một đoạn thời gian, cụ thể đóng lại bao lâu, liền muốn nhìn vị sư thúc kia lúc nào xuất quan.
A,
vị nào sư thúc như vậy có mặt, có thể để phong chủ làm hắn một người, đóng lại toàn bộ Dương Minh đại điện một đoạn thời gian, phải biết cái này mỗi đóng lại một ngày, chúng ta Đan Dương Phong liền muốn tổn thất lượng lớn năng lượng. Chúng ta những đệ tử này ngược lại không quan trọng, ít mấy ngày luyện đan cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng chúng ta Đan Dương Phong thế nhưng cùng những tông môn khác có đan dược giao dịch, chỉ là khoảng thời gian này thất ước đơn đặt hàng, nó bồi giao muốn linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ a. Có thể để phong chủ trả giá lớn như vậy đại giới, các ngươi biết lúc này vị kia ở trong đại điện bế quan sư thúc, rốt cuộc là ai ư? Lúc này Đan Dương Phong, Dương Minh đại điện bên ngoài, Đan Dương Phong đệ tử chính thức Kỷ Xương nghe lấy những đồng môn khác nghị luận, tuy là rất muốn nói cho bọn hắn chân tướng, nhưng xem như toàn bộ Đan Dương Phong, thậm chí toàn bộ Thanh Vân Tông ý tứ kín nhất người. Hắn nhớ kỹ sư phụ mình Linh Hỏa đạo nhân kinh cung lời nói, không có đem Lục Thần ngay tại trong đại điện Dương Minh bế quan sự tình tiết lộ ra ngoài. Nhìn con đóng Dương Minh đại điện, Kỷ Xương tâm tình rất là phức tạp. Phải biết ngay tại 10 năm trước, hắn vẫn là Lục Thần sư minh. Thời điểm đó Lục Thần mới qua ngoại môn đệ tử khảo hạch, trở thành Đan Dương Phong đệ tử chính thức. Chính mình xem như trước hắn vừa bước vào cửa sư minh, căn cứ lao mang mới nguyên tắc, mang theo Lục Thần thật tốt quen thuộc một thoáng Đan Dương Phong cùng toàn bộ Thanh Vân Tông hoàn cảnh, xem như kết cái thiện duyên. Mà hắn lúc ấy tuy là lờ mờ nhìn ra Lục Thần thiên phú bất phàm, nhưng hắn không nghĩ tới Lục Thần thiên phú có thể bất phàm như thế. Ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong liền tu luyện tới Kim Đan chi cảnh. Trường môn đám người như không phải là vì bảo vệ Lục Thần, tránh hắn bị người hữu tâm để mắt tới, từ đó để lại những tin tức này. Nếu không, chỉ cần đem Lục Thần chuyện làm nói ra, toàn bộ Trung Châu đều sẽ vì thế mà chấn động. 10 năm Kim Đan, chuyện như vậy, nhưng quá để người chấn kinh. Kỷ Xương suy nghĩ một chút Lục Thần, lại nghĩ muốn chính mình. Không khỏi cảm khái đến có đôi khi người này cùng người khoảng cách, cũng thật là so người cùng chó còn lớn hơn. So với Lục sư đệ, không đúng, là Lục sư thúc tới nói, ta thật là quá mức bình thường. Nghĩ như vậy, Kỷ Xương quyết định cần cù bù thông minh, quay đầu thật tốt bế quan tu luyện đi. Nhưng lại tại hắn mới chuẩn bị rời khỏi Dương Minh đại điện thời gian, toàn bộ Đan Dương Phong bắt đầu kịch liệt đung đưa. Bất thình lình rung chuyển, để tất cả mọi người giật nảy mình. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Một cái Đan Dương Phong đệ tử chỉ vào Dương Minh đại điện phương hướng, lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy tại đỉnh Dương Minh đại điện, một đạo chói mắt hỏa diễm màu trắng phóng lên tận trời. Nhưng để người kỳ quái là, ngọn lửa màu trắng này cũng không nhiệt nóng, thậm chí đều không có thương tổn đến toàn bộ Dương Minh đại điện chung quanh kiến trúc. Chương 276, hấp thu địa hỏa, dùng tâm hợp pháp, tam muội chân hỏa thành 2, chương 276, hấp thu địa hỏa, dùng tâm hợp pháp, tam muội chân hỏa thành 2, liền như ngọn lửa màu trắng này chỉ là huyễn ảnh, không có chút nào ý lực, chảy ngược thác nước, rất là trắng lệ. Bất quá cái này chạy ngược màn trời tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất tại chúng Đan Dương Phong đệ tử trước mặt. Cùng lúc đó, trong đại điện, đã tại cái này bế quan một năm Lục Thần chậm chậm mở mắt ra. Ngươi trải qua một đoạn thời gian tu luyện, đã đem thiên địa nhân tam hỏa dung hợp, ngươi nắm giữ hóa đạo cảnh thần thông. Tam muội chân hỏa, hóa đạo cảnh, không cách nào thăng cấp, hiệu quả, dùng tâm hợp pháp, tâm thủy ý động, không gì có thể diện, không gì không tiêu cháy. Tam muội chân hỏa miêu tả tuy là không nhiều, nhưng Lục Thần lại biết cái thần thông này khủng bố. Dựa theo Lục Thần dự đoán, một khi hắn thi triển ra tam muội chân hỏa, cái kia trừ phi là đồng dạng là nắm giữ hóa đạo cảnh bậc đại thần thông, nếu không đối phương liền tuyệt đối không cách nào tùy tiện dập tắt chính mình tam muội chân hỏa. Mà cho dù là bậc đại thần thông, tại đối mặt tam muội chân hỏa thời gian cũng rất là phiền toái. Bởi vì tam muội chân hỏa loại trừ có thể đốt cháy thực thể bên ngoài, liền hư ảo đạo đồng dạng cũng có thể đốt cháy. Cụ thể tới nhìn, liền là một khi Lục Thần tam muội chân hỏa cùng cái khác bậc đại thần thông tuyệt địa thiên thông đụng tới. Vậy đối phương đại thần thông coi như kháng trụ chính mình tam muội chân hỏa, nó thần thông hiệu quả cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà những cái này vẫn chỉ là tam muội chân hỏa cơ sở nhất vật dụng. Tam muội chân hỏa còn có hai cái hiệu quả đặc biệt, một là thuật pháp thần thông phương diện tu luyện. Nắm giữ tam muội chân hỏa Lục Thần, có thể tùy tiện nắm giữ rất nhiều hỏa hành thuật pháp thần thông, suy luận. Mà lấy tam muội chân hỏa làm hạch tâm thi triển ra hỏa hành thần thông, uy lực của nó tự nhiên cũng không phải cái khác phàm hỏa có thể so sánh. Tam muội chân hỏa một cái khác hiệu quả đặc biệt, liền là nó có thể dung luyện bản thân. Phải biết tu sĩ theo Kim Đan kỳ đến Nguyên Anh kỳ, nó chủ yếu nhất liền là muốn để bản thân ngưng tụ ra Nguyên Anh. Mà Nguyên Anh sinh ra cũng không dễ dàng. Đây là cần tu sĩ tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong phía sau mới có thể làm đến sự tình. Bình thường tu sĩ rèn luyện bản thân Nguyên Anh phương thức, hoặc là mượn thiên tài địa bảo, hoặc là tu luyện công pháp đặc thù. Trong Thanh Vân Tông rất nhiều người liền là lợi dụng Đan Dương Phong Dương Minh địa hỏa, tới dung luyện bản thân thần hồn, tại trong Kim Đan sinh ra Nguyên Anh, thành tựu cuối cùng Nguyên Anh chi cảnh. Mà Lục Thần so bọn hắn thì là có thể tiến hơn một bước. Đó chính là dùng Tam Muội Chân Hỏa tới dung luyện bản thân thần hồn. Dạng này không chỉ có thể để hắn Nguyên Anh càng thêm cường đại, mà sản sinh ra Nguyên Anh phẩm chất cũng sẽ tăng cao. Mà Tam Muội Chân Hỏa đối với Lục Thần tu hành trợ giúp, cũng không phải đến Nguyên Anh liền đình chỉ. Nguyên Anh bên trên liền là hóa thần, mà hóa thần toàn trình chính là Nguyên Anh hóa thần. Bởi vậy Tam Muội Chân Hỏa còn có trợ giúp Lục Thần đột phá hóa thần chi cảnh. Đây cũng là Lục Thần vì sao sẽ như cái này nhìn chúng Tam Muội Chân Hỏa nguyên nhân. Bây giờ tính đến tới, hắn không chỉ là thành tiểu siêu phẩm Kim Đan, tu vi đạt tới Kim Đan xoay một cái, bản thân càng là nắm giữ Chu Tiên kiếm trận cùng Tam Muội Chân Hỏa hai cái đại thần thông. Dù cho là cao thủ như Mây Trung Châu, hắn thực lực này cũng có thể ứng đối đại đa số tình huống, miễn cưỡng tự vệ. Nghĩ đến cái này, Lục Thần lập tức nhìn hướng chính mình nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, 3 phần 10 tìm kiếm cựu giới nhiệm vụ, tìm kiếm cựu giới cửa, cũng bên ngoài đạo hóa thân phương thức tiến vào bên trong nhiệm vụ ban thưởng, 1000 vạn điểm kinh nghiệm, hồn tinh mảnh vụn, kim, 1, ngẫu nhiên đại thần thông pháp môn một nhiệm vụ manh mối, Thanh Vân Tông tàng kiếm phong thủ tịch Dịch Hán Khanh nhiệm vụ thời hạn, không, cái gọi là cựu giới liền là cổ tiên thế giới. Cái này nhiệm vụ chính tuyến nếu là muốn cầu bản thể hắn tiến vào cựu giới, cái kia lục thần ít nhất cũng phải đợi đến chính mình bước vào hóa thần kỳ phía sau, mới có lực lượng bước vào trong đó. Nhưng nếu chỉ là dùng ngoại đạo hóa thân phương thức tiến vào, vậy cái này đối với chính mình tới nói, đến cũng không phải không cách nào hoàn thành. Chỉ là cựu giới cửa xem như tiên nghiệt tiến vào Trung Châu con đường, tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tìm tới. Nếu không, Trung Châu phương diện có lẽ đã sớm phát hiện cựu giới tình huống. Cũng may cái này nhiệm vụ chính tuyến cũng không phải để lục thần mò kim đáy biển, mà là đưa ra manh mối. Manh mối này, ngay tại Dịch Hán Khanh sư minh trên mình. Chỉ là lục thần không nghĩ ra, Dịch Hán Khanh sư minh xem như căn chính Miêu Hồng Thanh Vân Tông đệ tử, vì sao sẽ cùng cựu giới cửa dính líu quan hệ? Chẳng lẽ là tại chính mình bế quan 2 năm qua nhiều bên trong, Dịch Hán Khanh đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến cái này, lục thần lập tức liền rời đi đại điện, chuẩn bị tìm sư tôn kinh cung hỏi thăm một hai. Nhưng làm lục thần đi tới kinh cung động phủ phía sau, lại phát hiện kinh cung lúc này cũng không trong động phủ. Không chỉ như vậy, liền Đan Dương Phong phong chủ Đỗ U Lan đồng dạng không tại trong phong. Cái này không thể nghi ngờ cực kỳ không bình thường. Thanh Vân Tông chủ phong trong đại điện, mỗi cái đỉnh núi phong chủ, kim đan tu sĩ, đại bộ phận tụ tập tại nơi này. Mà khoảng cách lần trước xuất hiện tình huống tương tự, vẫn là lục thần muốn tiến hành kim đan đột phá thời gian, trưởng môn Cố Lễ Thanh tìm tới bọn hắn, cùng bọn hắn bàn bạc đột phá một chuyện thời điểm. Nhưng không giống với một lần trước nhu hòa không khí, bây giờ chủ phong trong đại điện không khí mười phần áp lực. Trong đó dùng tàng kiếm phong phong chủ Lãnh Ngưng phong sắc mặt thấp nhất chìm. Trưởng môn Cố Lễ Thanh đi tại thủ tọa, hắn lúc này không còn trước kia nho nhã hiền hòa khí chất, biểu tình nghiêm túc. Hắn nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt đứng tại trên mặt của Lãnh Ngưng phong. "Các vị, có liên quan với bản tông tàng kiếm phong thủ tịch Dịch Hán Khanh nhập ma tin tức, chắc hẳn các vị đã nhận được à?" Mọi người ở đây không có nói chuyện, lộ ra rất là yên lặng. Tuy là mọi người không có mở miệng, nhưng cái kia vẻ mặt nghiêm túc kỳ thực liền biểu lộ thái độ của bọn hắn. Đồ Diệt Tiên Tâm Sơn trang cả nhà, đánh bị thương đồng hành khuyên nhủ đệ tử, trốn vào ma đạo, Dịch Hán Khanh cử động lần này đã chạm đến tông ta nghịch lân, là tông ta ngàn năm qua ác liệt nhất cử chỉ. Ta hôm nay triệu tập các vị, không phải muốn cùng các ngươi thương lượng cái gì, chỉ là muốn tuyên bố một việc. Từ hôm nay, người này đem triệt để bị tông ta xóa tên, Lãnh sư đệ. Lãnh Ngưng Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Lễ Thanh. Người là các ngươi tàng kiếm phong, vậy thì do các ngươi đem nó mang về, có vấn đề ư? Lãnh Ngưng Phong không có nói chuyện, trực tiếp đứng dậy hướng về bên ngoài đại điện đi đến. Nhìn nó cái kia ánh mắt lạnh như băng, có thể thấy được nó lúc này tức giận trong lòng. Mà chúng các phong chủ đối cái này cũng không có nửa điểm muốn thuyết phục ý tứ. Vung ấn Dịch Hán Khanh cử động lần này thật quá mức, nhất là trốn vào ma đạo việc này, là Thanh Vân Tông tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, không có bất kỳ đường lui. Mà cái gọi là trốn vào ma đạo, liền là Dịch Hán Khanh triệt để buông tha tâm thần, mặc cho tâm ma nhập chủ bên trên đan. Một khi đến trình độ này, liền là triệt để không cách nào vãn hồi. Dù cho Dịch Hán Khanh có thiên đại nỗi khổ tâm trong lòng, Thanh Vân Tông đều phải bắt hắn trở lại, cho tất cả mọi người một câu trả lời. Mà ngay tại Tàng Kiếm Phong phong chủ Lãnh Ngưng Phong vừa đi ra đại điện không lâu, Thanh Vân Phong Ô Miêu Vương liền đi tới Lục Thần Đạo phủ, cũng tìm tới hắn. Mà Ô Miêu Vương nhìn thấy Lục Thần câu nói đầu tiên là được. "Lục sư đệ, việc lớn không tốt, ngươi cùng ta nhanh lên một chút xuống núi một chuyến, không phải Dịch Hán Khanh tuyệt đối sẽ bị Lãnh Phong chủ trực tiếp chém chết." Nhìn xem bị thương Ô Miêu Vương, cùng nó cái kia lo lắng biểu tình, Lục Thần lập tức một mặt nghiêm túc hỏi thăm sự tình tiền căn hậu quả tới. Mà tại nghe đại khái một nén nhang phía sau, Lục Thần cuối cùng minh bạch Dịch Hán Khanh trên mình phát sinh sự tình. Cũng minh bạch Ô Miêu Vương lúc này vì sao sẽ như cái này cấp bách. Như hết thể đúng như Ô Miêu Vương nói, cái kia không chỉ là Thanh Vân Tông muốn bắt Dịch Hán Khanh, liền cái khác Trung Châu môn phái đồng dạng sẽ không dễ dàng thả hắn. Mà đây hết thể nguyên nhân gây ra, lại cùng Dịch Hán Khanh ban đầu ở dưới chân núi Bạch Nguyệt Quang, cái kia gả đối nhân xử thế vợ ma đạo yêu nữ có quan hệ. DS, có chút kẹt văn, tiếp xuống một quyển không tốt biết, bản hổ muốn sửa sang một chút đại cương. Cuối cùng rất nhiều phục bút muốn thu lại, tỉ như Đan Dương Phong linh hỏa nhất mạch vì sao trốn đi, Thượng Thanh Đạo cùng bạn nghiệp tiên môn là như thế nào xây dựng, đều muốn biết. Tiếp đó trong hiện thực còn muốn biết ra tiên minh bên ngoài cấm địa là cái gì, thế giới hiện thực tiên giới con đường lại vì sao sẽ cắt đứt, bản hổ đều muốn để ý một thoáng, tận lực biết xong. Chương 277, ẩn dấu ở Trung Châu chỗ tối thế lực. Cửu giới cửa chương 277, ẩn dấu ở Trung Châu chỗ tối thế lực. Cửu giới cửa tại trong miêu tả của Ô Miêu Vương, Lục Thần rất nhanh liền minh bạch phát sinh tại Dịch Hán Khanh trên mình chân tướng. Sự tính nguyên nhân gây ra, còn muốn theo nửa năm trước Dịch Hán Khanh đột nhiên thu đến dưới chân núi một phong thư kiện nói lên. Lúc đó Dịch Hán Khanh mới từ chân tiên thí luyện trở về, bế quan trùng kích kim đan cảnh. Mà tại hắn vừa xuất quan sau đó không lâu, liền thấy một phong lặng lẽ đưa đến động phủ mình bên ngoài tin. Tại xem xong thư phong bên trong nội dung phía sau, Dịch Hán Khanh thậm chí đều không có đi củng cố tu vi, vội vàng xuống núi. Sau đó không lâu, một cái đã từng tiên tâm sơn trang đệ tử lại tìm Thanh Vân Tông. Lên án Thanh Vân Tông đệ tử Dịch Hán Khanh không chỉ đã trốn vào ma đạo, càng là vô duyên vô cớ chu diệt bọn hắn tiên tâm sơn trang cả nhà. Như hắn không phải vừa đúng tại bên ngoài lịch luyện, có lẽ cũng chết tại trong tay Dịch Hán Khanh. Mà lúc đó tiếp đãi cái này tiên tâm sơn trang đệ tử nhân trung, liền bao gồm Ô Miêu Vương. Khi biết cái tin này phía sau, Ô Miêu Vương trước tiên liền rời đi tông môn. Người khác có lẽ không biết rõ Dịch Hán Khanh phía sau sẽ đi nơi nào, nhưng Ô Miêu Vương lại rất rõ ràng. Tại phát sinh chuyện lớn như vậy phía sau, Dịch Hán Khanh loại trừ Thanh Vân Tông bên ngoài, có mà chỉ có hai cái địa phương có thể đi. Một cái là Dịch Hán Khanh quê nhà, còn có một cái Dịch Hán Khanh nhà mới. Không sai, Dịch Hán Khanh tại tiến vào phía trước Thanh Vân Tông, đã từng chuyển nhà qua một lần. mà hắn cùng cây mơ khúc linh hồn cũng là bởi vì cái này mà phân tán. Ô Miêu Vương cảm thấy Dịch Hán Khanh lại đột nhiên làm ra diệt người tông môn điên cuồng như vậy sự tình, tuyệt đối không phải không có chút nào nguyên nhân, trong đó tất nhiên là có người thường không biết nguyên nhân. Mà nó vừa đúng biết Dịch Hán Khanh cây mơ khúc linh hồn, tại bị theo ma đạo cứu ra phía sau, liền là bái nhập Thiên Tâm Sơn Trang. Ô Miêu Vương bản năng cảm thấy Dịch Hán Khanh đổ diệt Thiên Tâm Sơn Trang cả nhà sự tình, tuyệt đối cùng Thiên Tâm Sơn Trang có quan hệ. Mà khúc linh hồn lại là Dịch Hán Khanh bây giờ trừ ra Thanh Vân Tông thân bằng bên ngoài, người quan tâm nhất. Cho nên Ô Miêu Vương cảm thấy Dịch Hán Khanh 89 phần 10 lúc này sẽ trốn ở hắn giờ chỗ tồn tại Phong Diệt Thành. Bởi vậy Ô Miêu Vương tại rời khỏi Thanh Vân Tông phía sau, liền vô cùng lo lắng đi đến Phong Diệt Thành. Cũng thật sự ở nơi này tìm được Dịch Hán Khanh. Chỉ là lúc này Dịch Hán Khanh để Ô Miêu Vương rất cảm thấy lạ lẫm. Chân tiên thí luyện thời gian Dịch Hán Khanh mặc dù cũng bị tình vây khốn, lại nó trong lòng vẫn là nhất tâm hướng đạo, phong thái không giảm. Nhưng Phong Diệp Thành Dịch Hán Khanh biến đến dường như một người khác. Không chỉ một đầu tóc bạc biến đến ngân bạch, liền trên mình cũng nhiều ra một loại hắn cái tuổi này không nên có dáng vẻ giàn mua. Cái kia trống rông đến gần như không tình cảm chút nào ánh mắt, để Ô Miêu Vương lần đầu tiên biết cái gì gọi là buồn bã lặng yên lớn hơn tâm chết. Đối mặt bộ dáng như vậy Dịch Hán Khanh, Ô Miêu Vương cực lực thuyết phục hắn cùng chính mình trước bay về Thanh Vân Tông, đem đầu đuôi sự tình nói rõ ràng. Mặc kệ hắn có cái gì thiên đại nỗi khổ tâm trong lòng, tông môn phương diện đều tuyệt đối sẽ cho hắn một cái vừa ý trả lời. Nhưng Dịch Hán Khanh không biết có cái gì lo lắng, không chỉ cự tuyệt đề nghị này, càng là xuất thủ đánh bị thương Ô Miêu Vương. Nghiễm nhiên một bộ lục thân bất nhận bộ dáng. Nhưng Ô Miêu Vương đối cái này cũng không có tức giận, ngược lại càng lo lắng Dịch Hán Khanh trạng thái. Bởi vì liền Dịch Hán Khanh lúc ấy bày ra thực lực, liền nó chỉ là trúc cơ kỳ viên mãn tu vi, đoạn không một chút khả năng theo trong tay Dịch Hán Khanh thoát thân. Dịch Hán Khanh cử động lần này chỉ là không muốn đem Ô Miêu Vương quấn vào chính hắn sự tình thôi. Mà cũng là ngày kia phía sau, Ô Miêu Vương triệt để mất đi Dịch Hán Khanh tung tích. Chỉ biết là hắn ôm lấy một cái hài nhi, hướng về Trung Châu phía đông mà đi. Ô Miêu Vương mặc dù có lòng đổi tới, nhưng nó rõ ràng chỉ dựa vào chính nó một cái là tuyệt đối quên không trở về lúc này Dịch Hán Khanh. Nó nhất định cần muốn trước về tông môn tìm một chút trợ thủ. Mà cái này trợ thủ vẫn không thể là những tông môn kia cung phụng cùng trưởng lão, bởi vì Thanh Vân Tông Kim Đan kỳ cung phụng cùng Nguyên Anh kỳ các trưởng lão tuyệt đối sẽ không khoan nhượng Dịch Hán Khanh như vậy tự cam đoạ lạc động tác, coi như không giết hắn cũng nhất định sẽ phế bỏ Dịch Hán Khanh một thân tu vi. Đừng nhìn Ô Miêu Vương ngày bình thường thường xuyên dùng ngôn ngữ ép buộc Dịch Hán Khanh, nhưng nó tại trong Thanh Vân Tông bằng hữu tốt nhất đồng dạng liền là hắn, cho nên Ô Miêu Vương tại trở lại Thanh Vân Tông phía sau chuyện thứ nhất liền là tìm tới Lục Thần, bởi vì tại bây giờ nó nhận thức trong các đệ tử có mà chỉ có Lục Thần một người có chế phục Dịch Hán Khanh năng lực. Mà dùng Lục Thần tính cách, tại chế phục Dịch Hán Khanh phía sau cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thương tổn hắn. Lục Thần tại minh bạch những cái này phía sau, không chút do dự đứng lên. "Đi thôi, mang ta đi ngươi nhã nhặn sư mình cuối cùng gặp gỡ địa phương." Tốt. Nói xong lời, một người này một mèo liền lặng yên không tiếng động rời đi tông môn. Chỉ là cử động của hai người, lúc này đều bị Đan Dương Phong phong chủ Đô U Lan, cùng Thanh Vân Tông trưởng giáo Cố Lễ Thanh nhìn ở trong mắt. "Cố sư minh, ngươi khẳng định muốn để lãnh sư đệ đi xử lý Hán Khanh hài tử này sự tình ư?" Dùng lãnh sư đệ cái kia khó chơi, pháp bất dung tình tính cách, Hán Khanh Hải tử kia coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ thoát thành ra. Chúng ta đối Hán Khanh Hải tử kia hiểu rõ, hắn tuyệt đối không phải loại kia sẽ vì không làm bậy tồi tệ người, ngày kia Tâm Sơn Trang đệ tử tuyệt đối có mấy lời không cùng chúng ta nói rõ ràng. Cố Lễ Thanh nhìn xem Lục Thần cùng bóng lưng Ô Miêu Vương, yên lặng một lát sau nói, không quản sự tình chân tướng như thế nào, có chút thái độ là chúng ta nhất định cần phải cầm đi ra. Diệt một tông cả nhà, trốn vào ma đạo, hai thứ này tùy tiện đơn lấy ra tới một cái, đều đầy đủ để Hán Khanh Hải tử này bị toàn bộ Trung Châu tông môn hợp nhau tấn công. Chúng ta xuất thủ, dù sao cũng tốt hơn để người khác xuất thủ. Huống hồ Đỗ sư mọi người đối lãnh sư đệ hiểu lầm quá sâu, hắn người này so với ngươi nghĩ còn phải ôn nhu, chỉ là hắn người này không am hiểu biểu đạt ra tới thôi. Kiên nhẫn chờ tin tức đi, như hết thể sai tại Hán Khanh, cái kia chúng ta sẽ đích thân xuất thủ, thanh lý môn hộ. Như không phải lời nói, vậy Trung Châu này cũng nên tẩy một chút. Cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đem chính mình cẩn thận tự động đến chúng ta trên đầu Thanh Vân Tông. Về phần Lục Thần cùng Ô Miêu hai đứa bé này, liền từ bọn hắn đi a. Dứt lời, Cố Lễ Thanh liền xoay người hướng về Thanh Vân Tông chủ phong phương hướng bay đi. Mà Đỗ U Lan thì là thần tình phức tạp nhìn Lục Thần cùng bóng lưng Ô Miêu Vương một chút phía sau, thật sâu thở dài. Hy vọng hai người này có thể làm cho Dịch Hán Khanh Hải tử kia không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống đi. Cùng lúc đó, Thiên Tâm Sơn Trang gì chỉ. Trước mắt Thiên Tâm Sơn Trang đã sớm không còn huy hoàng của ngày xưa, tàn tạ khắp nơi. Mà ngay tại Thiên Tâm Sơn Trang hậu sơn, ba cái quỷ dị bóng người lặng yên xuất hiện. Cái này ba người khuôn mặt đều bị một mảnh xương trắng bao phủ, để người đã không thấy rõ mặt mũi của bọn hắn, cũng nhìn không thấu tu vi của bọn hắn. Những người này đầu tiên là xác định một thoáng Thiên Tâm trong sơn trang đã không có người sống phía sau, lại tới Thiên Tâm sơn trang một chỗ trong mật thất. Chương 277, ẩn dấu ở Trung Châu chỗ tối thế lực. Cựu giới cửa 2, chương 277, ẩn dấu ở Trung Châu chỗ tối thế lực. Cựu giới cửa 2, tại bên trong mật thất này, bất ngờ trưng bày một cái cổ quái tế đàn. Một quả bị chém đứt linh thụ bất ngờ liền sinh ở tế đàn trung ương. Nhìn xem quả này linh thụ trong ba người một người mở miệng. Nhìn tới hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành, bây giờ đạo quả đã thành thụ, hạt giống cừu hận cũng gieo rắc ra ngoài. Chỉ cần nhiều nhất thời gian 20 năm, hạt giống này liền sẽ mọc rễ nảy mầm, cho chúng ta mang đến khả quan hiệu quả. Nói xong, người kia liền phất phất tay. Một giây sau, hắn tế đàn trước mặt liền biến thành phấn. Không chỉ như vậy, một cỗ đặc thù sinh mệnh lực tại quanh thân hắn phóng xuất ra, để cái này hậu sơn trong động đá vôi mọc đầy đủ loại linh hoa tiên thảo. Để trong này nhìn qua thật giống như chỉ là một cái phổ thông bí mật dược viên thôi. Mà tại làm xong đây hết thảy bên trong, trong ba người một người khác mở miệng. Ngươi xác định việc này cho dù bị Thanh Vân Tông biết được, cũng sẽ không có vấn đề gì ư? Phải biết một khi chúng ta bạo lộ, loại kia đối đai chúng ta hạ chẳng là cái gì, ngươi có lẽ đặc biệt rõ ràng. Đối cái này, cái kia phất tay thay đổi hang động đá vôi hoàn cảnh người, cười lấy nói, biết lại như thế nào? Bọn hắn biết không có việc gì, trọng yếu là bọn hắn không có cách nào chứng minh bọn hắn biết đến sự tình liền là chân tướng. Bọn hắn biết không then chốt, mấu chốt chính là không để cho bọn họ phải biết. Cuối cùng chỉ dựa vào một cái Thanh Vân, nhưng không cải biến được cái này ngập trời đại thế. Dứt lời, người kia liền xoay người hướng về hang động đá vôi bên ngoài đi đến. Mà nơi hắn đi qua không chỉ không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, thậm chí còn mơ hồ có loại phù hợp thiên địa cảm giác. Tương tự dạng này trong lúc giơ tay nhấc chân đều không bàn mà hợp thiên địa đại đạo tình hình. Rõ ràng không phải bình thường tu sĩ có khả năng có được. Bởi vì tình huống như vậy sẽ chỉ ở một loại trên thân thể xuất hiện. Đó chính là đã dùng thân hóa đạo, trở thành thiên địa này một bộ phận bậc đại thần thông mới có thể làm đến. Mà cái khác hai cái thần bí nhân thì cùng trước hết nhất rời đi nam tử thần bí đồng dạng, đều có loại này cổ quái khí chất. Tuy là khó có thể tin, nhưng lúc này xuất hiện tại ngày này Tâm Sơn Trang ba người, rất có thể là ba vị có nắm giữ hóa đạo cảnh bậc đại thần thông, lại hoặc là bọn hắn dứt khoát liền là ba vị hóa thần kỳ tu sĩ. Có thể để ba vị hư hư thực thực hóa thần kỳ tu sĩ đồng thời xuất hiện tại nho nhỏ thiên tâm trong sơn trang. Có thể thấy được bọn hắn chuyện làm, tuyệt đối không hề tầm thường. Mà càng khiến người ta kiêng kỵ là, ba người này rõ ràng là đến từ cùng một tổ chức. Bởi vì tại cái hông của bọn hắn, bất ngờ đừng lấy một khối đồng dạng viết có cựu giới cửa ba chữ đặc thù lệnh bài. Nhưng Trung Châu trên vùng đất này, cũng vô cùng môn phái nào gọi cựu giới cửa. Càng chưa nói vẫn là một cái đồng thời có ba tôn hóa thần kỳ đại tu môn phái. Như vậy cũng có thể nhìn ra, cái này Trung Châu nước, so với trong tưởng tượng phải sâu bên trên không ít. Trung Châu phía đông, một chỗ vắng vẻ thành nhỏ trong khách sạn. Khách quan, bên trong. Tiểu nhị nhiệt tình lên trước, mới chuẩn bị gọi trước mặt khách nhân thời gian, lại đột nhiên dừng lại trong tay động tác. Chỉ vì giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện hắn, theo trước mắt vị khách nhân này trên mình cảm nhận được không tầm thường khí tức. Vị khách nhân này khuôn mặt tuấn tú, một đầu tóc bạc tán lạc bên hông, tướng mạo vô cùng tốt. Nhưng sự lạnh lùng biểu tình, yên lặng đến phảng phất có thể thôn vệ hết thảy sâu thẳm đôi mắt, lại cho người một loại không nói ra được các bách, đánh vỡ hắn nguyên bản xuất trần khí chất. Mà càng cổ quái là, người này trên lưng còn đeo một cái hình như mới vừa vặn trăng tròn hài nhi. Cổ quái như vậy tổ hợp, để tiểu nhị bản năng lâm vào yên lặng, một câu đều không dám nhiều lời. Rất sợ chính mình một câu không nói tốt, chọc giận trước mặt vị này khách quý từ đó cho chính mình trêu chọc hai bay bà gió. Mà đối với hắn cái dạng này, nam tử tóc bạc hình như cũng không ngoài ý muốn. Hắn đem một túi ngân lượng bỏ trên bàn, yên lặng nói, tới một túi tươi mới sữa dê. Lời này vừa nói ra, tiểu nhị hình như mới rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn cấp bách cầm lấy túi tiền, nhìn thấy bên trong chĩu nặng ngân lượng. Nhiều như vậy ngân lượng, đừng nói một túi sữa dê, liền là mua một đầu, thậm chí mấy dê đầu đàn đều không là vấn đề. Mà tiểu nhị bưng lấy túi tiền, thận trọng nói, khách quan, sữa dê không cần nhiều như vậy. Nam tử tóc bạc bình tĩnh nhìn hắn một chút. Cái nhìn này, để tiểu nhị như rơi vào hầm băng. Phía sau hắn cũng không nói nhảm, quay đầu liền phân phó bếp sau chuẩn bị sữa dê đi. Không gì khác, chỉ vì hắn có một loại cảm giác. Nếu là mình nói thêm câu nào, vị kia khách quý không chừng liền muốn để chính mình chết ngay tại chỗ. Cũng không biết là ảo giác của hắn vẫn là cái gì. Theo lấy nam tử tóc bạc kia xuất hiện ở sau khách sạn, toàn bộ khách sạn nhiệt độ liền kịch liệt giảm xuống. Rõ ràng là giữa hè thời tiết, toàn bộ khách sạn lại như mùa đông khắc nghiệt đồng dạng lạnh giá. Bất thình lình biến hóa, để trong khách sạn khách nhân khác nhộn nhịp rời đi, không muốn rước họa vào thân. Không bao lâu, nguyên bản chen chúc khách sạn loại trừ tiểu nhị cùng trưởng quỹ bên ngoài, liền không còn có người khác, lộ ra rất là quỷ dị. Đối cái này, nam tử tóc bạc cũng không thèm để ý, hắn ôm lấy trong ngực hải nhi, yên lặng cùng đợi tiểu nhị đem sữa dê bưng lên. Chỉ là hắn trước chờ đến không phải cái gì sữa dê, mà là một nhóm khách không mời. Dịch Hằng Canh, Thanh Vân Tông khí đồ, Kim Đan kỳ tu vi, hư hư thực thực nắm giữ hợp đạo cảnh kiếm vực. Chưa từng nghĩ chúng ta bốn huynh đệ vận khí tốt như vậy, có thể tại cái này xa xôi tiểu trấn gặp được ngươi. Bốn cái tướng mạo cổ quái tu sĩ, không cấm kỵ bước vào khách sạn, cũng Dịch Hán Khanh bao bọc vây quanh. Chỉ thấy cái này bốn cái tu sĩ theo thứ tự là một cái người cao, một cái người lùn, một tên mập, một cái người gầy. Hoàn mỹ phù hợp cái gọi là cao thấp mà uống. Trong đó người cao nhìn về phía Dịch Hán Khanh, hoặc là nói là Dịch Hán Khanh trong ngực hài nhi, trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Nghe nói ngươi trong ngực hài nhi chính là tiên tiên linh thể, an có thể tăng thọ nguyên ngàn năm. Ngươi Dịch Hán Khanh bản sự là không tệ, chúng ta bốn huynh đệ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi nói cho cùng cũng chỉ là lẻ loi một mình, phía sau ngươi Thanh Vân Tông không chỉ sẽ không bảo đảm ngươi, thậm chí còn tại đẩy Trung Châu tìm kiếm ngươi cái này làm bẩn tông môn địch đồ. Nếu không chúng ta bốn huynh đệ cùng ngươi làm đọ giao dịch, ngươi đem ngươi trong ngực hải nhi cho chúng ta không nói cho bất luận kẻ nào hành tung của ngươi, như thế nào? Ngươi nên biết một khi hành tung của ngươi tung ra ngoài, đang chờ ngươi sẽ là cái gì. Thanh Vân Tông chứa không được đi, những tông môn khác đồng dạng cũng chứa không được ngươi. Ngươi nếu là thức thời, có lẽ còn có thể lại sống thêm một chút thời gian. Như không thức thời, cái kia hạ chẳng cũng không cần chúng ta bốn huynh đệ nhiều lời. Đối cái này, Dịch Hán Khanh lộ ra rất là yên lặng. Hán yên lặng bảo trụ trong ngực hải nhi, theo sau nhìn về phía trước người bốn cái cổ quái tu sĩ. Bị hắn dùng loại này ánh mắt lạnh như băng nhìn xem, bốn cái cổ quái tu sĩ sắc mặt dần dần biến đến nghiêm túc lên. Bởi vì Dịch Hán Khanh tuy là không nói gì, nhưng hắn biểu tình lại biểu lộ rất nhiều hàm nghĩa, Thế thế, bốn cái cổ quái tu sĩ biết, chỉ là dùng ngôn ngữ là không cách nào làm cho Dịch Hán Khanh giao ra trong ngực hắn tiên thiên linh thể. Bọn hắn nhất định cần lên chút thủ đoạn. DS, Ban Hổ ngày mai phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, hôm nay nhất định cần ngủ sớm một chút, nguyên cơ chỉ có thể trước cẳng cái 4000 chữ. Chương 278, một kiếm chém giết bốn đầu đà, một phù đánh thức trong lòng ma. Chương 278, một kiếm chém giết bốn đầu đà, một phù đánh thức trong lòng ma. Cao đầu đà, ải đầu đà, bàn đầu đà, xấu đầu đà. Bốn người này đều làm Trung Châu Phật môn tiểu lôi âm khí đồ. Bốn người này tuy là dáng dấp cổ quái, tính cách quái đản, nhưng bọn hắn tu vi lại nửa điểm không yếu, tất cả đều tu luyện tới tương tự kim đan xá lợi cảnh. Càng mấu chốt chính là, bốn người này không một chút kim đan cao thủ phong phạm. Không chỉ mỗi lần xuất động đều là bốn người kết bạn, hai bên ở giữa càng là nắm giữ tương tự trận pháp đặc thù thần thông, có thể làm cho bọn hắn hai bên thực lực tăng lên mấy lần. Tăng thêm Phật môn luyện thể chi pháp rất là không tầm thường, làm cho bọn hắn mặc dù chỉ là bốn cái kim đan kỳ tu sĩ, nhưng có theo nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay đào tẩu ghi chép, rất là khó chơi. Dịch Hán Khanh không nghĩ tới chính mình cũng sắp đến Đông Thần Châu cùng Trung Châu biên giới, lại tại nơi này gặp được khó chơi bốn đầu đà. Lão đại, muốn ta nói cũng đừng cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì, chúng ta bốn cái sóng vai cùng tiến lên, bắt lấy hắn chỉ là một cái mới nhập kim đan kiếm tu, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Về phần cái kia cái gọi là hợp đạo cảnh kiếm vực, đừng nói hắn hiện tại bị thương không ít, có thể hay không thi triển ra kiếm vực đều là ẩn số. Coi như thi triển ra, dùng mấy minh đệ chúng ta thủ đoạn, tại sao phải sợ hắn kiếm vực sao? Động thủ đi, chớ do dự nữa lời nói, chờ Thanh Vân Tông mặt lạnh tê liệt tới, chúng ta liền phí công nhọc sức. Gặp lão đại cao đầu đà còn tại do dự, một bên lão tứ xấu đầu đà có chút nhịn không được. Mặt khác lão nhị hải đầu đà cùng lão tam bàn đầu đà tuy là không lên tiếng, nhưng nhìn bọn hắn cái kia kích động bộ dáng, rõ ràng cũng là đối xấu đầu đà lời nói rất là ý động. Nào biết cao đầu đà nghe được lão tứ như vậy không đầu góc lời nói, ngay tại chỗ một bàn tay đánh vào hắn trên đầu trọc. Ngu ngốc, ngươi cũng có thể minh bạch sự tình, ta có thể nghĩ mãi mà không rõ ư? Sự tình muốn thật là tốt như vậy làm, ngươi làm ngươi đại ca ta sẽ một mực tại nơi này chọc lấy. Ngươi đừng quên, Thiên Tâm Sơn trang trang chủ thế nhưng nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn mặc dù là dựa thọ nguyên cùng thiên tài địa bảo cứng rắn trồng lên đi tu vi, nhưng nguyên anh kỳ liền là nguyên anh kỳ, chúng ta cẩn thận một chút tuyệt đối không sai. Chỉ là tại nói xong những cái này phía sau, cao đầu đà cũng là xoay một cái câu chuyện, nhìn hướng Dịch Hán Khanh. Bất quá tiểu tử ngươi cũng đừng uổng, chúng ta đã nhận được tin tức, tiểu tử ngươi sở dĩ có thể chiến thắng Thiên Tâm trang chủ cái kia lao phế bật, không tiểu tử ngươi thực lực mạnh bao nhiêu, mà là trên người ngươi có môn phái đưa ngươi đại thần thông phụ lục. Ta tuy là chưa bao giờ dùng qua đại thần thông phụ lục, nhưng năm đó tại trong tiểu lôi âm tự ta vẫn là gặp qua không ít. Không nói đến ngươi bây giờ còn có không có năng lực thi triển ra cái kia đại thần thông phụ lục, cho dù có, ta không tin tiểu tử ngươi còn có thể lấy ra một chương đại thần thông phụ lục tới, thật coi thứ này là cải trắng, muốn có liền có a. Cao đầu đà biểu tình rất là tự tin. Hình như chắc chắn Dịch Hán Khanh tuyệt đối không có đại thần thông phụ lục. Dịch Hán Khanh không rõ ràng hắn cố tự tin này từ đâu mà tới, nhưng hắn không thể không thừa nhận, cao đầu đà nói là nửa điểm không sai. Bởi vì hắn lúc trước nguyên cớ có thể chiến thắng Thiên Tâm trang chủ, cũng thật là dựa vào phù lục uy lực. Mà tấm đùa kia sớm tại Thiên Tâm Sơn trang thời điểm liền dùng hết. Hắn hôm nay có khả năng dựa vào chỉ có bản thân tu vi cùng kiếm thuật, nhưng chỉ dựa vào hai điểm này, hắn còn thật không gặp đến lại là trước mắt bốn đầu đà đối thủ. Nhưng những vật này, Dịch Hán Khanh là sẽ không biểu hiện ra. Hắn mặt không thay đổi nhìn về phía cao đầu đà, không che giấu chút nào trong ánh mắt thuần túy sát ý bị Dịch Hán Khanh như vậy nhìn xem, cao đầu đà trong lúc nhất thời cũng không xác định chính mình thu đến tình báo là thật là giả. Vạn nhất tiểu tử này thật có đại thần thông phụ lục làm thế nào? Từ băn khoăn như vậy, cao đầu đà trong thời gian ngắn cũng không xác định phải chăng muốn động thủ. Ngay tại tràng diện lâm vào rằng co thời gian, Dịch Hán Khanh trong ngực hài nhi đột nhiên khóc lên, rõ ràng là đói bụng lắm. Mà tiếng khóc này liền như tín hiệu đồng dạng, để cao đầu đà không do dự nữa, quả quyết xuất thủ. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, bọn hắn mục đích của chuyến này cho tới bây giờ cũng không phải là muốn đem Dịch Hán Khanh như thế nào, chỉ là muốn cướp đi trong ngực hắn tiên thiên linh thể, dùng cái này tới luyện chế trong truyền thuyết hóa linh đan. Như vậy, liền có thể bù đắp lấy bốn người bọn họ căn cơ, chủng kích cảnh giới càng cao hơn. Muốn vừa cùng nhóm người mình chiến đấu, một bên bảo vệ tốt trong ngực hài nhi. Cao đầu đà cảm thấy Dịch Hán Khanh không có thực lực như vậy. Mà ngay tại cao đầu đà đám người động thủ nháy mắt, Dịch Hán Khanh liền mang theo trong ngực hài nhi, nháy mắt bay ra khách sạn. Nhìn thấy một màn này, cao đầu đà bốn người lập tức đuổi theo. Khách sạn lão bản cùng tiểu nhị theo quầy hàng nhô đầu ra, chưa tỉnh hồn nhìn xem đỉnh đầu phá vỡ lỗ thủng. Tuy là có chút đau lòng cái này bị phá hư khách sạn, nhưng coi như cho hắn 100 cái lá gan, hắn đều không dám tìm mấy vị kia tiên nhân phiền toái. Huống hồ hao tài, dù sao cũng hơn bỏ mệnh tốt, không phải sao? Sau 3 ngày, khoảng cách Trung Châu cùng Đông Thần Châu biên cảnh trên dưới 100 km địa phương. Lúc đó Dịch Hán Khanh đã không còn 3 ngày phía trước phong thái, quần áo trên người không chỉ rách rách dưới. Chỗ sau lưng càng là có mấy đạo rõ ràng vết thương. Những vết thương này có côn thương tổn, có trọng thương tổn, còn có quyền cước tổn thương. Phúc. Trong rừng cây, Dịch Hán Khanh đều đi chưa được mấy bước, liền một ngụm máu tươi phun ra. Hắn một tay vịn đại thụ, một tay ôm lấy trong ngực Hải Nhi, sắc mặt rất là tái nhợt. Bốn đầu đà xứng đáng là đã từng tiểu lôi âm tự cao độ, dù cho hắn hiện tại đã chối bỏ lôi âm Phật pháp, nhưng nó dùng Phật lực rèn luyện nhục thân cùng xá lợi, vẫn như cũ có lấy cực mạnh uy năng. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn hắn. Nếu không, ta tuyệt đối không cách nào đi ra Trung Châu, cũng không cách nào hoàn thành đối Á Hồng lời hứa. Nghĩ như vậy, Dịch Hán Khanh lập tức theo trong túi chứa vật lấy ra một chút đan dược, trực tiếp rót đến trong miệng mình. theo sau hắn cũng không để ý thương thế trên người, tiếp tục hướng về Đông Thần Châu lối vào tiến đến. Chỉ cần đi vào đến Đông Thần Châu, hắn liền có biện pháp bỏ qua bốn đầu đà đám người. Nhưng cái này cuối cùng một đoạn đường, nhất định là không thoải mái. Mà ngay tại Dịch Hán Khanh rời khỏi không bao lâu, bốn đầu đà liền chạy đến chỗ hắn ở ải đầu đà lô mũi người người, rất nhanh liền tìm được Dịch Hán Khanh vừa mới thổ huyết vị trí. Nhìn xem dưới đại thụ khô cạn huyết dịch, ải đầu đà hưng phấn nói, "Lão đại, tiểu tử kia vừa rời đi nơi này không bao lâu, chúng ta rất nhanh liền có thể đuổi kịp hắn." Nghe vậy, trên mặt có một đạo mới mẻ kiếm sẹo cao đầu đà lập tức mặt lộ vẻ hung ác. "Vậy còn chờ gì? Đuổi!" Dứt lời, bốn người liền hướng về Dịch Hán Khanh chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ầm ầm, theo lấy một đạo kinh lôi tại không trung sẽ qua. Lớn chừng hạt đậu nước mưa bắt đầu không ngừng rơi xuống từ trên không. Không bao lâu, chỉnh tọa núi rừng phảng phất khoác lên tầng một mơ hồ màn tre, mông lung. Sau một cách giờ, nguyên bản yên tĩnh rừng cây, lần nữa bạo phát ra kinh người động tĩnh. Vô số cây cối sụp đổ, mặt đất khắp nơi đều là mấp mô. Chương 278, một kiếm chém giết bốn đầu đà, một phù đánh thức trong lòng ma, 2. Chương 278, một kiếm chém giết bốn đầu đà, một phù đánh thức trong lòng ma, 2. Mà tại chiến đấu chỗ trung tâm, thì là xuất hiện một đạo đường kính vượt qua hơn 100 mét to lớn hố. Trong hố, Dịch Hán Khanh hai mắt đã triệt để là hồng, trên mặt biểu tình cũng theo nguyên bản yên lặng, biến có thể so dữ tợn. Một cỗ bạt mèo, tràn ngập ác ý cường đại kiếm thế, tại trên người hắn phóng xuất ra. Mà ở xung quanh hắn, bốn đầu đầu đà dùng phương pháp đặc thù, hóa thành một cái có bốn đầu tám tay tại thế kim cương. Chỉ là cái này tại thế kim cương bây giờ trạng thái cũng không tốt. Tám cái cánh tay không chỉ chặt đứt ba cái, một cái đầu càng bị lột một nửa. Cũng may cái này tại thế kim cương chỉ là bốn đầu đà ngưng tụ ra tới dung hợp pháp thân. Chỉ cần pháp thân không phá, tạo thành pháp thân bốn đầu đà liền sẽ có rõ ràng nguy hiểm tính mạng. Bốn đầu đà nhìn xem hình như triệt để lâm vào điên cuồng Dịch Hán Khanh, bản năng phát giác được nguy hiểm. Ai đầu đà có chút nhát gan nói, "Lão đại, tiểu tử này dường như có điểm gì là lạ, nếu không chúng ta đi trước à?" Ban đầu đà phụ hòa nói, nó tâm đã loạn, thất tình cung thuần, dù cho để đó hắn mặc kệ, hắn cũng rất nhanh sẽ tẩu hỏa nhập ma, sống không được bao lâu. Xấu đầu đà tích chữ như bằng nói, "Có thể đi." Tại nghe xong ba huynh đệ lời nói phía sau, xem như trong bốn người tự khoe là nhất có mưu lược cao đầu đà suy nghĩ một lát sau nói, "Được, vậy chúng ta đi trước, chờ ra hỏa này triệt để tẩu hỏa nhập ma phía sau, chúng ta trở lại." Nhưng lại tại mấy người vừa mới quay người, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước thời gian, một mèo một người cũng là theo trong mưa to đi ra. Mà vị trí của bọn hắn vừa vặn liền ngăn ở bốn đầu đà muốn rút lui trên phương hướng. Cái này một mèo trong một người mèo không tính là gì, tu vi bất quá là trúc cơ kỳ viên mãn, không đáng để lo. Thế nhưng một người trong đó lại để bốn đầu đà nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm. Mà một người này một mèo không phải người khác, chính là Lục Thần. Tại thế kim cương bên trên đại biểu lấy hải đầu đà kim cương đầu, trước tiên ngửi được Lục Thần trên mình truyền đến hương vị. Nhưng cái này không nghe thấy còn tốt, vừa nghe hải đầu đà liền biểu tình đại biến, con ngươi thích chặt. Theo sau, hắn đột nhiên hô to, "Đi, đi mau." Tổ hợp thành tại thế kim cương thời gian, bốn huynh đệ tâm ý tương thông. Cái khác ba cái đầu đà đều cảm giác được tới từ hải đầu đà sợ hãi của nội tâm. Tuy là bọn hắn không biết do hải đầu đà phần này sợ hãi từ đâu mà tới, nhưng căn cứ đối huynh đệ tín nhiệm, bọn hắn lập tức khống chế tại thế kim cương hướng về rời xa Lục Thần phương hướng bắt đầu chạy trốn. Bộ dáng kia, liền như chạy chậm dù cho một giây, bọn hắn đều sẽ ngay tại chỗ chết. Chỉ là đến một bước này mới muốn đi, một... Lục Thần nhìn bốn người bóng lưng, bước ra một bước. Trong chốc lát, thiên địa biến hóa, đầu chuyển tinh di. Nguyên bản quen thuộc núi rừng biến mất tại bốn người trong mắt. Thay vào đó, là bốn thanh xuyên thẳng bần tiêu kình thiên tiên kiếm. Tại cái này bốn thanh tiên kiếm trước mặt, bốn đầu đà chỉ cảm thấy chính mình là nhỏ bé như vậy, không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng. Chém. Bốn đầu đà hoảng hốt ở giữa, một đạo thanh âm bình tĩnh tại bọn hắn bên tai vang lên. Theo sau một đạo vô hình mũi kiếm liền xẹt qua thân thể của bọn hắn. Ở trong quá trình này, bốn đầu đà lại không làm được nửa điểm phản ứng. Một giây sau, bốn đầu đà làm sao có thể nghiền ép đại bộ phận kim đan kỳ tu sĩ tại thế kim cương liền ứng thanh nghiền nát. Theo sau, bốn đầu đà đầu cứ như vậy sáng loáng rơi vào bị mưa lớn ướt nhẹp trên mặt đất bên trên. Đối với một kiếm chém giết bốn cái kim đan kỳ tiểu lôi âm cao đồ, Lục Thần cũng không có bất kỳ nửa điểm ba động. Phản phất hắn chỉ là làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Mà một bên Ô Miêu Vương khi nhìn đến Lục Thần thực lực này phía sau, lại một lần nữa cảm thấy chính mình đem Lục Thần kêu đi ra quyết định, thật sự là quá chính xác. Cùng là kim đan, Lục Thần kim đan cùng những người khác kim đan, chọn bện không phải một chuyện. Thậm chí Ô Miêu Vương hoài nghi, cho dù là gặp được nguyên anh kỳ tu sĩ, Lục Thần không chừng đều có vượt cấp chém giết thực lực. Cuối cùng đây chính là Trung Châu vạn năm, thậm chí mấy vạn năm tới nay, cái thứ nhất có thể dùng tu vi kim đan, nắm giữ hóa đạo cảnh đại thần thông quái vật. Mà Lục Thần tại một kiếm chém giết bốn đầu đà phía sau, liền đi tới trước mặt Dịch Hán Khanh. Lúc này Dịch Hán Khanh hình như đã triệt để mất đi lý trí, tóc hai rối bời, hai mắt ứ máu. Cũng may hắn còn giống như còn lại một chút lý trí, cũng không có thương tổn trong lực anh. Nhưng loại trừ cái kia Hải Nhi bên ngoài, còn lại tất cả mọi người trong mắt hắn đều là nhất định cần giết chết tồn tại. Hống. Dịch Hán Khanh phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ gào thét phía sau, liền giơ kiếm hướng về Lục Thần mà tới. Nhìn thấy một màn này, Lục Thần yên lặng nâng lên tay. Giống như tiên khí tiên tiên nhất khí liền bao trùm đến trên cánh tay Lục Thần, hóa thành vô số sợi nhỏ hướng về Dịch Hán Khanh bay đi. Đối mặt cái này đại lượng sợi tơ màu trắng, Dịch Hán Khanh hình như cảm nhận được cái gì nguy hiểm, nâng lên trong tay nhuộm bị dị hắc khí trường kiếm, muốn trực tiếp đem những cái này sợi tơ màu trắng chặt đứt. Chỉ là những cái này sợi tơ màu trắng vô cùng cứng cỏi, dù cho trong tay Dịch Hán Khanh là tam cảnh đỉnh phong linh kiếm, nó trên thân kiếm bao trùm hắc khí, càng là mơ hồ tản mát ra kinh người sát ý, nhưng làm Dịch Hán Khanh kiếm đụng phải Lục Thần tiện tay thả ra tiên tiên nhất khí phía sau, lại bắn ra tương tự kim loại va chạm âm thanh. Kiếm của hắn căn bản chém không đứt Lục Thần khí. Không bao lâu, Dịch Hán Khanh liền bị Lục Thần ngay tại chỗ bắt lấy. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, cái kia quấn quanh ở trên người hắn tiên tiên nhất khí liền là không nhúc nhích tí nào. Đối mặt đã mất đi năng lực chống cự Dịch Hán Khanh, Lục Thần lập tức đi đến hắn bên cạnh. Nhìn ngay trước đồng môn, biến thành bây giờ như vậy phong ma dáng dấp, Lục Thần tâm tình rất là phức tạp. Phải biết hắn tại Thanh Vân Tông bên trong người quen biết tuy là không ít, nhưng quan hệ người tốt lại không phải đặc biệt nhiều. Cuối cùng hắn cần chú ý hiện thực cùng trò chơi hai thế giới. Trong trò chơi hắn nhiều khi đều là dùng bế quan phương thức vượt qua. Bởi vậy tại trong Thanh Vân Tông, Lục Thần tự nhận làm quen biết của người, chỉ có Dịch Hán Khanh cùng Ô Miêu Vương hai người. Người khác Lục Thần mặc dù biết tướng mạo cùng danh tự, nhưng quan hệ không gọi được thật tốt. Mà đây cũng là Lục Thần nguyện ý cùng Ô Miêu Vương một chỗ xuống núi một trong những nguyên nhân. Nhìn còn đang ra sức dãy rủa Dịch Hán Khanh, Lục Thần sau khi thở dài, mở miệng nói, "Dịch sư huynh, đồng môn một chàng, hy vọng một kiếm này có khả năng đánh thức ngươi. Nếu không, chỉ có thể nói mạng ngươi bên trong cái kia có kiếm này." Nói xong, Lục Thần Tuyệt Tiên kiếm đông xuất hiện tại trong tay. Sau đó Lục Thần dùng chỉ biết hay, tại trên thân kiếm vẽ lên một đạo tĩnh tâm phủ. Từ tiên thiên nhất khí chỗ hội tụ tĩnh tâm phủ, nó hiệu quả viễn siêu bình thường. Tại Ô Miêu Vương kinh ngạc trong ánh mắt, Lục Thần một kiếm đâm ra, chui vào Dịch Hán Khanh mi tâm ba thước sâu. Ngay tại Ô Miêu Vương cho là Lục Thần là muốn một kiếm chém giết Dịch Hán Khanh thời gian, nó đột nhiên phát hiện Lục Thần kiếm cực kỳ không thích hợp. Cái kia Tuyệt Tiên kiếm tuy là đâm vào Dịch Hán Khanh mi tâm, lại không có truyền ra nửa điểm máu tươi, tựa như huyễn ảnh đồng dạng. Nhìn thấy cái này, Ô Miêu Vương lập tức minh bạch Lục Thần đây không phải muốn giết Dịch Hán Khanh, mà là phải cứu hắn. Mà hiện thực cũng chính xác như nó suy nghĩ. Theo lấy Tuyệt Tiên kiếm đâm vào Dịch Hán Khanh thần hồn, trên thân kiếm kia tính tâm phủ cũng tự nhiên mà lại trực tiếp tác dụng tại Dịch Hán Khanh trên thần hồn. Chậm rãi, Dịch Hán Khanh nguyên bản đỏ tươi hai mắt cũng dần dần biến đến trong suốt. GS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 279, cựu giới lệnh, Dịch Hán Khanh nhập ma chân tướng 5000 chữ đại chương. Chương 279, cựu giới lệnh, Dịch Hán Khanh nhập ma chân tướng 5000 chữ đại chương. Lục Thần tại dùng Tuyệt Tiên kiếm đâm vào đến trong đầu Dịch Hán Khanh ngay mắt, liền thấy Dịch Hán Khanh trong thức hải có một khối cổ quái lệnh bài. Lệnh bài toàn thân đen kịt, chỉnh thể tựa hồ là từ nào đó đặc thù cây cối chế tạo. Lục Thần mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy cái lệnh bài này, lại tại trong nháy mắt liền phát giác được lệnh bài này không hề tầm thường. Cái này không chỉ là bởi vì tấm lệnh bài này tản mát ra một cỗ để Lục Thần không hiểu khí tức quen thuộc, cũng là bởi vì tại tấm lệnh bài này bên trên, Lục Thần nhìn thấy một tôn nửa thịt nửa xương quỷ dị Phật mẫu. Mà tôn này Phật mẫu tượng, đương nhiên đó là Lục Thần biết được Hắc Liên Phật mẫu. Bất quá xem như cổ tiên cựu giới chủ một trong Hắc Liên Phật mẫu, nó cũng bất quá là tại tấm lệnh bài này bên trên chiếm cứ 1/9 vị trí. Còn lại 9 cái địa phương, phân biệt điêu khắc cái khác giới chủ. Số lượng vừa vặn đối ứng cổ tiên cựu giới. Nhìn thấy một màn này phía sau, Lục Thần rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình lần này nhiệm vụ chính tuyến sẽ cùng Dịch Hán Khanh dính líu quan hệ. Như không phải hắn Tuyệt Tiên kiếm là nửa thật nửa giả đồ vật, có thể vô hại tiến vào Dịch Hán Khanh thần hồn chỗ sâu, hắn còn thật không gặp đến có thể phát hiện khối này che giấu cựu giới lệnh. Nhìn khối này cựu giới lệnh, Lục Thần bản năng không chế đến Tuyệt Tiên kiếm, đem nó theo Dịch Hán Khanh trong thần hồn lấy ra. Chỉ là làm Lục Thần Tuyệt Tiên kiếm chạm đến khối này cựu giới lệnh phía sau, nó nháy mắt phát ra kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, đại lượng cổ tiên lực lượng từ trên lệnh bài phóng xuất ra, ngăn cản tới từ Lục Thần tiên thiên nhất khí, không nguyện theo trong thần thức của Dịch Hán Khanh đi ra. Đối cái này, Lục Thần trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Một giây sau, hắn Tuyệt Tiên kiếm trong tay liền phóng xuất ra bạch sắc kiếm quang, hóa thành một đạo to lớn, hư ảo kiếm chi tù lung. Đối mặt Lục Thần cái kia khủng bố đại thần thông trước mặt, cựu giới lệnh điểm ấy đáng thương cổ tiên lực lượng căn bản không có hiệu quả gì, rất nhanh liền bị Lục Thần chỗ bắt được. Tại Tuyệt Tiên kiếm khống chế lại cựu giới lệnh phía sau, Lục Thần liền một kiếm đem nó theo thần thức của Dịch Hán Khanh bên trong rút ra. Cùng lúc đó, Lục Thần nhiệm vụ chính tuyến cũng xuất hiện biến hóa. Ngươi thu được đặc thù đạo cụ cựu giới lệnh, chỉ cần thu được cựu giới lệnh bên trong nào đó một cổ tiên tán thành, ngươi liền có thể mượn cái này mở ra đối ứng cựu giới cửa, xuyên qua lưỡng giới. Cựu giới lệnh. Lục Thần nhìn xem trong tay cựu giới lệnh, trầm tư một lát sau đem nó để vào đến trong túi trữ vật. Mà một bên Ô Miêu Vương mặc dù hiếu kỳ Lục Thần vì sao sẽ theo trong đầu Dịch Hán Khanh rút ra một khối lệnh bài tới, nhưng nó rất có linh tính cũng không đối nó tiến hành hỏi thăm. Huống hồ nó cũng phát hiện từ lúc Lục Thần rút ra tấm lệnh bài này phía sau, nét mặt của Dịch Hán Khanh liền dần dần trấn định lại. Có lẽ Lục Thần cử động lần này đối với Dịch Hán Khanh tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Ô Miêu sư minh, ngươi hãy nhìn kỹ Dịch sư minh, ta đi xử lý một thoáng chung quanh chỗ nhóm. Tốt. Đem Dịch Hán Khanh giao cho Ô Miêu Vương phía sau, Lục Thần liền một người hướng về bốn phía đi đến. Tuy là bây giờ Dịch Hán Khanh đã không thể xem như Thanh Vân Tông đệ tử, nhưng tại Lục Thần nhìn tới, dù cho là Thanh Vân Tông khí đồ, cũng không phải bình thường yêu ma quỷ quái có thể tùy ý nhục nhã. Huống hồ Lục Thần tuy là tạm thời còn không rõ ràng lắm sự tình bằng cảnh, nhưng vô luận là trong đầu Dịch Hán Khanh cựu giới lệnh, vẫn là nó dù cho nhập ma phía sau vẫn như cũ gắt gao bảo vệ Hải Nhi, đều để Lục Thần cảm thấy việc này sau lưng phản phất có một đôi bàn tay vô hình đang âm thầm điều khiển đây hết thảy. Lục Thần tuy là tạm thời không rõ ràng cỗ thế lực này là cái gì, nhưng hắn bản năng cho rằng việc này cùng tiên nghiệt tuyệt đối thoát không đánh hệ. Mưa lớn trong rừng cây, Lục Thần tại giải quyết mất cái cuối cùng ở bên cạnh thăm dò chuột phía sau, lập tức liền muốn trở về tới Dịch Hán Khanh vị trí. Nhưng hắn không biết cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về trong rừng cây một cái hướng khác nhìn lại. Tại ngoại nhân nhìn tới, cái địa phương kia không có cái gì, nhưng trong mắt Lục Thần, một cái ăn mặc đạo bào màu đen thần bí nhân chính giữa yên lặng đứng ở trong rừng cây. Dù cho là lục thần xuất chúng như vậy nhận biết, cũng vẹn vẹn chỉ có thể phát giác được thần bí nhân tồn tại, mà không cách nào thấy do nó tướng mạo, càng là không cách nào nhìn ra đạo thống của hắn. Mà đối với lục thần rõ ràng có thể nhìn thấy chính mình, đối phương hình như cũng rất là bất ngờ. Theo sau hắn không biết nghĩ đến cái gì, rất nhanh liền biến mất ở lục thần trước mặt. Mà hắn không biết là, lục thần tại phát hiện hắn mấy mắt, liền đã làm xong chu tiên kiếm trận răng ra chuẩn bị. Loại kia thân cùng đạo dung, tự nhiên mà thành cảm giác, tuyệt đối là hóa thần kỳ đại tu sĩ. Không chỉ như vậy, lục thần còn tại trên người đối phương cảm nhận được một chút cổ tiên lực lượng. Cố khí tức này tuy là rất nhạt, nhưng vô cùng ngưng thực, cùng bình thường tiên nhiệt khí tức hoàn toàn khác biệt. Chỉ là cái này tiếp xúc ngắn ngủi, liền để trong đầu của lục thần bốc lên vô số ý nghĩ. Một cỗ nguy cơ vô hình cảm giác lập tức dâng lên trong lòng của hắn. Phía trước hắn cảm thấy theo chính mình tiến vào Thanh Vân Tông, đến Thanh Vân Tông bị diệt môn. Trong lúc này ít nhất cũng có 500 năm thời gian. 500 năm thời gian, đầy đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình hình như vẫn là quá lạc quan. Diệt môn chỉ là một cái kết quả, mà chủ đạo cái kết quả này quá trình, nhưng cũng trọng yếu giống vậy. Rất rõ ràng, các tiên nghiệt làm mưu đồ đây hết thảy, tuyệt đối là thật sớm liền bắt đầu bố cục. Vừa mới cái kia nhìn thoáng qua thân ảnh, 89 phần 10 liền là ẩn dấu ở Trung Châu hóa thần kỳ tiên nghiệt. Cũng may đối phương không biết từ loại nào lo lắng, cuối cùng không có lựa chọn đối lục thần xuất thủ. Nếu không, lục thần còn thật không có chút tự tin nào có thể theo trong tay đối phương đào thoát. Cuối cùng hắn cùng đối phương khoảng cách quá lớn. Tại chỗ trầm tư một lát sau, lục thần vẫn là quay người hướng về Dịch Hán Khanh vị trí bay đi. Mà tại lục thần rời khỏi sau đó không lâu, nam tử thần bí kia xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn xem lục thần rời đi phương hướng, nhiều hứng thú nói, kim đan kỳ đại thần thông ư? Ngược lại một cái người thú vị. Vốn là tại cảm giác được cựu giới lệnh người nắm giữ xảy ra vấn đề phía sau, ta còn nghĩ đến phải chăng muốn đem nó đẩy loạn phản chính. Hiện tại xem ra, cựu giới lệnh rơi vào người như vậy trong tay, ngược lại thì một chuyện tốt. Cuối cùng càng là kinh tài tuyệt diễm người, thì càng có khả năng nhìn ra cái này cựu giới lệnh chân quý, cũng càng có thể nhận biết phiến thiên địa này thêm tại trên người chúng ta công siêng. Dứt lời, nam tử thần bí kia liền biến mất tại trong rừng cây, chẳng biết đi đâu. Lục sư đệ, ngươi vừa mới là đã xảy ra chuyện gì ư? Ta nhìn ngươi sau khi trở về, vẫn cau mày. Nghe được Ô Miêu Vương lời nói, Lục Thần trầm tư một lát sau nói, chỉ là cá nhân ta một điểm việc tư thôi, Ô Miêu sư huynh không cần suy nghĩ nhiều. Tuy là cảm thấy trong miệng Lục Thần việc tư có lẽ cũng không đơn giản, nhưng căn cứ lòng hiếu kỳ hại chết mèo nguyên tắc, Ô Miêu Vương quả quyết lựa chọn không tiếp tục nghe ngóng. Mà ngay tại hai người nói chuyện với nhau trong quá trình, nguyên bản đã hôn mê Dịch Hán Khanh rốt cục tỉnh lại. Hắn nhìn xem xuất hiện tại chính mình Ô Miêu Vương trước mặt cùng Lục Thần, cười khổ nói, Ô Miêu sư đệ, Lục sư đệ, chưa từng nghĩ chuyện cho tới bây giờ, ta lại bị các ngươi cứu một mạng. Hai các ngươi trước mắt vẫn là không muốn cùng dính líu quan hệ cho thỏa đáng, cuối cùng hiện tại ta, nhưng không tính là người tốt lành gì. Nghe vậy, Ô Miêu Vương chẳng hề để ý nói, dính líu quan hệ. Dịch Hán Khanh, ngươi nha có phải hay không quá để ý mình, ngươi nhìn không hiểu hiện tại tình huống như thế nào ư? Hai chúng ta không phải tới cùng ngươi ôn chuyện, ngươi nhìn một chút ngươi tình huống này, ngươi đây rõ ràng là bị hai chúng ta chính đạo đệ tử bắt được, cùng tiến đi khảo tra, ôn chuyện. Nói cái gì cựu? Chúng ta chính đạo đệ tử, cùng loại người như ngươi tà ma ngoại đạo liền không cái gì tốt ôn chuyện. Tuy là Ô Miêu Vương nói rất là nghiêm túc, nhưng Dịch Hán Khanh nhưng vẫn là nhịn không được bật cười. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Đều nói chính mình truy độc, nhưng so với Ô Miêu Vương tới nói, miệng của mình rõ ràng tốt hơn nhiều. Đây mới thật sự là miệng phun hương thơm. Lục sư đệ, khảo tra cái này ma đạo yêu nhân liền giao cho ngươi, cuối cùng việc này ngươi làm không ít, so ta có kinh nghiệm. Nghe vậy, Lục Thần lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói là khảo tra, nhưng thế này sao lại là cái gì khảo tra? Bất quá là bọn hắn cùng Dịch Hán Khanh ở giữa lời xã giao thôi. Dịch sư minh, có thể nói một chút đến cùng phát sinh cái gì ư? Chương 279, cựu giới lệnh, Dịch Hán Khanh nhập ma chân tướng 5000 chữ đại trường 2, chương 279, cựu giới lệnh, Dịch Hán Khanh nhập ma chân tướng 5000 chữ đại trường 2. Đối mặt Lục Thần hỏi thăm, Dịch Hán Khanh cười khổ một lát sau, nói ra sự tình tiến căn hậu quả. Mà hết thệ cũng chính xác như ngay từ đầu Ô Miêu Vương suy đoán không sai biệt lắm, bắt nguồn từ Dịch Hán Khanh cây mơ Khúc Linh Hồng. Khúc Linh Hồng trước kia mặc dù là bị ép gia nhập ma đạo, nhưng nó trung bình là tại trong ma môn đợi nhiều năm. Nó sở tu công pháp cũng là chính thống ma môn công pháp. Nàng năm đó nguyên cớ có thể tại nó ma môn bị diệt thời gian, may mắn sống sót, tránh thanh toán. Một là bởi vì nàng nhập môn thời gian không dài, trong tay cũng không nhiễm cái gì máu tươi. Hai là bởi vì Dịch Hán Khanh dùng chính mình Thanh Vân Tông tàng kiếm phong chân truyền đệ tử thân phận làm đảm bảo, đem bảo đảm. Nhưng coi như là dạng này, ma đạo yêu nữ là ấn, vẫn là thật sâu đánh vào trên mình Khúc Linh Hồng. Làm cho nàng không chỉ không cách nào tiến vào Thanh Vân Tông, phần lớn môn phái cũng đối với nàng tránh không kịp. Tuy là Khúc Linh Hồng cũng biết Dịch Hán Khanh đối tình cảm của mình, nhưng làm không liên lụy Dịch Hán Khanh, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn gả cho lúc ấy một vị Thiên Tâm Sơn trang chân truyền đệ tử. Vốn là hết thệ đến nơi này kết thúc lời nói, đối với Khúc Linh Hồng tới nói tuy có tiếc nuối, nhưng cũng xem như một cái không tệ kết quả. Hết lần này tới lần khác ngày kia Tâm Sơn Trang đệ tử tiếp xúc mục đích của nàng cũng không đơn thuần. Thiên Tâm Sơn Trang nói là sơn trang, nhưng nó trên bản chất càng giống là một cái tu sĩ gia tộc. Trong sơn trang tu sĩ, phần nhiều là họ Lý thế gia người. Khúc Linh Hồng trượng phu tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà trượng phu của nàng nguyên cớ sẽ lấy Khúc Linh Hồng, liền căn bản không phải bởi vì cái gì tình cảm, mà là làm tu luyện Thiên Tâm Sơn Trang độc môn công pháp, Vong Tâm Quyết. Công pháp này đặc điểm lớn nhất chính là có thể để tu luyện giả tại đạt tới quên tâm tuyệt trần tâm cảnh, tu hành tiến triển cực nhanh. Bởi vậy Thiên Tâm Sơn Trang thành lập thời gian tuy là không dài, nhưng nó trong sơn trang cao thủ nhưng cũng không ít. Chỉ là muốn tu luyện cái này vong tâm quyết cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cần trước nhập thế, lại xuất thế lần nữa. Mà Thiên Tâm Sơn Trang đối cái này nghiên cứu ra được phương pháp tu luyện, liền để cho trong sơn trang đệ tử cưới một phàm nhân nữ tử. Thực tình yêu đối phương, cũng bồi tiếp đối phương đi qua trăm năm, cảm ngộ thế gian bi hoan, đặt tới trên tâm cảnh siêu thoát. Như mỗi cái đệ tử đều làm như thế, ngày kia Tâm Sơn Trang vong tâm quyết đến cũng vẫn có thể xem là một cái mở ra lối riêng đặc thù công pháp. Nhưng mà người liền sẽ nghĩ đến đi đường tắt. Vong tâm quyết môn công pháp này tự nhiên cũng tồn tại tốc thành tà đạo chi pháp. Đó chính là tại yêu người khác phía sau, dùng hủy hoại đối phương phương thức, tới để chính mình cảm ngộ cái gọi là bất thiện. Như vậy, liền có thể nhảy qua làm bạn trăm năm thời gian, nhanh chóng tăng lên vong tâm quyết cảnh giới. Mà Khúc Linh Hồng trợ phu, liền là lựa chọn một con đường như vậy. Hắn lái lên Khúc Linh Hồng nguyên nhân, cũng là đoán chắc nó đã từng ma đạo thân phận, quyết định không có quá nhiều người làm nó xuất đầu. Cho nên tại kết hôn một năm sau, Khúc Linh Hồng liền trải qua nhân sinh hắc ám nhất một năm. Liền nó hài tử chân chính phụ thân là ai, nàng đến chết đều không rõ ràng. Mà Dịch Hán Khanh nguyên cớ sẽ biết Khúc Linh Hồng tao ngộ, hình như là một cái nào đó Thiên Tâm Sơn Trang phạm nhân không đành lòng tại bi thảm tao ngộ. Để ý bên ngoài biết được Dịch Hán Khanh cùng nàng đã từng quan hệ phía sau, liền lặng lẽ đưa tin đến Thanh Vân Tông. Mà sự tình cuối cùng, liền là Lục Thần cùng Ô Miêu biết. Dịch Hán Khanh tại đi tới Thiên Tâm Sơn Trang phía sau, tiêu phí một phen thời gian cuối cùng là tìm được đã bị hủy hoại không thành hình người Khúc Linh Hồng. Ngày trước cây mơ cùng Bạch Nguyệt Quang rơi xuống kết quả như vậy, để Dịch Hán Khanh tại phẫn nộ đồng thời, cũng sinh ra vô biên hối hận. Hắn cảm thấy nếu là lúc trước thái độ của mình có thể lại kiên quyết một điểm, Khúc Linh Hồng có lẽ liền sẽ không đi tới Thiên Tâm Sơn Trang, cũng sẽ không rơi xuống như vậy thiên địa. Mà để Dịch Hán Khanh triệt để nhập ma cuối cùng một cái dấu dạng, chính là Khúc Linh Hồng khẩn cầu Dịch Hán Khanh giết chết chính mình. Một bên là ngày trước cây mơ khao khát giải thoát ánh mắt, một bên là nội tâm cảm giác tội lỗi. Hai tầng dưới áp lực, Dịch Hán Khanh cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa mãn đối phương yêu cầu. Mà tại muốn chết phía trước, Khúc Linh Hồng lại nhờ cậy Dịch Hán Khanh một chuyện cuối cùng. Đó chính là chiếu cố tốt nàng mới ra đời hải tử. Tuy là nàng không biết rõ chính mình hải tử cụ thể phụ thân là ai, nhưng nàng biết hải tử này khẳng định cũng là họ Lý. Cuối cùng, Dịch Hán Khanh chảy ra huyết lệ, đích thân đưa tiễn Khúc Linh Hồng. Mà cũng là theo một khắc kia trở đi, Dịch Hán Khanh triệt để nhập ma. Lên tới Thiên Tâm Sơn Trang trang chủ, xuống tới Thiên Tâm Sơn Trang phạm phu tục tử, châu ngựa xúc vật. Dịch Hán Khanh cơ hồ là gặp một cái giết một cái, không có lưu lại một cái người sống. Trong đó có lẽ có giết nhầm, nhưng tuyệt đối không nhiều. Bởi vì Khúc Linh Hồng trượng phu chính là Thiên Tâm Sơn Trang trang chủ con nhỏ nhất. Trong trang rất nhiều người kỳ thực cũng biết hắn tại làm cái gì. Trong đó có chút người thậm chí trở thành hắn đồng lõa. Mà Dịch Hán Khanh cũng là biết rõ đây hết thảy, cho nên mới hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Nghe xong đây hết thảy phía sau, Lục Thần cùng Ô Miêu Vương đều trầm mặc. Bởi vì bọn hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu là bọn họ cùng Dịch Hán Khanh trao đổi vị trí, hẳn là cũng sẽ làm ra giống như hắn quyết định đi. Nghĩ đến cái này, Ô Miêu Vương lập tức mở miệng nói, giết chết một nhóm xuất sinh mà thôi, bọn gia hỏa này chết không có gì đáng tiếc, không có gì đáng nói. Hán Khanh ngươi yên tâm, Lãnh Phong chủ nếu là biết những cái này, tuyệt đối sẽ không làm có ngươi. Ngươi hiện tại cùng chúng ta trở về, đem sự tình thật tốt cùng mấy vị phong chủ nói rõ ràng, dù cho những tông môn khác không đồng ý thuyết pháp này, các phong chủ cũng ra sức bảo vệ phía dưới ngươi. Dịch Hán Khanh cười khổ nói, Ô Miêu sư đệ, ngươi không cần an ủi ta, chính ta rõ ràng ta tình huống bây giờ. Hiện tại ta đã triệt để không quay đầu lại được. Ô Miêu Vương há to miệng, muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng. Bởi vì hết thệ cũng chính xác như Dịch Hán Khanh nói, hắn lúc này đã là tâm ma nhập thể, dược thạch không chữa. Đồ diệt Thiên Tâm Sơn Trang một chuyện, đã trở thành trong lòng Dịch Hán Khanh ác mộng. Nếu là thay cái không có gì đạo đức tà tu, hoặc là vì tư lợi hạng người, chuyện như vậy sát suất lớn sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Nhưng đối với Dịch Hán Khanh loại này chính thống Thanh Vân Tông đệ tử tới nói, dù cho hắn biết chính mình chuyện làm không tính là vô cùng hung ác, nhưng việc này nhưng thủy chung sẽ như một cây gai hung hăng cắm ở trong lòng hắn. Cao thượng đạo đức đã từng là Dịch Hán Khanh ưu điểm lớn nhất, nhưng cũng vào lúc này trở thành hắn khuyết điểm chí mạng. Hoàn mỹ đạo tâm đã lừa gạt. Ba người yên lặng sau một hồi, Lục Thần đột nhiên mở miệng. Ô Miêu sư minh, không biết ngươi có thể thối lui chốc lát. Ta có mấy lời muốn đơn độc nhã nhặn sư minh nói vài câu. Đi. Đợi đến Ô Miêu Vương rời khỏi đến khoảng cách nhất định phía sau, Lục Thần dùng Tuyệt Tiên kiếm kiếm vực ngăn cách đất trời bốn phía, tránh ngoại nhân nghe được đối thoại của bọn họ, nhìn thấy động tác của bọn hắn. Lục Thần lấy ra cựu giới lệnh, đặt ở tại Dịch Hán Khanh bên cạnh. Dịch sư minh, không biết ngươi là từ chỗ nào lấy được vật này. Dịch Hán Khanh nhìn xem cái lệnh bài này, sửng sốt một lát sau nói, vật này là ta khi còn bé một cái dạo chơi đạo sĩ cho ta, hắn nói ta là trời sinh kiếm thể, chúng mục tiêu nhiều khảm. Vật này có thể trợ ta vượt qua chúng mục tiêu kiếp số, gặp dữ hóa lành. Mà ta khi còn bé cũng chính xác người yếu nhiều bệnh, nhưng tại thu được vật này phía sau, liền không còn có sinh qua bệnh nặng, cho nên một mực đeo ở trên mình. Làm sao vậy, vật này chẳng lẽ nội hàm càn khôn? Nghe được Dịch Hán Khanh lời nói, Lục Thần ánh mắt biến đến thâm thúy lên. Bởi vì hắn lời nói này mang ý nghĩa, có người khác hoặc là một cái tổ chức nào đó, sớm tại Dịch Hán Khanh lúc nhỏ liền bắt đầu tính toán hắn. Có lẽ Dịch Hán Khanh nhập ma, cùng Khúc Linh Hồng tao ngộ đều không phải bất ngờ. Liên Thiên Tâm Sơn Trang vong tâm quyết Lục Thần đều từ đó nhìn thấy quen thuộc bóng dáng. Có lẽ đây hết thệ từ đầu tới đuôi, liền là bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Như không phải ra chính mình biến số này, trước mắt Dịch Hán Khanh có lẽ đã triệt để nhập ma, trở thành tương lai nào đó một ma đạo cự phách. Lục Thần trầm tư một lát sau, dùng truyền âm phương thức lặng lẽ báo cho Dịch Hán Khanh chính mình đoán được bộ phận chân tướng. Nghe được lời nói này phía sau, Dịch Hán Khanh nguyên bản chống rông ánh mắt, dần dần biến đến sắc bén lên. Lục sư đệ, chuyện này là thật. Chỉ là sư đệ một mình ta suy đoán, nhưng 89 phần 10. Dịch Hán Khanh ôm lấy trong ngực Hải Nhi, đứng lên. Giờ khắc này Dịch Hán Khanh phản phất vừa tìm được tiếp tục sống tiếp động lực, mà cũng là vào giờ khắc này, ngày trước cái kia có thể kiếm đến ngũ phong, vĩnh cửu áp một đời tảng kiếm phong thủ tịch. Trở về. Đợt, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 280, chúng ta Thanh Vân Tông nói, liền là đạo lý. Chương 280, chúng ta Thanh Vân Tông nói, liền là đạo lý. Tại nhìn thấy phía trước Lục Thần, Dịch Hán Khanh nguyên bản đã mang trong lòng tự trí, chuẩn bị tại đem Khúc Linh Hồng Nhi tử đưa đến Đông Thần Châu thu xếp tốt phía sau, liền trở lại Thanh Vân Tông dùng chết tạ tội. Nhưng tại nghe xong Lục Thần suy đoán phía sau, Dịch Hán Khanh rốt cục bình tĩnh lại. Xem như tàng kiếm phong thủ tịch, Dịch Hán Khanh có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, dựa vào cũng không chỉ là tư chất. Hắn chỉ là hơi suy tư, liền phát hiện cả kiện sự tình để lộ ra quỷ dị chỗ. Đầu tiên, Khúc Linh Hồng mặc dù là ma đạo xuất thần, nhưng không ít người nhưng thật ra là biết nàng và mình tồn tại nhất định quan hệ. Thiên Tâm Sơn trang người lại xuẩn, cũng không có khả năng xuẩn đến đem Khúc Linh Hồng xem như luyện tâm lô đỉnh. Cuối cùng so Khúc Linh Hồng lựa chọn tốt hơn, rất rất nhiều. Thứ yếu, Dịch Hán Khanh cảm thấy cái kia phong đưa đến động phủ mình tin, quá mức gặp đúng thời. Sớm một chút, chính mình liền có thể cứu Khúc Linh Hồng tại biển lửa, cũng liền không đến mức giận chó đánh mèo toàn bộ Thiên Tâm Sơn trang. Muộn một chút, chính mình như không cần chính tay giết chết Khúc Linh Hồng, hắn mặc dù sẽ phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không bởi vậy xa vào đến mất lý trí, tẩu hỏa nhập ma mức độ. Hết lần này tới lần khác phong thư này tới không còn sớm cũng muộn, để hắn tại Khúc Linh Hồng điểm cuối của sinh mệnh thời gian gặp được nàng, vậy mới ủ thành bây giờ cục diện. Cuối cùng, hắn dọc theo con đường này gặp phải ma đạo yêu nhân, phải chăng quá nhiều một điểm. Tuy là xem như Thanh Vân Tông tàng kiếm phong đệ tử, Dịch Hán Khanh trước đây ít năm đúng là tại bên ngoài đi lại không ít. Càng là dựa vào bản thân xuất chúng kiếm thuật, chém giết không ít ma đạo yêu nhân. Có thể nói đến cùng, thời điểm đó hắn cũng bất quá là trúc cơ kỳ tu vi. Chém giết ma đạo yêu nhân nhiều hơn nữa, cũng nhiều không đến đi đâu, càng chưa nói tới bị ma đạo mọi người đều biết, cùng công mức độ. Huống hồ những cái này ma đạo yêu nhân cũng không biết theo nào biết được trong ngực hắn Hải Nhi là tiên tiên linh thể sự tình. Tin tức này, liền hắn cũng là gần nhất mới phát hiện. Những cái kia ma đạo yêu nhân là từ đâu biết được. Nghĩ thông đây hết thảy phía sau, Dịch Hán Khanh càng ngày càng cảm thấy chính mình bây giờ gặp phải hết thảy, có lẽ cũng không phải cái gì ngẫu nhiên, mà là có người cố ý hành động kết quả. Về phần bọn hắn muốn từ trên người chính mình thu được cái gì, Dịch Hán Khanh tạm thời không rõ ràng. Nhưng có một điểm Dịch Hán Khanh cực kỳ xác định, đó chính là chính mình cùng bọn hắn cửu oán, xem như kết lại. Lục sư đệ, trước mắt ngươi có đầu mối gì ư? Lục Thần do dự một chút, vẫn là quyết định nói cho Dịch Hán Khanh một chút chính mình suy đoán. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Lục Thần cảm thấy trong đó khả năng vượt qua tám thành. Cuối cùng Trung Châu mặc dù lớn, nhưng ẩn thế không ra hóa thần kỳ tu sĩ cũng không nhiều. Chính mình vừa mới gặp phải hóa thần kỳ tu sĩ, 89 phần 10 là một cái nào đó tông môn lão tổ. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, cái này cái gọi là cựu giới lệnh rất có thể liền là bọn hắn khơi thông hai bên, tán thành hai bên bằng chứng, cũng liền là cái gọi là vé vào cửa. Về phần Dịch Hán Khanh vì sao sẽ bị bọn hắn tuyển chọn? Có lẽ là bởi vì bọn hắn cảm thấy Dịch Hán Khanh có gia nhập bọn hắn tổ chức tư cách, cho nên mới thiết kế đây hết thảy, để Dịch Hán Khanh chúng bạn xa lánh, cuối cùng không thể không gia nhập bọn hắn. Đến một bước này, sự tình không thể nghi ngờ cũng rất rõ. Trung Châu Bách Môn có lẽ đều thân ảnh của bọn hắn, nhưng cụ thể là cái nào tông môn, sư đệ tạm thời không thể nào biết được. Minh Bạch. Dịch Hán Khanh gật đầu một cái, theo sau đứng lên. Trên mặt hắn biểu tình cũng không còn phía trước cứng ngắc, có chút thần thái. Chỉ là trước mắt Dịch Hán Khanh, trung quy vẫn là không trở về được ngày trước. Hắn nhìn một chút Lục Thần, theo sau vừa nhìn về phía Lục Thần hậu phương. Có lẽ loại trừ Lục sư đệ ngươi bên ngoài, trong tông môn các trưởng lão hẳn là cũng tới a. Lục Thần gật đầu một cái. Tàng Kiếm Phong Lãnh Phong chủ ngay tại chỗ không xa chờ ngươi, bên cạnh đó, cái khác phong đệ tử cũng tới không ít, bọn hắn đều có lẽ đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Về phần cái khác đám người không liên quan, thừa dịp loạn mà đến ma đạo yêu nhân đã bị những đồng môn khác chém giết. Không ma đạo môn phái khác đệ tử cũng bị chúng ta khu trục đến ở ngoài ngàn dặm. Cái kia bốn cái tiểu lôi âm tự bỏ tăng, không sai biệt lắm là ngươi cuối cùng nhìn thấy mấy cái ma đạo yêu nhân. Nghe vậy, Dịch Hán Khanh nhịn không được bật cười, chưa từng nghĩ đến cuối cùng vẫn là dính dáng đến các ngươi. Lục Thần đi theo cười nói, trưởng môn chỉ là tại trên mặt nổi đem ngươi đuổi ra ngoài, nhưng đại gia hỏa trong lòng vẫn là đem ngươi làm người nhà. Chúng ta cho tới bây giờ không hoài nghi tới ngươi diệt môn lý do, chúng ta chỉ nghi hoặc ngươi vì sao lại bởi vậy mà nhập ma, chỉ thế thôi. Nói đến cái này, Lục Thần nhìn về phía xa xa một cái hướng khác, giận dữ nói, đi a, sư minh, Lãnh Phong chủ đã cung kính chờ đợi ngươi đã lâu. Chúng ta cũng nhìn ra được, hắn tuy là mặt ngoài lãnh khốc vô tình, nhưng cũng là cái trong nóng ngoài lạnh người, tại biết được ngươi tình huống cụ thể phía sau, hắn quả quyết sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Chỉ là ngươi như lại nghĩ trở lại Trung Châu, sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Nghe vậy, Dịch Hán Khanh rất là thoải mái nói, có thể giữ lại một đầu mệnh, đã là vận hạnh, tất nhiên là không dám quá nghiêm khắc càng nhiều. Chỉ là ta hy vọng Lục sư đệ ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Sư minh ngươi nói, nếu ngươi sau này tìm được bọn hắn, làm ơn tất cáo chi tại ta, ta Dịch Hán Khanh xuất đạo tới bây giờ, còn không có người tính toán đến trình độ như vậy. Thu này không báo, ta coi như là chết, cũng sẽ không nhắm mắt. Sư minh kia ngươi có thể muốn chờ bên trên một đoạn thời gian, cuối cùng bọn hắn có thể tại mấy chục năm trước liền bắt đầu mưu đồ việc này, có thể thấy được bọn hắn nội tình sâu. Huống hồ ta hoài nghi bị tính kế người xa không chỉ sư minh ngươi một người, có lẽ tại cái khác trong tông môn đã có người lấy bọn hắn nói. Không có việc gì, tại đem dứt khoát dưỡng dục lớn lên phía trước, ta cũng sẽ không tùy tiện trở lại Trung Châu. Nghe vậy, Lục Thần nhìn một chút trong ngực hắn Hải Nhi. Cái này Hải Nhi tuy là mới vừa vặn trăng tròn, nhưng đã cho thấy không tầm thường tư chất. Giữ gốc cũng là một cái thượng phẩm linh căn, chỉ là nó thần hồn hình như nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, có một cô thuần túy lệ khí. Loại này lệ khí, coi như là Lục Thần cũng không cách nào tùy tiện đem nó khứ trừ. Cuối cùng cỗ này lệ khí đã cùng thần hồn của hắn dung hợp, trở thành thứ ba hồn thất phách một bộ phận. Chứ, tương đương muốn diệt trừ nó bộ phận hồn phách, rất là phiền toái. Cho nên Lục Thần cũng không có đem nó nói ra. Cuối cùng liền hắn đều tạm thời không giải quyết được vấn đề, Dịch Hán Khanh đồng dạng cũng không giải quyết được. Nói ra cũng bất quá là tăng thêm phiền não thôi. Tốt Lục sư đệ, sư minh ta có thể trước lúc rời đi cùng ngươi cùng Ô Miêu sư đệ gặp mặt một lần, đã không có gì tiếc nuối. Ngươi tán đi thần thông à, để ta cùng những sư minh khác cũng nói bên trên vài câu, ta đã thấy không ít khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Lục Thần gật đầu một cái, theo sau tán đi thần thông của mình. Mà hậu chu vây trong rừng cây, liền đi ra rất nhiều cái khác phong đệ tử. Chương 280, chúng ta Thanh Vân tông nói, liền là đạo lý, 2, chương 280, chúng ta Thanh Vân tông nói, liền là đạo lý, 2, một cái giang đỉnh phong chân truyền đệ tử hai tay ôm ngực, rất là bất mãn nói, Dịch sư minh, ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ? Chúng ta đã theo Ô Miêu trong miệng biết sự tình tiền căn hậu quả, muốn ta nói, ngươi căn bản liền không làm gì sai, những cái kia mặt người dạ thú giết cũng liền giết. Chúng ta cho ngươi cầu xin tha, Lãnh Phong chủ cùng trưởng môn tuyệt đối sẽ tha thứ ngươi. Nếu bọn họ không tha thứ ngươi cũng không có việc gì, ngươi trước tiên có thể đến hậu sơn cấm bế cái mấy chục trên trăm năm, chờ Lục sư đệ hắn trở thành trưởng môn đời kế tiếp phía sau, ngươi chẳng phải có thể đi ra. Đáng ra chạy Đông Thần Châu như thế vắng vẻ địa phương trốn tránh đi ư? Bên cạnh một cái vạn phù phong chân truyền đệ tử nhịn không được phụ hòa nói, Giang Định Phong La sư minh nói rất có lý, bởi vì cái gọi là trưởng giang sóng sau đệ sóng trước, chờ thế hệ này phong chủ, trưởng môn giả, bọn hắn còn có thể tiếp tục quản người sao? Trưởng môn thay phiên ngồi, sang năm đến nhà ta, mấy ca chỉ cần cố gắng một chút, chờ chúng ta đoạt trưởng một kia, phong chủ vị trí, đến lúc đó Dịch sư minh chuyện của ngươi chẳng phải giải quyết ư? Nghe ta, một hồi ngươi cùng Lãnh phong chủ cùng cái khát tàng kiếm phong trưởng bối phục cái mềm, mấy ca bảo đảm để ngươi rất nhanh liền đi ra, nhiều lớn điểm sự tình. Đệ tử khác cũng đi theo nói, đúng à, trưởng môn còn không cho chúng ta đi ra gặp ngươi đây, nhưng chúng ta còn không phải trộm đi ra, nhưng ngươi xem trưởng cửa bọn hắn có ngăn cản chúng ta ư? Một điểm không có. Nguyên cớ Dịch sư minh, phục cái mềm, cầu xin tha a, vấn đề không lớn. Đối mặt đồng môn mồm năm miệng mười thuyết phục, Dịch Hán Khanh nhịn không được bật cười. Kỳ thực nếu là đổi thành đồng dạng không có gì tính khí người, có lẽ còn thực sẽ như bọn hắn nói như vậy, cầu một cái cấm bế trăm năm kết quả. Nhưng đối với tính cách cao ngạo Dịch Hán Khanh tới nói, hắn không muốn bởi vì chính mình sự tình làm cho cả tông môn hổ thẹn. Rời khỏi Trung Châu, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ cũng chỉ có đến Đông Thần Châu loại kia tu hành hoang địa, hắn mới có nắm chắc đem lý dứt khoát nuôi lớn trưởng thành. Nếu không, sức hấp dẫn của tiên tiên linh thể đủ để cho rất nhiều người chó cùng rất dậu. Bởi vậy Dịch Hán Khanh nhìn xem chúng đồng môn, cuối cùng xin miễn hảo ý của bọn hắn. Các vị, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng chính ta làm sự tình, chung quy vẫn là muốn chính mình tới gánh chịu. Mọi người thấy thế, cũng đều nhìn ra Dịch Hán Khanh tâm ý đã quyết, cho nên cuối cùng vẫn là buông tha thuyết phục ý niệm. Bất quá đại gia hỏa vẫn là chuẩn bị tại cái này biệt ly thời khắc, làm thêm chút sức có thể bằng sự tình. Giang Đỉnh Phong đệ tử đi lên trước, một mạch đem chính mình túi chứa vật ném cho hắn. Cầm lấy, Đông Thần Châu loại kia địa phương rách nát có gì tốt tu luyện tài liệu. Ta nơi này trang đều là hàng thượng đẳng, đủ ngươi tu luyện một đoạn thời gian. Rất nhanh, cái khác cùng Dịch Hán Khanh giao hảo đệ tử cũng đều cho một chút lễ tiễn biệt vật. Có cho phù lục, có cho pháp bảo, thậm chí còn có cho cấm pháp. Bọn hắn cũng mặc kệ Dịch Hán Khanh có nguyện ý hay không, toàn bộ kín đáo đưa cho hắn. Ngược lại bọn hắn còn tại trong tông môn, rất nhiều thứ đằng sau hơi tốn chút khí lực liền có thể lấy tới. Nhưng Dịch Hán Khanh đến Đông Thần Châu, nhưng liền không có dạng này quyền lợi. Mà đối mặt các sư minh đệ hảo ý, Dịch Hán Khanh tuy là muốn chối từ, nhưng không chịu nổi các sư minh đệ thái độ kiên quyết. Rất có một bộ ngươi không cầm, liền là không đem mấy ca làm đồng môn tư thế. Cuối cùng, Dịch Hán Khanh bên hông nhiều hơn rất nhiều túi chữ vật. Chờ những người khác đưa xong phía sau, Ô Miêu Vương đem một cái hồ lô rượu ném đi ra. Tiếp lấy, Dịch Hán Khanh cầm qua hồ lô rượu, nhìn phía trên Thanh Vân Phong tiêu chí, lập tức ngây mẩn cả người. Bởi vì cái này rõ ràng là trưởng môn Cố Lễ Thanh chính mình cũng không thế nào không tiếc uống ngàn năm vân thượng ngưỡng. Ô Miêu Vương có thể tìm đến rượu này, khẳng định là lúc nào theo Cố Lễ Thanh trong hầm rượu trộm được. Đừng xem, cái này đồ tốt vốn là ta chúc mừng ngươi xuất quan, muốn cùng ngươi cùng uống. Trời mới biết ngươi rõ ràng ra sự tình này, bất quá cũng may thứ này cũng đưa đến trên tay ngươi, đến cũng không tính lãng phí. Đến Đông Thần Châu nhớ cho ta truyền bức thư, cuối cùng chúng ta Thanh Vân Tông cũng không có quy định không thể cùng không tông môn người kết giao bằng hữu. Ô Miêu Vương sau khi rời đi, Lục Thần cũng đi lên trước. Hán tử trong ngực lấy ra 4 tấm phù lục màu vàng, đem nó đưa cho Dịch Hán Khanh. Đây là. Dịch Hán Khanh nhìn xem trong tay kim phù, biểu tình sững sờ. Lục Thần không có nhiều lời, chỉ là lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Dịch Hán Khanh thần tình phức tạp nhìn Lục Thần một chút, theo sau đem cái này 4 tấm phù lục thật tốt thu hồi. 4 tấm đại thần thông phù lục, nhân tình này, thiếu lớn. Cuối cùng, Dịch Hán Khanh lại nhìn thật sâu mọi người một chút, ôn quyền nói, các vị ngày trước đồng môn, hôm nay từ biệt, ngày khác gặp lại liền không biết là lúc nào, chúc các vị tiên vận hưng thịnh. Nói đi, Dịch Hán Khanh liền quay người hướng về xa xa đi đến. Nhìn xem bóng lưng của hắn, mọi người cũng là nhộn nhịp ôm quyền nói, chúc Dịch đạo hữu tiên vận hưng thịnh. Mà ngay tại Dịch Hán Khanh rời khỏi ước chừng sau một canh giờ, Tàng Kiếm Phong phong chủ Lãnh Ứng Phong liền nắm lấy một thanh nhuốm máu linh kiếm đi tới trước mặt mọi người. Trừ đó ra, tay trái của hắn còn nắm lấy một cái cổ tay. Mọi người thấy một màn này, nhộn nhịp lộ ra phức tạp biểu tình. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, đây chính là Dịch Hán Khanh đưa ra bàn giao. Lãnh Ứng Phong trước mặt của mọi người đem cái kia cụt tay dùng bảo hạp sắp xếp gọn, để vào túi chứa vật phía sau, mặt không biểu tình nói, chúng ta Thanh Vân Tông đã cho những tông môn khác một câu trả lời, hiện tại, cái kia để bọn hắn cho chúng ta một câu trả lời. Được. Sau đó không lâu, một chàng dùng Thanh Vân Tông chủ đạo đại thanh tẩy xuất hiện tại trên đất của Trung Châu. Trong đó chủ yếu rửa sạch đối tượng là cùng Thiên Tâm Sơn Trang có liên quan người cùng thế lực. Cuối cùng lúc trước Khúc Linh Hồng cũng không phải ngay từ đầu sẽ đồng ý gả cho Thiên Tâm Sơn Trang tiểu trang chủ, mà là có người từ đó thuyết phục. Những cái này thuyết phục người, có lẽ không phải cố ý, nhưng bọn hắn cũng ở một mức độ nào đó trở thành đồng lõa. Huống chi trong đó có chút người, khó tránh khỏi từ vừa mới bắt đầu liền biết gả vào Thiên Tâm Sơn Trang lại là tình huống như thế nào. Vậy mới cố ý đem Khúc Linh Hồng đẩy vào hố lửa. Mặt khác, lần này tham gia vây giết Dịch Hán Khanh ma đạo yêu nhân, cũng tại Thanh Vân Tông thanh toán trong phạm vi. Tuy là Dịch Hán Khanh tại trên mặt nội đã bị đá ra Thanh Vân Tông, nhưng chính là Thanh Vân Tông khí đồ, cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện vây giết. Cuối cùng, Thanh Vân Tông cũng muốn dùng cái này tới biểu lộ rõ ràng thái độ của mình. Biểu lộ rõ ràng coi như Dịch Hán Khanh đã không phải là Thanh Vân Tông người, nhưng hắn vẫn là cùng Thanh Vân Tông có nhất định quan hệ. Nếu có người làm cái gọi là tiên thiên linh thể, chó cùng rất dậu đi Đông Thần Châu mưu hại Dịch Hán Khanh. Vậy bọn hắn nhất định cần suy nghĩ phía sau sẽ hay không bị Thanh Vân Tông trả thù. Loại này động lên một người liền như chọc toàn tông tình huống, lần nữa để Trùng Châu môn phái khác minh bạch Thanh Vân Tông là như thế nào điên cuồng. Chọc ai, đều ngàn vạn không thể chọc bọn hắn. Không phải bọn hắn thật không cùng ngươi nói đạo lý gì. Dùng Thanh Vân Tông đệ tử khoảng thời gian này nói nhiều nhất lời nói tới khái quát, đó chính là đạo lý. Chúng ta Thanh Vân Tông nói, liền là đạo lý. Ngươi như không phục, vậy liền tới Thanh Vân Tông đích thân tìm chúng ta a. DS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc. Chương 281, đến Ly Hỏa Đạo viện, trấn đạo thần thú, Nam Ly Chu Tức. Chương 281, đến Ly Hỏa Đạo viện, trấn đạo thần thú, Nam Ly Chu Tức. Điên rồi, Thanh Vân Tông đám người kia toàn bộ điên rồi, làm cho đệ tử trong môn phái đòi một lời giải thích, bọn hắn đây là đánh tới thứ mấy cái tông môn? Chẳng lẽ bọn hắn là chuẩn bị đem cùng Dịch Hán Khanh tất cả có liên quan người cùng tông môn toàn bộ đến cửa tìm mấy lần ư? Không biết rõ à, kỳ thực những cái kia chính đạo tông môn còn tốt, cũng liền là bị đến cửa hỏi thăm một hai, chỉ giết đầu đảng tội ác. Đoạn thời gian trước những cái kia bị tiên tiên linh thể hấp dẫn, trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự vào vây giết Dịch Hán Khanh ma đạo yêu nhân mới là thật xui xẻo. Thanh Vân Tông hiện tại đối bọn gia hỏa này là gặp một cái giết một cái. Theo ta được biết, bây giờ đã có mấy cái kim đan kỳ ma đầu bị Thanh Vân Tông chém giết, khó trách luôn có người nói chọc ai cũng đừng chọc Thanh Vân Tông người, đây thật là chọc một cái, chẳng khác nào chọc phải một tổ a. Trong Ngọc Hư Sơn, bởi vì Ngọc Hư Sơn cùng Thanh Vân Tông khoảng cách không xa, nguyên cớ bọn hắn đối với Thanh Vân Tông khoảng thời gian này làm sự tình rõ ràng nhất. Nói là đem Trung Châu làm lòng trời lở đất đều không quá đáng. Chỉ là bọn hắn biết được, chỉ ở cái này ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, liền có mấy cái tông môn kim đan kỳ trở lên tu sĩ bị Thanh Vân Tông vấn trách. Mà những người này đều không ngoại lệ, đều cùng lúc trước Tiên Tâm Sơn chẳng có quan hệ. Bọn hắn hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp trợ giúp Tiên Tâm Sơn Trang tiến hành cái gọi là Hồng Trần Luyện Tâm. Những người này nhẹ thì bị Thanh Vân Tông hành hung một trận, nặng thì là bản thân bị trọng thương, thân tử đạo tiêu. Mà Dịch Hán Khanh đổ diệt Tiên Tâm Sơn Trang trận tướng, cũng mượn cái này chuyển khắp toàn bộ Trung Châu. Nhờ vào Dịch Hán Khanh trước kia phẩm hạnh, cùng có Thanh Vân Tông xem như thư xác nhận, cho nên phần lớn người đều cảm thấy Tiên Tâm Sơn Trang một chuyện, 89/10 liền là Thanh Vân Tông nói như vậy. Chỉ là người đều có phản nghịch tâm, tu sĩ cũng giống như thế. Một chút không rõ ràng tình huống cụ thể người, nhộn nhịp phỏng đoán cái gọi là Thiên Tâm Sơn Trang dùng người luyện tâm bất quá là Thanh Vân Tông muốn chèn ép những tông môn khác lý do thoái thác thôi. Ở dưới tình huống này, Thanh Vân Tông trong khoảng thời gian ngắn trở thành toàn bộ Trung Châu tiêu điểm. Cũng may tình huống này cũng không có kéo dài bao lâu. Tại tiến hành dài đến 3 tháng lay động ma phía sau, Thanh Vân Tông người cuối cùng vẫn là rút lui trở về. Chỉ là qua chiến dịch này phía sau, rất nhiều người đều lần nữa hồi tưởng lại Thanh Vân Tông đến cùng là vì sao có thể trở thành Trung Châu đệ nhất tông môn. Cũng càng thêm minh bạch một việc, đó chính là chọc ai cũng ngàn vạn không thể chọc Thanh Vân Tông người. Thanh Vân Tông, Đan Dương Phong, Lục Thần Độc Phủ, Cựu Giới Lệnh. Lúc này khoảng cách Lục Thần thu được Cựu Giới Lệnh đã qua thời gian 3 tháng. Tại trong thời gian này, Lục Thần nhiều lần muốn thử nghiệm kích hoạt mai này Cựu Giới Lệnh, nhưng vô luận là hắn đem thần niệm thăm dò vào trong đó, vẫn là đem bản thân tiên tiên nhất khí quán thâu đi vào, cái này Cựu Giới Lệnh đều là không phản ứng chút nào. Để Lục Thần trong lúc nhất thời có chút phản khó, bởi vì nếu vô pháp sử dụng cái này Cựu Giới Lệnh, vậy hắn liền không cách nào thu được tiến vào cổ tiên cựu giới tư cách. Hết lần này tới lần khác hắn đến hiện tại cũng còn không tìm được kích hoạt cái này Cựu Giới Lệnh phương pháp. Tên gọi, Cựu Giới Lệnh loại hình, đặc thù đạo cụ hiệu quả, chỉ cần thu được Cựu Giới Lệnh bên trong nào đó một tôn cổ tiên tán thành, liền có thể mượn cái này mở ra đối ứng cựu giới cửa, xuyên qua lượng giới chú thích, tiếp xúc cổ tiên người, tất bị cổ tiên chỗ nhìn chăm chú thu được cổ tiên tán thành. Muốn làm đến việc này, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng a. Bất quá căn cứ phát sinh tại Dịch Sư Minh trên mình sự tình, bây giờ ta cũng không tính là không có đầu mối. Cái gọi là tán thành hẳn là cùng nào đó một tôn cổ tiên đạt thành giao dịch. Những chuyện tương tự, ta đã từng liền làm qua. Chẳng qua là lúc đó ta là tại trong hiện thực làm đến việc này. Trong trò chơi ta tại cùng cổ tiên quá trình giao dịch bên trong, có hay không còn có thể mượn từ chân thực tu tiên lực lượng, ngăn che tới từ cổ tiên thăm dò, việc này liền ta đều nói không cho phép. Biện pháp tốt nhất, vẫn là chờ trở lại hiện thực phía sau, lại thử nghiệm nhìn một chút có thể hay không kích hoạt cái này Cựu Giới Lệnh A. Cuối cùng lần này nhiệm vụ chính tuyến cũng không lúc nào giới hạn yêu cầu, có thể thấy được nhiệm vụ của lần này kỳ thực cũng không sốt ruột. Đến bây giờ tình trạng, Lục Thần cũng gần như thăm dò chính mình cái này trò chơi nhỏ nhiệm vụ chính tuyến, đến cùng là một cái dạng gì đường lối. Nói tóm lại, nhiệm vụ chính tuyến liền là để hắn từng bước một quen thuộc tiên nghiệt cũng tận khả năng suy yếu lực lượng của bọn hắn. Mà lần này nhiệm vụ chính tuyến là muốn hắn tiến vào cổ tiên chỗ tồn tại cựu giới bên trong. Không hề nghi ngờ, đến lúc đó nhiệm vụ chính tuyến nhất định là muốn hắn tại cổ tiên trong thế giới quá yêu nhiều phong vân. Mặc dù chỉ là ngoại đạo hóa thân tiến vào bên trong, nhưng Lục Thần vẫn như cũ suy nghĩ nhiều làm một chút chuẩn bị lại tiến vào bên trong. Cuối cùng hắn cái này một thân tu tiên thủ đoạn đến cổ tiên thế giới có thể hay không thuận lợi thi triển, Lục Thần cũng không quá nhiều lực lượng. Nếu là không còn Chu Tiên kiếm trận cùng Tam Muội chân hỏa hai cái này đại thần thông, Lục Thần đến lúc đó có khả năng dựa vào cũng chỉ còn lại Trảm Tiên kiếm một kiếm này thuật. Cựu giới lệnh sự tình không đội vã, trước mắt ta vẫn là trước suy nghĩ một thoáng như thế nào ngưng kết đạo anh a. Cuối cùng muốn ngưng kết đạo anh, khó khăn kia so đại đạo kim đan đều muốn khó khăn rất nhiều, liền ta đều không có quá nhiều nắm chắc. Cái gọi là đạo anh, kỳ thực liền là nguyên anh một loại khác gọi. Khác biệt ở chỗ nguyên anh là chỉ là dùng mình chứng đạo. Đạo anh thì là dùng trời chứng đạo xem như một loại khác dùng thân hợp đạo. Nguyên lý kỳ thực rất đơn giản, đó chính là mượn dùng nào đó một phiến tiên địa thiên đạo, tới dựng dục bản thân nguyên anh, tới để bản thân nguyên anh đạt tới dùng anh hợp đạo tình trạng. Nhưng liền cần Lục Thần tìm tới một cái vừa mới sinh ra tiểu thế giới, bởi vì chỉ có dạng này tiểu thế giới mới có để Lục Thần dùng anh hợp đạo khả năng. Mà một khi thật có thể ngưng tụ ra đạo anh, cái kia Lục Thần thi triển ra pháp thiên tượng địa liền là chân chính thiên địa, là tựa như lục địa thần tiên tồn tại. Có thể nghĩ muốn tìm tới có thể thỏa mãn đạo anh dựng dục điều kiện tiểu thế giới, không chỉ cần phải đầy đủ vật khí, còn cần nhất định thực lực. Chí ít dùng Lục Thần thực lực bây giờ tới nói, hắn coi như tìm được dạng này tiểu thế giới, hắn cũng không cách nào để bản thân thần hồn ngoại phóng, mượn dùng thiên đạo tới bồi dưỡng bản thân nguyên anh. Đạo anh con đường không một sớm một chiều có khả năng tìm đến, trong đoạn thời gian này ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tăng cao tu vi, cùng tìm kiếm hóa đạo bên trên con đường a. Hiểu ra những cái này phía sau, Lục Thần lập tức nhắm mắt lại, đối ngoại tuyên truyền bế quan. Thực ra là về tới trong thế giới hiện thực. Cửu Châu Tiên Minh, Ly Châu, Nam Ly phủ thành, ngày 1 tháng 9. Các nữ sĩ, các tiên sinh, đoàn tàu đã tới trạm cuối cùng, Nam Ly đứng, lúc xuống xe xin chú ý xe thang cùng trạm đài ở giữa khe hở, xin mang tiểu hài lữ khách coi chừng tốt ngài tiểu bằng hữu, chúc các vị đường đi vui sướng. Nghe lấy linh năng xe lửa bên trên quảng bá, nguyên bản còn tại giường nằm bên trên tĩnh tọa Lục Thần, chậm chậm mở mắt ra. Chương 281, đến Ly Hỏa đạo viện, trấn đạo thần thú, Nam Ly Chu Tước, 2, chương 281, đến Ly Hỏa đạo viện, trấn đạo thần thú, Nam Ly Chu Tước, 2, không chờ Lục Thần thấy rõ tình huống bên ngoài, hắn một người buồng xe liền bị một tiểu diệp đẩy ra. "Tiểu Lục, đi đi, chúng ta nhanh lên một chút đi đạo viện đưa tin." Một tiểu diệp kéo lấy Lục Thần, vô cùng lo lắng liền chạy theo trên xe đi xuống. Bộ dáng kia, không nói ra được hưng phấn. Cuối cùng một tiểu diệp từ nhỏ đến lớn, đi qua nơi xa nhất cũng liền là Thành Châu Lâm Giang phủ thành. Mà Lâm Giang phủ thành tuy là cũng cực kỳ phồn hoa, nhưng bản thân cùng Lạc Thành cũng không quá nhiều khác biệt. Cũng liền Lâm Giang phủ thành bên ngoài tiểu đồng lai có chút thần kỳ, nhưng Nam Ly thành liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì chỉnh tọa Nam Ly thành là xây dựng tại tiên minh lớn nhất một ngọn núi lửa xung quanh, mà Ly Hỏa đạo viện thì là xây dựng tại tòa núi lửa kia bên trên. Bởi vậy Ly Châu không chỉ là tiên minh Cựu Châu bên trong luyện đan sư nhiều nhất địa phương, đồng dạng cũng là hỏa thuộc tính tu sĩ thánh địa. Đối với một tiểu diệp dạng này hoàng kiếp tu sĩ tới nói, đi tới Ly Châu, cái kia thật liền cùng về đến nhà đồng dạng. Nhìn cách đó không xa to lớn núi lửa, một tiểu diệp khó nén hưng phấn trong lòng. Lớn như vậy núi lửa, Tiểu Lục ngươi nói Ly Hỏa đạo viện người kiến tạo, liền không lo lắng có một ngày núi lửa này phun trào, đem toàn bộ đạo viện nuốt mất ư? Không chờ Lục Thần trả lời, một thanh âm liền theo bên cạnh hai người truyền đến. Nếu như thật có một ngày như vậy, vậy đã nói rõ toàn bộ Ly Hỏa đạo viện người đã chết hết. Nếu không, tòa này Nam Ly núi lửa mãi mãi cũng không có khả năng phun trào. Hai người quay đầu, chỉ thấy nói chuyện chính là một cái ăn mặc đỏ thâm đồng phục, mang theo mắt kính tài trí nữ tử. Nhìn thấy hai người đều nhìn về chính mình, nữ tử tự giới thiệu đến, Ly Hỏa đạo viện, sinh viên năm 3, Cố Tịch Văn. Hai vị chắc hẳn liền là Lục Thần học đệ cùng một tiểu diệp học muội a. Nghe được lời nói này, Lục Thần cùng một tiểu diệp đều phản ứng lại đây chính là phía trước Thiên Túc nói, tại Nam Ly trạm xe đón bọn hắn người. Hai vị học đệ học muội đi theo ta, ta trước mang các ngươi đến học viện đưa tin, sau đó lại mang các ngươi làm quen một chút học viện hoàn cảnh chung quanh. Lục Thần cùng một tiểu diệp gật đầu một cái, theo sau trực tiếp đi theo vị này học tỷ. Rời khỏi Nam Ly bến xe, hai người rất nhanh liền nhìn thấy toàn bộ Nam Ly thành toàn cảnh. Không giống với Thanh Châu Sơn Thanh Thủy Tú, Nam Ly thành cho Lục Thần cảm giác càng giống là một cái độ cao công nghiệp hóa thành thị. Xa xa cương thiết tùng lâm bên trong, tùy ý có thể thấy được từng tòa cỡ lớn công xưởng, mà những hãng này chỗ rèn đúc đồ vật rất nhiều, tỉ như bọn hắn vừa mới ngồi linh năng xe lửa, lại tỉ như cỡ lớn tiên chu các loại. Có thể nói, toàn bộ Nam Ly thành liền là Cựu Châu công nghiệp trái tim, có toàn bộ tiên minh hoàn thiện nhất công nghiệp hệ thống. Bến xe bên ngoài, Cố Tịnh Văn học tỷ mang theo hai người ngồi lên một chiếc tràn đầy cao hơn 2 mét, rộng 6 mét trang giáp hạng nặng xe. Một cái nhìn lên tài trí nữ tử, mở ra cùng dã như vậy tỏa giá, lại không có một chút không khỏe cảm giác. Kèm theo xe thiết giáp quanh mình, toàn bộ xe thiết giáp tại linh năng động cơ ra chỉ xuống, bắt đầu không ngừng trèo lên, sau đó liền hướng về chỗ trung tâm Ly Hỏa đạo viện đi ra. Mà ở trong quá trình này, Cố Tịnh Văn cũng bắt đầu cho hai người giới thiệu cái này Ly Hỏa thành tới. Hai vị học đệ học muội lần đầu tiên tới Nam Ly thành, nguyên cớ ngay từ đầu khả năng có chút không quen hoàn cảnh nơi này. Chờ các ngươi tại nơi này mang lên sau một thời gian ngắn, các ngươi liền sẽ phát hiện nơi này mới là chân chính đại biểu tiên minh tương lai địa phương. cuối cùng chúng ta Ly Hỏa Đạo Viện loại trừ luyện đan trình độ có 102 tiên minh bên ngoài, cái này linh năng khoa kỹ phát minh, đồng dạng tại toàn bộ tiên minh đứng hàng đầu. Không nói những cái khác, ánh sáng chúng ta đạo viện thời gian trước làm ra mới nhất linh năng khải giáp liền cực lớn hạ thấp tu sĩ sử dụng pháp bảo pháp khí độ khó, để rất nhiều cấp thấp tu sĩ đều có thể phát huy ra không thua kém bên trong tu sĩ cấp cao thực lực. Nếu có thể cho toàn bộ tiên minh cấp thấp tu sĩ đều trang bị lên dạng này linh năng khải giáp, cái kia cái gọi là dị tộc căn bản là không tính là gì, sớm muộn sẽ bị chúng ta toàn bộ đuổi đi ra, thậm chí phản công đến bọn hắn nơi ở. Nói đến cái này, Cố Tịnh Văn biểu tình nháy mắt biến đến ửng hồng, phản phất đã thấy cái kia làm người hưng phấn tràn diện đồng dạng. Mà ngồi ở chỗ ngồi phía sau Lục Thần cùng một tiểu diệp liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn không có nói tiếp. Cuối cùng hai người bọn hắn đối với cái gọi là linh năng khoa kỹ, đó là thật nhất khiếu bất thông. Bất quá không hiểu quy không hiểu, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn đối với cái này cái gọi là linh năng khoa kỹ lộ ra hiếu kỳ. Một tiểu diệp nhìn về phía vị trí lái Cố Tịnh Văn, do hỏi, học tỷ, đã cái này linh năng khải giáp lợi hại như vậy, vì sao phía trước ta tại Thành Châu Sơn Hải Ti thời điểm, không thấy có người xuyên qua à? Cố Tịnh Văn một tay nâng lên mắt kính, yên lặng nói, đó là bởi vì trước mắt linh năng khải giáp không chỉ chế tạo độ khó cao, mà khống chế điều kiện cũng mười phần hà khắc, chỉ có thể từ di thực Nam Ly chip tân phái tu sĩ khống chế. Trước mắt tiên minh tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều đối cấy ghép chip rất là mâu thuẫn, chỉ có chúng ta Ly Châu bộ phận tu sĩ tiếp nhận loại này hoàn toàn mới phương pháp tu luyện, cho nên vẫn chưa rất tốt phổ cập. Cấy ghép chip lại là một cái chưa từng nghe qua hoàn toàn mới thuật ngữ. A Mộc Tiểu Diệp ngồi trở lại đến trên vị trí của mình, hai mắt rất là mờ mịt, bởi vì nàng cảm giác lúc này chính mình thật giống như nhà quê vào thành, cái gì đều chưa từng thấy, cái gì cũng tò mò. Mà một bên Lục Thần khi nghe đến những cái này, ngược lại thì có chút suy đoán. Nếu như hắn đoán không sai, Ly Hỏa Đạo Viện trước mắt chỗ nghiên cứu, có lẽ liền là cơ giới cùng linh lực kết hợp đặc thù hệ thống tu luyện, một loại khác cơ giới phi thăng. Mà tình huống tương tự, Lục Thần kỳ thực cũng có gặp qua, đó chính là trong trò chơi cùng là Trung Châu 10 môn Bách Luyện Tông. Chỉ bất quá Bách Luyện Tông không gọi hắn là linh năng khoa kỹ mà là cái gọi là cơ quan đạo. Mặc dù nói pháp khác biệt, nhưng cả hai theo trên nguyên lý tới nói, cũng là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà Lục Thần sớm tại lên xe phía trước liền phát hiện, Cố Tịnh Văn chỗ mở cái này xe thiết giáp, nhìn như chỉ là phổ thông cơ giới, nhưng thật ra là một loại khác pháp bảo. Hắn tại cái này hai trên xe thiết giáp, cảm giác được rất nhiều trận pháp đặc biệt, cùng một loại kỳ lạ linh năng động cơ. Đối với loại này hoàn toàn mới pháp khí, Lục Thần mặt ngoài không hề bị lay động, nội tâm kỳ thực đặc biệt hiếu kỳ. Dù tu tiên phương thức thăm dò khoa học, đây đúng là một đầu cực kỳ mới lạ con đường. Mà trải qua một đoạn thời gian phi hành phía sau, ba người ngồi xuống lấy linh năng xe thiết giáp rất nhanh liền đi tới Ly Hỏa Đạo Viện cửa chính phía trước. Chỉ là làm Lục Thần cùng một tiểu diệp nhìn thấy Ly Hỏa Đạo Viện toàn cảnh phía sau, bọn hắn đều bị chấn động đến. Bởi vì toàn bộ Ly Hỏa Đạo Viện từ bên ngoài nhìn lại, lại như một đầu dừng lại tại Nam Ly trên núi lửa khôi lỗi chu tước. Mà bọn hắn trước mắt vị trí, vẹn vẹn bất quá là cái này đầu chu tước thôi. Cố Tịnh Văn ánh mắt xéo qua nhìn về phía bị đạo viện chấn động đến hai người, một mặt tự hào mở miệng. Hoan nên đi tới Ly Hỏa Đạo Viện, mà các ngươi hiện tại chỗ đã thấy, đã là chúng ta đạo viện bản thể, cũng là chúng ta đạo viện chấn đạo thần thú. Nam Ly chu tước. Dứt lời, Cố Tịnh Văn liền mở ra xe thiết giáp, hướng về Nam Ly Chu Tức phần đuôi bãi đỗ xe bay đi. GS, hàng ngày cầu nguyện phiếu lạc.